Chương 221, Tứ Phương Hội Đàm, Trần Ngư Nhi. 1. Chương 221, Tứ Phương Hội Đàm, Trần Ngư Nhi. 1. Tạ An đứng tại thuyền hoa thuyền đầu thuyền, nhìn xem cái kia từ từ đi xa thuyền tam bản thuyền nhỏ, cùng với cô gái mặc áo lam kia. Thời gian dần trôi qua, thuyền tam bản thuyền biến mất tại mênh mông bạch tuyết bên trong, triệt để không thấy. Tạ An lại như cũ đứng tại chỗ, ngắm nhìn cái kia thuyền tam bản biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, trưởng công chúa trân trọng. Bạch Hồ lúc này cảm giác được Tạ An thần sắc có chút thương cảm, liền nhảy lên Tạ An cuối cùng, cũng đi theo nhìn về phía phương xa bay là tả tuyết lớn. Một người một cáo đứng cô đơn ở đầu thuyền, mặc cho tuyết bay tuôn rơi hạ xuống, đem quần áo tóc xanh nhuộm thành ngân bạch. Hồi lâu, Tạ An mới trở lại trong phòng. Tô Ngọc Khanh rời đi, nhường Tạ An sinh ra mấy phần nhàn nhạt ly biệt thương cảm, trong thời gian ngắn cũng không tâm tư luyện công, liền xuất ra chấn ma đao đến lau. Cây đao này Tạ An vẫn luôn mang theo trên người, là hiếm thấy bảo đao. Nhưng là thấy nghĩ qua Tô Ngọc Khanh sông lớn kiếm thuật về sau, lập tức cảm giác chấn ma đao không thơm. Tam phẩm tông sư bạo phát đi ra sông lớn kiếm thuật, quá mức mạnh mẽ. Quả thực là thiên địa kỳ cảnh. Căn bản không phải hiện nay Tạ An có thể đối kháng. Khó trách Tô Ngọc Khanh muốn để Tạ An rời đi. Thật cũng bởi vì Tạ An vẫn là quá yếu đất à, không nghĩ Tạ An đi Đại Âm Sơn trở thành pháo hôi. Phần này thiện ý, Tạ An biết đến. Thế nhưng tại ở sâu trong nội tâm, Tạ An vẫn là muốn đi Đại Âm Sơn nhìn xem tam phẩm cấp bậc tông sư chiến đấu. Còn có Lý Tuần Cương cái này nhị phẩm tông sư đâu? Nghĩ đến là một trận cực kỳ khó được hiện trường dạy học, nhưng nguy hiểm cũng là có. Cái này khiến Tạ An cảm thấy vô cùng không nói gì. Thật vất vả trở thành võ đạo tông sư, kết quả liền vây xem tư cách đều không có. Thực ra Tạ An thực lực đã 10 điểm cao minh, chân có thể tung hoành Nam Dương phủ. Phóng nhãn toàn bộ Nam Châu đều là hiếm thấy. Không biết làm sao Thanh Ô huyện cái này biên cảnh thành nhỏ, bây giờ liên lụy ra tới sự tình quá lớn, các phương hào cường phong vân hội tụ, dẫn đến Tạ An đi vụng trộm quan sát đều áp lực to lớn. Lao không hợp thói thường. Bất quá cái này cũng mang cho quá Tạ An cơ hội. Nếu như không phải là bởi vì nơi đây liên lụy quá lớn, trưởng công chúa bực này nhân vật cũng sẽ không tới đây, Tạ An liền không có cơ duyên nhiều như vậy. Mọi thứ đều là hai mặt. Cuối cùng, Tạ An quyết định trước vụng trộm lui về Thanh Ô huyện đi xem một chút đường đại ca lại nói. Đến mức Lâm Vân Lương Chí Trương Lâm Vương Tường bọn người, hoặc là chuẩn đi hoặc là bị tứ lao yêu cho trộm tới Đại Âm Sơn, đã không phải Tạ An có thể can thiệp. Bang lang, trường đao vào vỏ, Tạ An đứng dậy, sau đó vận chuyển minh ngọc công, nhường dung mạo về tới thiếu niên lưu một bộ dáng, sau đó đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực. Tiểu Bạch, đi. Có thể là bởi vì hoàng sư phó cùng cá con tỷ đều không có ở đây duyên cớ, Tiểu Bạch liền coi Tạ An là trở thành chính mình duy nhất dựa vào, lập tức biết điều rất nhiều, chủ động co quắp tại Tạ An trong ngực, dùng đầu dán chặt Tạ An bàn tay ấm áp tâm. Đuổi tới đường ra bảo thời điểm, phát hiện bên trong giống tuyết. Tạ An xông vào trung đình viện, phát hiện trung đình viện cũng trống. Đường Thanh Phong cùng Đường Chính Dương đều không tại. Bất quá trung đình viện bên trong không có đánh dấu thang dấu vết, giường chiếu các loại đồ dùng trong nhà đều thu thập rất chỉnh tề. Tạ An nuối lòng khẩu đại khí, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Rất hiển nhiên, nhờ vào Tô Ngọc Khanh cho nguyên khí đại đan, Đường đại ca bế quan thành công. Rời đi, Tạ An đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem ngoài cửa bay tán loạn bạch tuyết, cười 10 điểm thư thái. Hắn nhớ mang máng lúc trước lần đầu tiên tới Đường gia bảo an tết chẳng cảnh. Tuổi ngày mai, làm quen Đường Chính Dương, đạt được minh ngọc công. Từ đây cùng Đường Chính Dương kết bái làm huynh đệ. Tạ An cũng lập xuống lời thề, quãng đời còn lại đều sẽ đủ khả năng che chở Đường gia bảo. Nhoáng một cái 8 năm trôi qua. Bây giờ, chính mình cũng coi như thực hiện lúc trước hứa hẹn đi. Ở trong lòng, Tạ An không gì sánh được cảm niệm Đường Chính Dương ơn tri ngộ. Bất quá cái này nói đến cũng rất làm cho người khác bất đắc dĩ. Đường Chính Dương thân làm võ học đại sư, ôm lòng quyết muốn chết bế quan, phá sinh tử. Mấy năm đều không có phá quan. Lại bởi vì trưởng công chúa tặng cho một viên nguyên khí đại đan, ngắn ngủi mấy ngày liền phá quan thành công. Thế đạo này, cho dù võ học thiên phú lại cao hơn, cũng không thể rời bỏ tài nguyên gia trì. Lương tựa đại càn triều đại đỉnh, chính là lớn nhất đường tắt. Cũng may Tạ An cũng coi như đi đối đường, đợi đến Thanh Ô huyện sự tỉnh qua đi, chính là quốc công. Cho đến lúc đó, Tạ An dự định không đi tham cùng triều đình những sự tình kia vụ, mà là muốn hung hăng lợi dụng quốc công thân phận, đi tìm tiên duyên. Võ đạo mạnh yếu, quyền thế tài phú, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Đường đại ca, Vân Châu thấy. Tạ An xông phòng khách hương án phương hướng có chút chắc tay, sau đó liền quay người muốn ly khai. Đột nhiên, Tạ An đột nhiên dừng bước lại, siết chặt bút trong tay đầu trầm, chăm chú nhìn phòng khách hậu phương hậu viện phương hướng, đồng thời thôi động minh ngọc công đến cực hạn trạng thái, tùy thời làm xong nếu là tình huống không thích hợp liền chuẩn đi chuẩn bị. Có người. 30 mét phạm vi ngũ giác, tuyệt sẽ không sai. Cốc cốc cốc. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, sau đó Tạ An liền thấy một cái đại thiếu năm đi ra. Thấy rõ ràng cái này đại thiếu năm dung mạo lúc, Tạ An giật nảy cả mình. Lý Trường Xuân. Từ khi lúc trước luyện thi đường sự tình hạ màn kết thúc về sau, Lý Trường Xuân liền không còn lại xuất hiện qua. Tạ An biết rồi, Lý Trường Xuân đằng sau đi Nam Châu tìm Hoài Nam Vương. Không nghĩ, hắn hôm nay vậy mà xuất hiện ở đây. Lý Trường Xuân chắp tay đi tới, dò xét lấy Tạ An, càng xem đôi mắt càng phát sáng tỏ, cuối cùng vậy mà lộ ra nụ cười đến, không hổ là tiểu đường thu đệ đệ, thật sự là kinh diễm a, mới 8 năm thời gian, liền đem minh ngọc công rèn luyện đến 21 tiết khí, có thể xương kỳ tích. Nói xong, Lý Trường Xuân ở phòng khách ngồi xuống, thăng châm lò rèn, lấy ra ấm trà cùng lá trà, nấu nước pha trà. Yên tâm, ta mặc dù đầu nhập vào Hoài Nam Vương, nhưng cũng không đưa tới mặt khác tông sư. Đổi vô ý cùng ngươi trở thành địch nhân. Lý Trường Xuân một bên nhấc lên ấm trà hướng trà ấu bên trong đổ nước, vừa nói đến, ngươi ta cũng coi như có nguồn gốc. Không ngại ngồi xuống uống chén trà. Vừa vặn, ngươi Đường đại ca thời điểm ra đi, cùng ta gặp qua một lần. Có mấy lời,
ta cũng không ngại nói cho ngươi.
Tạ An không nghĩ tới Lý Trường Xuân còn gặp qua Đường Chính Dương. Vũ giác hơn người Tạ An có thể cảm giác được, Lý Trường Xuân minh ngọc công đại khái tại 19 lễ hội, còn lâu mới là đối thủ của chính mình. Nếu là hắn không có lắp người lời nói, chính mình có thể nhẹ nhõm nắm đối phương. Bất quá ra ngoài cẩn thận, Tạ An vẫn là để Bạch Hồ đi đường ra bảo bên ngoài canh gác. Sau đó mới nhập tọa. Soạn. Nước nóng chưa xuống, tán phát ra trận trận xương trắng nhiệt khí. Tới pha hai đạo nước về sau, Lý Trường Xuân mới đem trà Âu đẩy lên Tạ An bên người, tiểu đường hôn qua đi. Dựa vào nguyên khí đại đan đột phá cửu trọng nội kình, Minh Ngọc Công cũng vào hạ. Thể cốt coi như kiệt hang. Sống thêm cái vài chục năm không có vấn đề. Tạ An biết rồi Minh Ngọc Công đối tuổi thọ có rõ ràng giá trị, đột phá cửu trọng võ sư sau, tuổi thọ có thể tiếp cận võ sư hạn mức cao nhất. Tăng thêm nguyên khí đại đan bên trong ban đầu ẩn chứa một cái hậu tiên nguyên khí, chỉ cần hấp thu nguyên khí, chẳng khác nào mở cực một phần nhỏ mật tàng. Tăng thọ hơn 10 năm không nói chơi. Mà Lý Trường Xuân có thể nói ra Đường Chính Dương phục dụng nguyên khí đại đan, có thể thấy được hắn là thật gặp qua Đường Chính Dương, cũng không nói dối. Đến mức Lý Trường Xuân có thể nhận ra mình, cũng rất dễ lý giải. Dù sao Lý Trường Xuân bản thân liền là Minh Ngọc Công đại sư, mà vừa mới Tạ An vận chuyển Minh Ngọc Công, còn tới đường ra bảo. Sơ qua phỏng đoán liền biết mình thân phận. Tạ An nhẹ nhàng thở ra, Đường đại ca cùng ngươi nói cái gì? Lý Trường Xuân nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, tiểu đường nha, làm người chính trực. Trọng tình trọng nghĩa. Tự nhiên là xin khuyên ta không nên cùng Hoài Nam Vương đi quá gần. Còn để cho ta không nên cùng đại càn là địch. Ta ngược lại thật ra 10 điểm ưa thích tiểu đường tính cách. Dù sao cũng so tiểu vũ muốn tốt rất nhiều. Tạ An biết rồi, Lý Trường Xuân lúc trước thu 2 chương 221, Tứ Phương Hội Đàm, Trần Ngư Nhi. 2, chương 221, Tứ Phương Hội Đàm, Trần Ngư Nhi. 2, cái thân truyền tử đệ. Bên trong một cái là Đường Chính Dương, một cái khác. Hẳn là cái này tiểu vũ. Ừ. Lý Trường Xuân nhẹ nhàng nuốt xuống nước trà, thực ra ta vốn là không nghĩ liên lụy quá nhiều chuyện của triều đình. Trước đó chỉ là bị Kim Hải Nhi cho hiếp bách. Về sau nghe nói Kim Hải Nhi bị giết, ta cũng chậm chậm nghĩ thông suốt rồi. Ta chỗ cầu, bất quá là trường sinh hai chữ. Những chuyện khác, có thể buông xuống liền để xuống. Khu khu. Nói xong, Lý Trường Xuân ho kịch liệt đứng lên, tự hồ bị ám thương. Qua một hồi lâu, Lý Trường Xuân mới khôi phục lại, ta trên thế giới này không có nhiều lo lắng. Lần này đến Thanh Ô huyện, cũng là nghĩ nhìn xem cố nhân. Sau đó, ta liền sẽ rời đi nơi đây, đi tìm thăm Quần Sơn, vấn đạo cầu tiên. Triều đình chi tranh, cùng ta không còn quan hệ nữa. Tạ An không biết Lý Trường Xuân lời nói thật giả, dứt khoát giữ yên lặng. Lý Trường Xuân tự nhiên phát giác Tạ An đối với mình cảnh giác cùng ý, thở dài, xem ra ngươi đối địch ý của ta còn là rất lớn a, bất quá cái này cũng bình thường. Bây giờ ngươi khí huyết cường đại, cần phải phá võ đạo tông sư, ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Vậy liền nói ngắn gọn. Dừng một chút, Lý Trường Xuân thẳng vào chủ đề, Hoài Nam Vương phái xuống tới là Hạ Nam Phong. Trăm năm trước Hạ Nam Phong chính là võ đạo tông sư. Cái này trăm năm qua, Hạ Nam Phong đạt được Hoài Nam Vương toàn lực ủng hộ, các loại tài nguyên chống chất. Bây giờ Hạ Nam Phong đã là nhị phẩm đỉnh phong tông sư, bằng vào bí thuật có thể đạt tới nửa bước nhất phẩm. Ngươi chỉ nhìn trưởng công chúa, không có khả năng có phần thắng. Hơn nữa, Hạ Nam Phong đã biết rồi trưởng công chúa đến Thanh Ô huyện. Ngươi sớm một chút đi cho trưởng công chúa nhặt xác đi. Nói xong, Lý Trường Xuân đặt chén trà xuống, đạp tuyết mà đi. Giá, giá. Ngoại thành trắng xóa trong đống tuyết, một thất liệt mã hướng về Đại Âm Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên lưng ngựa ngồi tự nhiên là Tạ An. Nghe xong Lý Trường Xuân lời nói về sau, Tạ An cân nhắc liên tục, vẫn là quyết định trà trộn vào Đại Âm Sơn đi xem một chút tình huống. Nguy hiểm trong đó, Tạ An cho rằng có thể điều khiển được. Tứ lao yêu bắt được mấy vài người, thêm một cái Tạ An không nhiều, chỉ cần không ra mặt, tăng thêm thai tức công ẩn tàng khí tức, không đến mức bị phát hiện. Chủ yếu hơn chính là, trưởng công chúa đối với mình có đại ân, hắn được nhắc nhở trưởng công chúa. Vạn nhất xuất hiện cực hạn tình huống, chờ mình không được tiền đến, trưởng công chúa liền chết. Cái kia cũng có thể cho trưởng công chúa nhặt xác. Đến mức ngăn cản tứ phương hội đàm chuyện như vậy, Tạ An là không có nghĩ qua. Tình huống cùng Tạ An nghĩ không sai biệt lắm, đã từng vứt bỏ luyện thi đường trụ sở, một lần nữa dựng lên vô số phòng ở vô số người bị giam giữ ở đây. Ngoại trừ yêu vật phụ trách trật tự tuần tra bên ngoài, còn có người áo đen cũng phụ trách tuần tra. Tạ An nghĩ đến những người áo đen này hẳn là Hoài Nam Vương người, phái xuống tới hiệp trợ tứ lao yêu. Tạ An giết cái người áo đen, ngay tại chỗ vùi lấp. Sau đó thay đổi người áo đen quần áo, đi theo đội ngũ tiến vào luyện thi đường trụ sở. Về sau lại được biết đêm nay phong cấm mộ biên, bình thường người áo đen không được đến gần, chỉ có tiểu đầu lĩnh mới được. Tạ An liền giết cái họ Lý tiểu đầu lĩnh, thay đổi đối phương chế phục, đi tới mộ viên đang trực. Trong lúc đó Tạ An một mực ý đồ tìm kiếm Tô Ngọc Khanh cảnh báo, lại chưa có thể tìm tới. Liên đành phải canh giữ ở mộ viên bên cạnh, lặng lặng chờ lấy. Căn cứ Tạ An hiểu rõ, đêm nay nơi đây để phòng xâm nghiêm như thế, hẳn là tứ phương hội đàm. Phát. Vào đêm về sau, tuyết ngừng, hàn khí lại hết sức bức người. Khoảng khắc, mười mấy đầu nửa thú nửa người bề ngoài tông sư đại yêu ra trận, bọn chúng chuyển đến cái bàn, tại mộ viên trên đồng có bảy thành bốn bài, hiện ra hình bông, kết thúc liên kết. Mỗi một hàng đều có trọn vẹn hai mươi mấy nhiều chỗ ngồi, mười điểm khí phái. Tạ An biết rồi, tứ phương hội đàm không có chạy. Qua hồi lâu, một trận sang sảng thanh âm truyền đến. Cung nên hạ lão đại giá quang lâm. Hạ lão? Hẳn là chính là Hạ Nam Phong. Nhị phẩm đỉnh phong tông sư. Tạ An toàn lực vận chuyển thai tức công, ẩn tàng bản thân khí tức, sau đó quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy một cái hắc bảo nam tử bị người bao vây lấy đi vào mộ viên. Kèm theo sau lưng hắc bảo nam tử chính là Lý Hạo cùng Lê Thúc. Cùng hắc bảo nam tử đi song song có bốn cái nửa thú yêu vật. ngân sắc đầu rắn thân người, huyết sắc đầu hổ thân người, kim sắc đầu sư tử thân người, màu đỏ đầu chó thân người. Từ ngoại hình bên trên, Tạ An có thể phán đoán, cái này bốn yêu hẳn là ngân xà, huyết hổ, kim sư cùng đỏ chó. Khí cảm ứng phía dưới, Tạ An rõ ràng cảm giác được cái này bốn đầu đại yêu khí tức cường hoành không hợp thói thường, so Hoa Vân Phong còn muốn cường hoành hơn. Cái kia ngân xà thổ lộ lấy lời rắn, cười ha hả xông hắc bảo nam tử kia nói, lần này chúng ta bốn huynh đệ có thể đột phá nhị phẩm tông sư, còn muốn cảm tạ hạ lao phối hợp, cho chúng ta 5 vạn người tinh huyết. Mặc dù chỉ dùng rơi 4 vạn người, nhưng đã đầy đủ để cho chúng ta xông phá nhị phẩm. Hắc bảo nam tử cười nói, nếu đều đột phá nhị phẩm, còn xin hóa người trao đổi. Như thế thoạt nhìn cũng làm cho người thư thái một chút. Ngân xà trong con ngươi hiện lên một vòng không vui, mặt khác ba yêu cũng là như thế. Dường như phát giác ra được Hạ Nam Phong đối đại yêu miệt thị. Bất quá bốn yêu cũng không nói thêm cái gì, cười ha hả hóa làm hình người. Hạ lão mời ngồi vào. Ngân xà nên đón Hạ Nam Phong nhập tọa. Hạ Nam Phong cũng không khách khí, mang theo Lý Hạo cùng Lê Thúc nhập tọa đồng phương một hàng chỗ ngồi. Mà đổi thành bên ngoài bốn yêu nhập tọa phía nam một hàng chỗ ngồi, tại bốn yêu thân sau còn đứng lấy 18 cái tông sư đại yêu, khí tức cường hoành làm cho người không dám nhìn gần. Lập tức mọi người liền lẫn nhau hàn huyên. Hiển nhiên đều dùng Hạ Nam Phong cầm đầu. Chỉ một lúc sau, Xích Luyện cùng Hắc Thủy mang theo Giả Thiên Trà cũng đi đến. Bất quá ba người ra trận về sau, trước sông Hạ Nam Phong hành đại lễ. Có thể thấy được ba người đã thật sớm bị Hạ Nam Phong cho hiếp bách. Hạ Nam Phong rộng lượng phất tay, không cần phải khách khí, hôm nay kết minh về sau, tất cả mọi người là bằng hữu, nhập tọa là được. Xích Luyện ba người liên tục nói lời cảm tạ, cái này nhập tọa phía tây một hàng vị trí, lại là một phen tiếng phổ thông, cuối cùng Hạ Nam Phong mở miệng, chư vị, chúng ta đều xem như đại cả người, tự nhiên là phải thân cận một chút. Lần này hội đàm kết minh, mấu chốt tại Bắc Lương, tiếp xuống đàm phán, chúng ta còn cần cùng chung mối thù mới là. Giả Thiên Cha nói, hết thể dùng Hạ Lao làm chủ. Bốn yêu nhìn nhau, cũng đều dồn dập tỏ thái độ, đều dùng Hạ Lao cầm đầu. Hạ Nam Phong cái này gật gật đầu. Tất cả mọi người đang chờ Bắc Lương đại biểu. Tạ An cũng đang chờ. Tạ An ngược lại là gặp qua Bắc Lương Trần Ngư Nhi, biết được Trần Ngư Nhi cũng là một vị đỉnh cấp đại tông sư. Hơn nữa Tạ An đối Trần Ngư Nhi ấn tượng không kém, nhìn bây giờ thế cục này, tựa hồ Tam Phương đã đạt thành đồng minh, rất có vài phần muốn bắt nắm Bắc Lương đại biểu ý tứ. Cũng không biết, Bắc Lương đại biểu có phải hay không Trần Ngư Nhi. Đến mức Bạch Hồ thì bị Tạ An sắp xếp đi bên ngoài cánh gác. Dù sao mang ở trên người quá bắt mắt. Chỉ một lúc sau, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Toàn trường tất cả mọi người dồn dập quay đầu đi xem. Tạ An cũng tò mò nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trang phục màu đỏ nữ tử, có một cái hộp, dẫm lên tuyết động chậm rãi đi tới. Không phải Trần Ngư Nhi, lại là người phương nào? Nhưng Tạ An cảm thấy 10 điểm kinh ngạc là, Bắc Lương đại biểu liền nàng một cái. Bắc Lương liền không có sắp xếp hắn nhãn tuyến của hắn, không biết sẽ bị mặt khác Tam Phương nhằm vào. Cứ như vậy tới, có phải hay không quá qua loa rồi? Tạ An ngược lại là có lòng đi nhắc nhở một phen, thế nhưng khoảng cách quá xa, thực tế không tiện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Ngư Nhi dẫm lên nặng nề tuyết động, chậm rãi đi vào mộ viên. Nhập tọa phía bắc chỗ ngồi, phía bắc một hàng, chọn bện 20 mấy cái vị trí, Trần Ngư Nhi liền lẻ loi trơ trọi nhập tọa chính giữa, cùng chung quanh Tam Phương cục diện không hợp nhau. Xích Luyện cùng Hắc Thủy nhìn thấy Trần Ngư Nhi, dồn dập túi thấp đầu, 10 điểm sợ hãi. Hạ Nam Phong kinh ngạc nói, Bắc Lương sứ giả, liền cô nương một người. Trần Ngư Nhi thẳng đứng ngồi thẳng, đem hộp gỗ hướng trên bàn vừa để xuống một mình ta, đầy đủ rồi. Hạ Nam Phong khẽ gật đầu, xuất ra một phần minh thư, vậy thì bắt đầu đi. Kết minh quá trình cùng triển vọng mục tiêu, trước đó chúng ta tứ phương đều thông qua khí, mọi người cũng đều tâm lý nắm chắc. Một khi đã định minh ước, ngã vương có thể lập tức khởi sự, tuyên bố Nam Châu độc lập. Chỉ cần Nam Châu kiên trì 3 tháng không bị đại cản công phá, mặt khác cùng Nam Châu lân cận Thanh Châu, Tịnh Châu, Huy Châu cũng sẽ dồn dập hưởng ứng, tuyên bố độc lập. Cho đến lúc đó, đại cản 36 châu, chúng ta độc bá 4 châu, liền đã có thành tựu. Chính là đại cản cũng bắt chúng ta không có cách nào. Sau đó chúng ta bắt đầu bắt phạt, cấp tốc cầm xuống Hoàng Châu, Vũ Châu, lấy sau cùng Hạ Vân Châu. Kể từ đó, lãnh địa của chúng ta liền cùng Bắc Lương giáp giới, có được 7 châu chi địa, đủ tự thành một nước. Đồng thời cùng Bắc Lương hình thành bổ sung, có thể trường trị cửu an. Chư vị nghĩ như thế nào? Tứ lão yêu cái thứ nhất đứng ra hưởng ứng, biểu thị không có vấn đề. Giả Thiên Cha vốn là cái khối lỗi, tự nhiên dựa theo cố định viết pháp duy trì. Chỉ có Trần Ngư Nhi trầm mặc. Hạ Nam Phong ánh mắt phát lạnh, cô nương hẳn là cảm thấy có chỗ không ổn. Tứ lão yêu cùng phía sau 18 con tông sư đại yêu cũng đều dồn dập nhìn chằm chằm Trần Ngư Nhi, rất có vài phần tạo áp lực mùi vị. Trần Ngư Nhi tựa hồ đối với những này cũng không quá để ý, khẽ vuốt trong tay một gỗ, ta Bắc Lương đối đại cản nội vụ không nhiều hứng thú lắm, các ngươi muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ, ta chỉ cần một vận, Thiên Bảo Quốc tỷ. Xích Luyện cùng Hắc Thủy 10 điểm khẩn trương, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Không được dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Hạ Nam Phong. Hạ Nam Phong có chút meo lại mắt, sự thật không dám giấu giếm. Quảng Thiên Tử chẳng biết đi đâu, Thiên Bảo Quốc tỷ tạm thời tung tích không rõ. Bất quá ta đáp ứng các hạ, một khi minh ước đã định, Ngã Vương sẽ nghiêng hết tất cả lực lượng hỗ trợ tìm kiếm Thiên Bảo Quốc tỷ. Nếu như không tìm được, Ngã Vương cũng sẽ xuất ra cung cấp giá trị vật làm trao đổi. Tuyệt sẽ không nhường Bắc Lương ăn thiệt thòi. Hoài Nam Vương còn không có cái này phân lượng xuất ra ngang nhau Thiên Bảo Quốc tỷ vật. Trần Ngư Nhi không nóng không lạnh nói một câu, sau đó đeo bên trên hộp gỗ, đứng dậy muốn đi. Hạ Nam Phong lập tức đứng người lên, mặt như sương lạnh, các hạ cái này muốn đi sao? Trần Ngư Nhi từng bước đi ra ngoài, không có Thiên Bảo Quốc tỷ, Bắc Lương sẽ không can thiệp đại cản nội vụ. Các ngươi, xin cứ tự nhiên, chỉ sợ cô nương đi không được. Hạ Nam Phong rốt cục lộ ra lão nhà, vung tay lên, chư vị, bắt giữ người này, bước hiếp hắn con dấu minh ước. Như thế minh ước như cũ hiệu quả. Xoát xoát. Tứ lao yêu cùng 18 vị tông sư đại yêu dồn dập đứng dậy, đem Trần Ngư Nhi bao bọc vây quanh. Hạ Nam Phong mỉm cười đi tới, có vẻ như rất lễ phép chắp tay, chúng ta vô ý mạo phạm Bắc Lương. Nghĩ đến cô nương là cái nghĩ nguyên tắc, biết được tiến thôi. Chỉ cần ký kết minh ước, cô nương chính là Bắc Lương đại công thần. Bái tướng phong hầu, vinh hoa phú quý, thưởng dụng không hết. Ngã Vương cùng Bắc Lương xưa nay giao hảo, cần gì phải câu nệ cùng một chỗ triều đại trước quốc tỷ đâu. Trần Ngư Nhi dừng bước lại, đánh giá một phen Hạ Nam Phong, ngươi đây là dự định bức hiếp ta Bắc Lương tham dự ngươi mưu phản sự tình. Hạ Nam Phong nói, không đến mức không đến mức. Bắc Lương thực ra không cần nỗ lực bao lớn đại giới, chỉ cần hỏa lực tập trung Bắc cảnh. Ngã Vương cầm tới minh thư, liền có thể khởi sự. Hoài Nam Vương cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào Bắc Lương lại phái binh tiến vào đại cản, chỉ nghĩ muốn một phong Bắc Lương minh thư, tranh thủ thời gian 3 tháng là đủ rồi. Nếu Trần Ngư Nhi không đồng ý, Hạ Nam Phong cảm thấy có biện pháp. Dù sao Bắc Lương đã hỏa lực tập trung đại cản Bắc cảnh, chỉ cần minh ước có hiệu lực. Hoài Nam Vương cầm lấy minh ước liền có thể trấn nhiếp đại cản. Đến mức Trần Ngư Nhi một cái Bắc Lương sứ giả, Hạ Nam Phong cảm giác có thể nắm. Đến mức Hoài Nam Vương tại sao muốn mạo hiểm làm như thế, người ngoài thực ra cũng không quá biết được. Trần Ngư Nhi một bước chưa lui, chậm rãi cầm xuống hộp gỗ, mở ra sau khi từ bên trong xuất ra một cây dài 7 thước huyết sắc trường thương, sau đó cười ha hả, ta chuyện không muốn làm, liền không có người có thể bức hiếp ta. Hạ Nam Phong nhíu mày, đã như vậy, vậy liền không có nói chuyện. Đem nàng cầm xuống. Trần Ngư Nhi cầm trong tay trường thương, trung điệp hướng mặt đất ném một cái, tuyết động đẩy ra 3 mét, cuồn cuộn khí huyết ngoại phóng. Nàng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại khỏe miệng cong lên cái đường cong, cười đến phá lệ không bị trói buộc. Bốn đầu nhị phẩm tông sư đại yêu, bốn đầu tứ phẩm tông sư đại yêu, bốn đầu ngũ phẩm tông sư đại yêu, bốn đầu lục phẩm tông sư đại yêu, bốn đầu thất phẩm tông sư đại yêu, hai đầu bát phẩm tông sư đại yêu. Tông sư đại yêu hết thể 22. Tăng thêm ngươi Hạ Nam Phong nhị phẩm đỉnh phong tông sư, một cái cựu phẩm tông sư lên thúc. Xích luyện hắc thủy hai cái cựu phẩm tông sư. Hôm nay hết thể 26 vị tông sư ở đây. Hạ Nam Phong, ngươi thật cho rằng bằng vào 26 vị tông sư, liền có thể lưu lại ta. Nói xong lời cuối cùng, Trần Ngư Nhi bỗng nhiên buông thả cười to, rút ra mặt đất trường thương, mũi thương chỉ về đằng trước 26 vị tông sư, không phải ta Trần Ngư Nhi khinh thường anh hùng thiên hạ, bất quá là khinh thường các ngươi thôi. Không phải ta đổi mới chậm, mà là 4 năm đường nét cùng một chỗ tụ hợp thực tế rất khó khăn biết. Thanh Ô huyện cố sự phải kết thúc. Sau đó sắp tiến vào nhân vật chính cầu tiên hạch tâm tình huống, đây mới là toàn văn đặc sắc nhất bộ phận. Chương 222, Võ Thánh quyết đấu, 10 vạn bất tử khí. 1, chương 222, Võ Thánh quyết đấu, 10 vạn bất tử khí. 1, Trần Ngư Nhi nói ra lời này thời điểm, toàn trường một lần rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Vô số người đều kinh hãi bạt phần, nhìn về phía Trần Ngư Nhi ánh mắt cũng đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt 26 vị tông sư, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Tại mộ viên bên ngoài đang trực Tạ An nghe xong lời này đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Thầm nghĩ nữ nhân này sao dám có phách lực như thế? Liền xem như mang theo Thương Long Thánh binh, cũng đỡ không nổi nhiều như vậy tông sư vây công săn giết á không sai mà chuyện phát sinh kế tiếp, hung hăng cho Tạ An đánh đòn cảnh cáo. Cuồng vọng. Hạ Nam Phong biết được chính mình thân làm tứ phương hội đàm người chủ sự, nhất định phải nâng lên khí thế của mình, một cái Bắc Lương mang gì, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Bốn vị hiền đệ, cầm xuống nàng. Hoàn toàn chính xác cuồng vọng, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Cầm xuống nàng. Ngân Sả tại Ngũ Lão Phong làm đã quen rồi đại vương, càng là không thể gặp một cái tuổi trẻ nữ tử như vậy khinh thường nó, lập tức hạ đạt mệnh lệnh công kích. Soạt. 18 con tông sư đại yêu dồn dập gầm thét lên tiếng, dương nhanh múa đuốt, mở ra mật tàng nguyên khí, hình thành từng đạo cường hoành quần quần khí huyết, bốc hơi diện tích tuyết, sóng nhiệt ngập trời. Sau một khắc liền hóa thành 18 đạo cường hoành tàn ảnh, từ từng cái phương hướng hướng về Trần Ngư Nhi mau chóng đuổi theo. Cùng giá mật tàng nguyên khí giống như gió táp chạy ra, nhấc lên đẩy trời tuyết động, liền cả mặt đất đều đi theo rung động lay động. Hạ Nam Phong cùng Tứ Lao Yêu thì đứng ở phía sau, thần sắc ngạo nghễ nhìn chằm chằm chiến trường. Bọn hắn đều là nhị phẩm tông sư, ngũ giác phá lệ kinh người, biết chắc hiểu 18 vị tông sư đại yêu liên hợp xuất thủ uy lực lớn đến bao nhiêu. Chính là nhị phẩm tông sư cũng gánh không được. Không sai mà chuyện phát sinh kế tiếp, để bọn hắn mở rộng tầm mắt, chỉ thấy Trần Ngư Nhi đứng tại chỗ không nhúc nhích, đợi đến 18 vị tông sư đại yêu vọt tới trước mặt nàng 3 mét thời điểm, Trần Ngư Nhi mới nâng tay lên bên trong huyết sắc trường thương. Không có gì đặc biệt động tác, cũng không có thi triển biết bao huyền diệu thương pháp. Liền như vậy nhẹ nhẹ vung lên. Trôi này trường thương liền như vào chỗ không người giống như, nhẹ nhõm cắt xuống tam đầu xà yêu đầu. Lại điều chuyển đầu thương đâm một cái, đánh xuyên tam đầu khuyển yêu phần bụng. Đầu thương đông lắc một cái, nam đầu hổ yêu đầu nổ tung. Những cái này thoạt nhìn dũng mãnh vô song ai không thể đỡ tông sư đại yêu, tại nàng trường thương trước mắt vậy mà cùng đầu hũ không có rõ ràng khác biệt. Chỉ thấy nữ tử áo đỏ giống như chém dưa thái rau, tiện tay run rẩy mấy lần trường thương. 18 vị tông sư đại yêu đều đổ vào trong đống tuyết, không ai sống sót. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều có thể hô ra miệng. Đánh giết 18 con tông sư đại yêu về sau, Trần Ngư Nhi cầm trong tay huyết sắc trường thương, dẫm lên tuyết động, chậm rãi hướng về Tứ Lao Yêu đi đến. Tứ Lao Yêu kinh hãi dồn dập triệt thoái phía sau, lưng phát lạnh. Thương Long Thánh binh, liền xem như Thương Long Thánh binh, cũng không có cái này uy lực. Nhị phẩm đỉnh phong tông sư, tăng thêm Thương Long Thánh binh, nhưng có uy lực này, Tứ Lao Yêu còn sống hơn 300 năm, kiến thức rộng rãi, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như vậy tràn diện, không khỏi suy luận không đủ dùng, tâm thần thất thủ. Hạ Nam Phong mắt thấy tình huống xuất hiện cái chuyện, biết được giờ phút này nếu không đứng ra ổn định lòng người, đêm nay cục diện sẽ sụp đổ. Nghĩ đến đây, Hạ Nam Phong cắn răng nói, Ngân Sản nói không sai, nàng bất quá chỉ là cái nhị phẩm tông sư,
chẳng qua là Thương Long Thánh binh lợi hại thôi. Chúng ta 5 người liên thủ, có thể phá sau đó. Tứ lão yêu như cũ đang lùi lại, không dám lên phía trước. Hạ Nam Phong đông nhiên hô to, bốn vị, người này giết Ngũ Lao Phong 18 con tông sư đại yêu, các ngươi liền không nghĩ chính tay đâm cửu địch. Huống chi, nếu là bỏ mặc người này rời khỏi, chúng ta minh ước cũng liền mất hiệu lực. Các ngươi đã tàn sát đại càn 4 vạn thôn dân, nếu là không kết minh, đại càn sẽ không bỏ qua các ngươi. Mọi người không có đường lui, chỉ có thể bắt lấy hắn, mới có thể không được gì. Lời nói này rốt cục vẫn là làm ra hiệu quả, tứ lão yêu đã ngừng lại lui lại chi thế. Hạ Nam Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta mở bí thuật, có thể đạt tới nửa bước nhất phẩm, ta ngăn chặn trong tay nàng Thương Long Thánh binh, các ngươi chọn máy bắt giữ nàng. Tứ lão yêu dồn dập gật đầu, biểu thị tán đồng. Nhưng trong ánh mắt như cũ lóe ra vẻ sợ hãi, người cũng dồn dập đứng tại Hạ Nam Phong, tích chữ nhường Hạ Nam Phong đi trước thử nghiệm ý nghĩ. Hạ Nam Phong tự nhiên biết rồi tứ lão yêu ý nghĩ, biết rồi giờ phút này không thể không làm xuất thủ trước cho mọi người tăng thêm lòng dũng cảm. Giang giác. Hạ Nam Phong cắn nát ngón tay, năm cái thủ lớn, nửa mở mạch luân, ngoài thân khí huyết cuộn, nhấc lên được phương viên 10 mét bên trong tuyết động đều đang kích động tung bay. Cương hành khí tức giống như thủy triều cuồn cuộn phong thích, cách người mình hình thành nhất đạo hình khuyên khói sói khí lưu, giống như liệt hỏa đang tiêu đốt. Tứ lão yêu thấy thế đại được cổ vũ. Bọn chúng biết rồi đây là nửa bước nhất phẩm thực lực, thấy được che đậy Trần Ngư Nhi hy vọng, liên dồn dập vận chuyển nhị phẩm tông sư thực lực, dồn dập đi theo xuất thủ. Thương Long Thánh binh tuy tốt, nhưng ngươi cuối cùng không phải võ thánh. Hạ Nam Phong lạnh hừ một tiếng, sau đó cầm trong tay một chôi đại đao liền hướng Trần Ngư Nhi hung hăng chạm qua khứ. Một đao kia đồng thời không bất kỳ hoa tiếu gì chỗ, lại so Tô Ngọc Khanh trước đó sông lớn kiếm thuật còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, có phá thạch khai sơn chi uy. Nhưng mà Trần Ngư Nhi nhìn cũng không nhìn, chỉ là nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một nắm, liền nắm cái kia chém xuống tuyệt thế một đao. Oanh! Mãnh liệt đao khí từ Trần Ngư Nhi hai bên hướng xuống che đậy chút xuống, mở ra hai bên mặt đất, lưu lại hai đạo dài mấy chục thước nóng bỏng khe rãnh, nhấc lên tuyết động càng là đẩy ra ngoài trăm thước. Nhưng mà cái kia đứng trên mặt đất nữ tử áo đỏ lại lông tóc không thường, còn nhẹ nhàng mở miệng, ngươi làm sao lại cố chấp cho rằng ta không phải là võ thánh đâu? T. Hạ Nam Phong hít sâu một hơi, lập tức cảm giác được một cỗ không cách nào nói nên lời uy hiếp, hắn cố gắng muốn rút về đại đao, lại kinh hãi phát hiện Trần Ngư Nhi tay giống như to lớn kìm giống như, gắt gao kèm ở đại đao, mặc cho Hạ Nam Phong như thế nào phát lực đều rút ra không được. Bây giờ mới biết, đã chậm. Trần Ngư Nhi ngón tay tại mặt đao bên trên cong ngón đúng ra, đột nhiên ông một tiếng vang lớn, theo sát lấy trên đại đao liền xuất hiện vô số vết nứt, cuối cùng bang lang một tiếng vỡ vụn thành vô số thiết phiến. Đi theo Hạ Nam Phong tung hoành trăm năm bảo đao, ở bang bể nát. Nhưng mà những này toái thiết mảnh, nhưng lại chưa rơi xuống đất, mà là lăng không lơ lửng tại Trần Ngư Nhi trung quanh, ẩn hàm phong mang. Tiên tiên nguyên khí, đây là tiên tiên nguyên khí. Võ Thánh, ngươi chính là cái kia muốn thống nhất Bắc Lương yêu nữ. Hạ Nam Phong thấy tình huống như vậy, rốt cuộc biết tình thế tính nghiêm trọng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Bắc Lương yêu nữ kia vậy mà tự thân đến rồi. Đương nhiên, Hạ Nam Phong đương nhiên nghĩ tới điều gì, giống to, thế tử, chạy mau. Hô hô, Hạ Nam Phong vừa dứt lời, liền kịch liệt ho ra máu đứng lên. Hắn cật lực đưa tay đi chạm đến cái trán, phát hiện cái trán bị đánh ra một cái lỗ máu. Là thiết phiến. Tại võ thánh tiên tiên chân nguyên không chế giới, dùng siêu việt Hạ Nam Phong ánh mắt bắt giữ cực hạn tốc độ, đánh xuyên mắt của hắn. Hắn căn bản là nhìn không thấy, đội không có cách nào làm ra phản ứng. Thẳng đến thời điểm chết mới hiểu được chính mình chết như thế nào. Chậm rãi, Hạ Nam Phong ngã trong vũng máu, tiên huyết nhuộm đỏ chúng quanh màu trắng tuyết động. Vị này dựa vào bí thuật đạt tới nửa bước nhất phẩm tông sư, chết rồi. Vọt tới một nửa tứ lao yêu bỗng nhiên liền ngừng lại, sau đó cùng gặp quỷ giống như, nổi điên chạy trốn tứ phía. Võ thánh, cái này mẹ hắn là võ thánh, chạy mau. Chạy a. Tứ lao yêu bộc phát ra cực hạn tốc độ, phân biệt hướng bốn phương tám hướng chạy như điên, ở trong lòng lại đem Hạ Nam Phong tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Dựa theo tứ phương hội đàm ban đầu đắc định, nếu có một phương không đồng ý, không có thể miễn cưỡng. Có thể Hạ Nam Phong tự xưng là thực lực vô song, có thể nắm Bắc Lương, rốt cục gây thành đại họa, đều là Hạ Nam Phong a. Tứ lao yêu giờ phút này 10 điểm hối hận. Nhưng trên thế chương 222, võ thánh quyết đấu, 10 vạn bất tử khí. 2, chương 222, võ thánh quyết đấu, 10 vạn bất tử khí. 2, giới này cho tới bây giờ liền không có thuốc hối hận. Hiu hiu hiu. Bốn khối thiết phiến như bóng với hình, mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt đánh xuyên tứ lao yêu chán. Tại Đại Âm Sơn xưng bá mấy trăm năm tứ lao yêu, đi tới phần cuối của sinh mệnh. Một mực không có xuất thủ giả thiên tra cùng Xích Luyện Hắc Thủy ba người thấy thế sau càng lại như là gặp ma, nội điên chạy như điên bốn phía. Xích Luyện cùng Hắc Thủy người đều tê dại. Võ Thánh, nữ nhân này dĩ nhiên là Võ Thánh, không nên tin tưởng Hạ Nam Phong a. Ba khối thiết phiến lao vụn tới, tinh chuẩn đánh xuyên Xích Luyện Hắc Thủy cùng giả thiên tra ba đầu người, bất đắc kỳ tử mà chết. Thủ ở chung quanh người áo đen cùng đại yêu cũng đều nổi điên chạy như điên, toàn bộ tràng diện triệt để loạn điệu. Nếu Hạ Nam Phong nói ra thân phận của ta, như vậy chư vị liền đều lưu lại đi. Vô số khối sắt giống như mọc mắt pháo hoa bình thường, hướng về chung quanh người áo đen cùng yêu vật mau chóng đuổi theo. Quán mặc một cái người thân thể, kết thúc từng cái sinh mệnh. Cũng may Tạ An thật sớm liền hướng bên ngoài chạy hết tốc lực vài trăm mét, về sau nhìn thấy chạy không thoát, liền vận chuyển thai tức công nín thở, đổ vào trong đống tuyết giả chết. Ngược lại là tránh thoát một kiếp. Nhưng nơi này chẳng cảnh lại làm cho Tạ An trợn mắt hốt mồm. Trên trăm cái hắc ý võ sư, toàn bộ bị giết. Trung quanh 1000 hơn mấy trăm nhức đầu yêu, bị giết. Còn thừa tại càng xa xôi yêu vật thì giải tán lập tức, cái này mới thoát ra thăng thiên. Đây chính là võ thánh uy lực. trong nháy mắt đánh giết 26 vị tông sư, khống chế vô số khối sắt chém giết trên trăm hắc ý võ sư, lại giết 1000 đại mấy trăm con võ sư đại yêu. Đây cũng quá dọa người rồi. Khó trách đại càn dựa vào Diệp Nam Thiên một vị võ thánh liền có thể võ trấn thiên hạ. Thiên quân lịch dịch, vạn phu mặc đương. Võ chi cực, phá thương cung, động càn côn. Có này thần thông, trực tiếp giết vào hoàng cung, đồ hoàng đế Lao Nhi cũng không phải việc khó a, võ công đến cực hạn, thật có thể bệ nghệ hoàng quyền triều đình a. Một màn này đối Tạ An tạo thành kích thích quả thực không cách nào tưởng tượng. Võ trấn thiên hạ, tuyệt đối không phải ngoài miệng nói một chút. Võ thánh tại thế đạo này mà nói, liền cùng tiếp chức vũ khí hạt nhân không sai biệt lắm. Một cái đại gia hỏa liền có thể kết thúc một trận thế giới chiến tranh, cũng có thể quét ngang một quốc gia. Kinh khủng như vậy. Bất quá Tạ An chấn kinh sau khi, trong lòng lại bắt đầu lo lắng, vị này Bắc Lương yêu nữ nói biết rồi thân phận nàng người đều không sống nổi, không sẽ phát hiện chính mình à. Sau đó đem chính mình chém. Mặc dù Tạ An cùng Trần Ngư Nhi được cho có chút giao tình, nhưng chưa chừng võ thánh tức giận, mất hết tính người. Thực ra Tạ An vẫn là bị Trần Ngư Nhi thủ đoạn dọa sợ. Rất nhanh, Tạ An cảm giác được chung quanh an tĩnh lại. Cái kia chạy yêu vật đều chạy không có rồi. Chung quanh yên tĩnh, bầu trời bắt đầu tuyết bay. Phúc. Tạ An nghe thấy thổ huyết thanh âm, liền đem con mắt mở ra một đường nhỏ, vụ trộm nhìn lại. Phát hiện nữ nhân này tựa hồ vận công quá độ, nhưng vẫn cũ tiêu sái thu hồi trường thương, sau đó có hộp gỗ muốn ly khai. Mới đi vài bước, Trần Ngư Nhi lại ngừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, các hạ nếu tới, hà tất giấu đầu lộ đôi. Ra đi. Cốc cốc cốc. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Sau đó liền có một cái mặt lớn nam tử chậm rãi đi tới. Mặt lớn nam tử hai tay đặt sau lưng, từng bước hướng phía trước, thật sự là kinh tài tuyệt diễm nha. Lão hủ tung hoành nửa đời, đành phải bại một lần. Không nghĩ tại cái này biên hoang chi địa, nhìn thấy Bắc Lương tới võ thánh. Trần Ngư Nhi nhìn thấy mặt lớn nam tử về sau, sắc mặt biến được ngưng trọng lên, một lần nữa mở ra hộp gỗ, lấy ra trường thương, hoành thương mà đứng, các hạ cũng mở cảnh giới tiên tiên. Như vậy, các hạ chính là đại càn võ thánh Diệp Nam Thiên. Mặt lớn nam tử nói, đúng là lão hủ. T. Ta An thấy cảnh này về sau, khiếp sợ tê cả da đầu. Được chứng kiến Bắc Lương võ thánh Trần Ngư Nhi còn không tính, liền đại càn võ thánh Diệp Nam Thiên cũng nhìn được, cực kỳ doa người. Nếu là sau đó có thể nhìn thấy một trận võ thánh quyết đấu, Tạ An cảm giác cùng có vinh yên a. Nghĩ đến đây, Tạ An một cử động cũng không dám, toàn lực vận chuyển thai tức công, ẩn tàng khí tức, đồng thời nô ra nửa cái đầu nhìn lại. Vừa lúc Diệp Nam Thiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười, giảng câu lời trong lòng, ta cực kỳ khâm phục cô nương, dùng 50 tuổi ra mặt niên kỷ phá võ thánh chi cảnh, ngắn ngủi mấy chục năm thống nhất Bắc Lương thập tam quốc. Như cho ngươi thêm thời gian mấy năm, ngươi chỉ sợ phải hoàn thành thống nhất Bắc Lương 16 quốc gia hành động vĩ đại. Đó chính là một đời nữ đế rồi. Nếu không phải ngươi ta vị trí trận doanh quốc gia bất đồng, ta thật nghĩ cùng cô nương nâng ly mấy chén. Đáng tiếc ta, vậy hạ có chút thỉnh cầu, ta cũng vì Thiên Bảo quốc tỷ mà đến. Trần Ngư Nhi bỗng nhiên nở nụ cười, thiên hạ đời đời tương truyền chính tông ngọc tỷ, chỉ có cùng một chỗ. Thiên Bảo hoàng đế đạt được. Những năm này, cảnh thái hoàng đế tự chế ngọc tỷ, bị quốc vận phản vệ không dễ chịu đi. Diệp Nam Thiên nói, ngươi tiểu nha đầu này dã tâm cũng là không nhỏ. Lần này không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, cũng là vì khối ngọc tỷ này. Ngươi là nghĩ làm Bắc Lương xưng đế làm chuẩn bị đây này? Trần Ngư Nhi lắc đầu, đáng tiếc, ta không tìm được quốc tỷ. Không phải vậy tứ phương hội đàm cũng sẽ không thất bại. Diệp Nam Thiên nói, ta biết ngươi không tìm được ngọc tỷ. Bất quá, ta như cũng không thể thả ngươi đi. Bởi vì, ngươi chỉ cần trở lại Bắc Lương 16 quốc gia thật sẽ hoàn thành thống nhất. Đối ta đại càn tới nói, một cái thống nhất Bắc Lương, uy hiếp xa so với phân loạn Bắc Lương phải lớn. Trần Ngư Nhi khẽ miệng giật một cái, không có chút nào lộ ra e ngại chi sắc, vậy liền nhường ta xem một chút, ngươi vị này trăm năm trước thành tựu võ thánh, có thể hay không võ trấn thiên hạ. Lời nói vừa ra, Trần Ngư Nhi trường thương trong tay bỗng nhiên xuất thủ, mang theo một đầu huyết sắc trạng thái khí long hình, gầm thét phóng tới Diệp Nam Thiên. Trong chốc lát, sơn giã long ngâm chấn động. Diệp Nam Thiên tay phải hứ nhất, trường kiếm nơi tay, đột nhiên rời tay bay ra, hóa thành 10 trượng cự kiếm, ầm vang chống cự. Kiếm thương đụng nhau. Trong chốc lát giống như đại sơn đụng biển cả, đưa tới sóng xung kích quét ngang vài trăm mét bên ngoài, vắt ngang khe núi. Ghé vào trong đống tuyết, Tạ An rõ ràng cảm giác được dưới người mặt đất mãnh liệt chấn động xuống, giống như một cái cự truy nện ở ngực, lại bị nện đến thổ huyết. Mà mẹ nó, Tạ An cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Chính mình cũng tại phía xa 600 mét bên ngoài, lại bị dư uy chấn động thổ huyết. Nếu là hai người kia tiếp tục đánh xuống, nhất định phải đem chính mình đánh chết không thể. Cái này là cấp bậc gì lực lượng a? Cũng may hai vị võ thánh đã toàn lực đối công, không dành quan tâm chuyện khác, Tạ An thừa cơ một chút bò lồm ngồm ra bên ngoài động đậy thân thể. Mỗi hoạt động mấy lần, liền bị chấn động toàn thân run lên. Dù là như thế, Tạ An như cũng nhìn chòng chọc vào chiến trường. Cái này chỉ sợ là đại càn trăm năm qua cực kỳ hiếm thấy đỉnh phong chi chiến, Tạ An không muốn bỏ qua bất kỳ lần nào chi tiết. Một mực rời khỏi nhanh 2000 mét bên ngoài, Tạ An vận chuyển minh ngọc công đến cực hạn, mới miễn cưỡng cảm giác thân thể dễ chịu một điểm. Định mắt nhìn đi, chỉ thấy hai vị võ thánh liên tiếp chiến đấu. Hai người ngoài thân tiên tiên nguyên khí bốc cháy lên, giống như hai đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Điên cuồng đối công đan sen, hai bên hai tòa núi nhỏ đầu đều bị san bằng. Đại âm sơn đều tại rung động dữ dội. Trần Ngư Nhi tiên tiên nguyên khí liệt hỏa làm huyết sắc, Diệp Nam Thiên tiên tiên nguyên khí liệt hỏa làm ngân sắc. Tạ An đã thấy không rõ làm bóng người, chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn liệt hỏa điên cuồng đối công lấp lóe, tại trong khe núi không ngừng truy đuổi đan sen, mỗi một lần đối công đều để đại sơn nứt ra, phiên sơn đảo hải giống như. Bất quá huyết sắc hỏa diễm bị áp chế lại. Dù sao Diệp Nam Thiên đột phá võ thánh trăm năm có thừa, tích lũy càng thêm hùng hồn. mà Trần Ngư Nhi đột phá võ thánh cũng liền gần nhất vài chục năm 20 năm sự tình, tích lũy kém một chút. Thế nhưng nữ nhân này mới vừa ăn một tay dài bảy thước thương bắt ngang đại sơn, cũng có vô địch phong thái. Kéo dài trọn vẹn hơn một canh giờ, Trần Ngư Nhi rốt cục thua trận, cầm thương liền hướng Đại Âm Sơn chỗ sâu chạy tới. Diệp Nam Thiên cũng nghiêm túc, lập tức truy sát mà đi. Tạ An nhìn xem hai đoàn liệt hỏa biến mất tại tầm mắt của hội quần, cái này mới thả miệng đại khí, trong lòng thổn thức không thôi. Hắn có thể cảm giác được, hai vị võ thánh đều là khoáng cổ tuyệt kim võ đạo thiên tài, lẫn nhau đều cùng chung chí hướng, thậm chí lẫn nhau đều không có cái gì cựu hận. Thế nhưng không có cách, lập trường bất đồng. Đứng tại đại càn lập trường, hoàn toàn chính xác không hy vọng Bắc Lương thống nhất. Ấy, Tạ An thở dài, ôm ngực, rất có vài phần hổ khẩu đảo sinh may mắn. Đi trước hấp thu một đợt yêu tinh khí lại nói, võ thánh mạnh hơn, cùng mình lại có quan hệ gì đâu? Ngược lại là nơi này vừa mới chết mất 22 con tông sư đại yêu. Tại Tạ An trong mắt, đây không phải thi thể, mà là núi vàng núi bạc. Tạ An lập tức tiến vào mộ viên khu vực hạch tâm, tìm kiếm thi thể. Nhân loại bị chết tông sư, trường sinh mệnh cách không cách nào phân biệt ra cái gì loại bất tử khí. Thế nhưng yêu vật có thể. Dựa theo Tạ An trước đó hấp thu hoàng khuyển cùng rắn cạp nong kinh nghiệm đến xem, hữu phẩm tông sư đại yêu đại khái là 1000 sợi yêu tinh khí một đầu. Bát phẩm hẳn là 2000 sợi. Tạ An tìm tới hai đầu chết đi bát phẩm đại yêu, kiểm tra đến 4000 sợi yêu tinh khí, phải chăng hấp thu. Quả nhiên, bát phẩm đại yêu, 2000 sợi một đầu, tăng lên mấy lần. Hấp thu. Tạ An lập tức hấp thu hết 4000 sợi yêu tinh khí, trên mặt cảm thấy không gì sánh được kích động. Phát ra thất phẩm đại yêu là 3000 sợi một đầu, vẫn là 4000 sợi một đầu. Tạ An tìm tới 4 đầu thất phẩm đại yêu thi thể, kiểm tra đến 12000 sợi yêu tinh khí, phải chăng hấp thu. Mặc dù so với trong tưởng tượng muốn ít điểm, nhưng Tạ An là biết rồi thỏa mãn. Hấp thu. Thành công hấp thu 12000 sợi yêu tinh khí. Về sau thu hoạch quả thực vượt quá Tạ An tưởng tượng. Đời này đều không có giàu có như vậy qua. 4 đầu lục phẩm đại yêu, hấp thu 16000 sợi yêu tinh khí. 4 đầu ngũ phẩm đại yêu, hấp thu 20000 sợi yêu tinh khí. 4 đầu tứ phẩm đại yêu, hấp thu 24000 sợi yêu tinh khí. Tứ lao yêu, hấp thu 32000 sợi yêu tinh khí. Hết thảy thu hoạch được yêu tinh khí 108000 sợi yêu tinh khí. Một phen hấp thu xuống tới, đã để Tạ An mỏi mệt không chịu nổi. Dù sao đến phía sau yêu tinh khí, duy nhất một lần hấp thu hạn mức rất lớn, mang cho Tạ An thống khổ cực lớn. Còn tốt, đều chịu được. Cũng không kích phát đạo lục, đem chính mình kéo vào đạo lục không gian. Tạ An mở ra mặt bảng số liệu. Trước mắt có thể dùng loại bất tử khí, 123600 sợi hô. Tạ An thật to nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tràn đầy không cách nào kiềm chế nụ cười. Lần này thu hoạch có thể quá lớn. Trần Ngư Nhi quả thực chính là mình phúc tinh a, mặc dù những này loại bất tử khí đối tăng lên cấp 2 trường sinh mệnh cách không có tác dụng, nhưng là có thể dùng để tiến giai dưỡng sinh công a, ngũ cầm hành khí công sắp viên mãn, nếu là viên mãn về sau, đoạn nhất có thể tiếp tục tiến giai đâu. Tỷ như tiến giai thai tức công làm huyền vũ hô hấp pháp về sau, còn cần tiến giai đâu. Đều cần bất tử khí. 12 vạn sợi, lo trước khỏi họa. Dù sao cũng tốt hơn mỗi năm các loại niên tế cái kia ba dưa hai táo. Tạ An kéo lấy mệt mỏi thân thể đứng dậy, nhìn về phía chung quanh mặt khác võ sư đại yêu thi thể. Thi thể quá nhiều rồi. Mặc dù một cái võ sư đại hấp dẫn tinh khí không nhiều, thế nhưng nơi này nằm lấy 1000 mấy trăm con võ sư đại yêu đâu. Hơn nữa hấp thu tốc độ nhanh, sẽ không xuất hiện cái gì cảm giác khó chịu. Nếu không tập hợp cái chỉnh, Tạ An nhanh chóng đi qua võ sư đại yêu thi thể, điên cuồng hấp thu. Cuối cùng, Tạ An cảm giác đầu óc muốn nổ tung, mới dừng lại. Có thể là duy nhất một lần hấp thu quá nhiều, tinh thần không quá gánh vác được. Được rồi, đầy đủ dùng. Tạ An điều đi mặt bảng, trước mắt có thể dùng loại bất tử khí, 200000 sợi. Ân, cũng coi như tiếp cận cái chỉnh. Như thế có thể an tâm đi Vân Châu cùng mọi người tụ hợp, tìm tiên duyên. Tạ An cảm thấy cái này một đợt xuống tới, cơ hồ đem Thanh Ô huyện hết thảy có thể sử dụng tài nguyên đều cho hao hết. Liền mấy trăm năm cơ nghiệp ngũ lao phong đều cho hao hết. Là người, nên biết chân. Nghĩ đến đây, Tạ An kéo lấy mệt mỏi thân thể, nhanh chóng hướng Đại Âm Sơn bên ngoài đi đến. Một đường tiến lên, đi vào cùng Tiểu Bạch ước định địa phương, phát hiện Tiểu Bạch không tại. Ừm, Tiểu Bạch chạy đi đâu? Liên tưởng đến mới vừa rồi cục diện hỗn loạn, Tạ An không khỏi lo lắng, tìm kiếm khắp nơi Tiểu Bạch. Hắn đem phương viên vài dặm đều lục soát một lần, cũng không tìm được Tiểu Bạch thân ảnh. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ, nghĩ đến Bạch Hồ trí tuệ cực cao, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, biết rồi bảo toàn chính mình. Cuối cùng Tạ An đi đến giam giữ vô số người sống trong phòng, mở cửa phòng xiển xích, đem người đều phóng xuất ra, để bọn hắn xuống núi. Tạ An còn ý đồ tìm Lâm Vân mấy người thân ảnh, lại không tìm được. Quá nhiều người, cho mẹn trên bàn người, đám đông đảo mệnh xuống núi. Nơi nào còn có người quen cái bóng? Bởi vì Tạ An còn mặc Hoài Nam Vương cấp dưới áo bào đen, mang theo mũ trùm, không ai nhận ra Tạ An, đều không nhân đạo tạ ơn, chỉ lo chạy trốn. Tạ An cũng không thèm để ý, lập tức đi trong núi lớn tìm Bạch Hồ. Một mực tìm tới ngày thứ 2 ban đêm, Tạ An xâm nhập Đại Âm Sơn đều mấy chục dặm, cũng không có gặp Tiểu Bạch. Tạ An cảm thấy 10 điểm thất lạc, ngồi tại trên một tảng đá thở dài lo lắng, tim đập rộn lên. Thời gian dài như vậy làm bạn, Tạ An sớm coi Tiểu Bạch là trở thành chính mình thân mật nhất đồng bạn, không có Tiểu Bạch ở bên người thực tế cảm giác khó chịu, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Nếu là bởi vậy làm mất rồi Tiểu Bạch, Tạ An sẽ phi thường tự trách. Ngay tại Tạ An ngây người thời điểm, một cái lông xù móng đuôi xoa lấy Tạ An tay, Tạ An cúi đầu vừa nhìn, đang là Tiểu Bạch. Lập tức đem Tiểu Bạch vẹn vẹn ôm vào trong ngực, cũng không nói chuyện, chính là ôm thật chặt. Tiểu Bạch bị dìm ngạt thở, quá chặt, ta muốn nghẹn chết rồi. Tạ An cái này buông tay ra, đập đem Tiểu Bạch đầu, ngươi cái tên này, chạy đi đâu? Ta chính là tản bộ một chút, nào đó người thật giống như khóc nhẹ rồi. Làm sao có thể? Gió thổi. Tiểu Bạch cắt một tiếng, cuối cùng quyết định không cùng Tạ An tranh luận. Đúng rồi, đại ca, ngươi nhanh đi theo ta. Thế nào? Hai ba câu nói không rõ ràng, mau tới. Tạ An cũng là hiếu kỳ, đi theo Tiểu Bạch đi mấy chục dặm đường núi, cuối cùng đi đến một chỗ bên hàn đàm, thấy được toàn thân vết máu Trần Ngư Nhi tóc hai bù xù ghé vào trên tảng đá, không có rồi động tĩnh. Tạ An giật nảy mình, Trần Ngư Nhi bị đánh chết rồi. Tiểu Bạch đông nhiên hướng Tạ An quỳ xuống, chắp tay thi lễ, hai mắt đẫm lệ, đại ca, van cầu ngươi, mau cứu cá con tỷ. Thanh Ô huyện quyển cuối cùng chương 223, 3 năm, đồng tu võ thánh. 2/1, 1, chương 223, 3 năm, đồng tu võ thánh. 2/1, 1, nhìn xem Bạch Hổ như vậy cầu khẩn bộ dáng, Tạ An trong lòng 10 điểm xúc động. Hắn biết rõ, tham cùng hai đại võ thánh quyết đấu, tuyệt không phải cái gì tốt sự tình. Chưa chừng Diệp Nam Thiên ngay tại Đại Âm Sơn bên trong tìm kiếm Trần Ngư Nhi tung tích. Bất quá dưới mắt Diệp Nam Thiên không tại, Tạ An một đường đi theo Tiểu Bạch đi tới cũng không có gặp Diệp Nam Thiên cùng những người khác. Tạ An cảm thấy phong hiểm có thể điều khiển được, có thể thử một chút. Bị người ân huệ, tại đủ khả năng tình huống dưới, nên phản hồi. Nếu không mình thành cái gì rồi? Như là vì tu tiên, liên tối thiểu nhất nhân tính đều mất đi. Tạ An cũng không dám nghĩ, dạng kia chính mình sẽ trở thành như thế nào ma quỷ. Nghĩ đến đây, Tạ An không do dự nữa, từng bước một đi đến tảng đá bên cạnh, cẩn thận xem xét Trần Ngư Nhi thương thế. Thăm dò qua hơi thở về sau, phát hiện còn có yếu ớt hô hấp. Thực ra đến võ thánh cấp bậc này, cho dù đầu bị chặt đi xuống cũng sẽ không lập tức chết mất. Không có hô hấp cũng không có nghĩa là liền chết. Nhưng hô hấp vẫn còn, càng làm Tạ An cảm thấy mấy phần vui mừng. Nhìn kỹ về sau, Tạ An âm thầm thật lưỡi, tê cả da đầu. Thương thế quá nặng đi. Áo quần áo màu đỏ rách tả tơi không nói, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là xoay tròn ra tới vết đụng, ổ bụng lồng ngực bị chọc ra mười mấy cái đại lỗ thủng. Trên mặt đều lưu lại hai đạo bắt mắt vết sẹo, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Cũng chính là cái võ thánh, đổi thành tông sư, chỉ sợ sớm đã chết hẳn. Tạ An cũng không phải y sư, đối mặt thương thế như vậy không có biện pháp, chỉ phải nghĩ biện pháp trước dùng trong hàn đàm nước suối cho nàng thanh tẩy một phen vết thương, miễn cho cảm nhiễm. Cũng không biết đối võ thánh tới nói, có tồn tại hay không cảm nhiễm nói chuyện. Cử động lần này phải chăng vẽ vời cho thêm chuyện ra, cũng không biết. Trần cô nương, đắc tội. Thời khắc này ngươi trong mắt ta cũng không phải một nữ nhân, mà là cái bệnh nhân. Tạ An vừa nói, một bên rút đi Trần Ngư Nhi quần áo. Mặc dù thương thế rất nặng, khắp nơi có thể thấy được bắt mắt kiếm thương. Thế nhưng tùy theo quần áo chóc ra, triển lộ ra màu da cùng dáng người thật là nhất lưu a, rất nhiều võ giả bởi vì lâu dài luyện võ, bàn tay cùng bàn chân đều sẽ xuất hiện vết chai, cơ bắp cũng sẽ phá lệ phình ra, thực ra đường cong là không dễ nhìn. Thế nhưng bước vào nội kình sâu đã tốt lắm rồi, có thể dùng nội kình tẩm bổ nhục thân. Đạt tới tông sư liền càng là như vậy, trên cơ bản là lấy khí dưỡng sinh, lấy khí ngự lực, còn có thể tùy ý tạo hình, đạt tới đường cong hoàn mỹ. Sở dĩ rất nhiều nữ tính tông sư đều là tuyệt thế đại mỹ nữ, đến mức võ thánh, cái kia càng là như vậy. Liền trước mắt cái này Trần Ngư Nhi đường cong cùng màu da, chân chính băng cơ ngọc cốt, da như mỡ đông. Càng làm cho Tạ An cảm giác không sai chính là, Trần Ngư Nhi mặc dù không có ý thức, thế nhưng thân thể cũng sẽ không cứng ngắc chết chậm, ngược lại chặt chẽ, có nhiệt độ. Cảm xúc là nhất lưu. Đợi đến rút đi trên người nàng hết thảy quần áo, Tạ An rốt cục thấy được một bộ hoàn mỹ dáng người. Kinh thán không thôi. Kiếp trước liền không có như thế hoàn mỹ dáng người. Làm được Tạ An đều bản năng có mấy phần miên man bất định, cũng may Tạ An định lực không sai, đưa tay tại cái kia thon dài cân xứng trên đùi khẽ vuốt mấy cái liền thôi. Bắt đầu vì nàng cẩn thận thanh tẩy vết thương. Thanh tẩy đến một nửa thời điểm, Tạ An cảm giác thân thể có chút khô nóng. Vô số lần đè xuống trong lòng những cái kia không tốt ý nghĩ, cũng không biết kiếp trước những cái kia phụ khoa bác sĩ nam nói có phải thật vậy hay không, tại y sinh trước mắt không có giới tính, chỉ có bệnh nhân. Tạ An cảm giác chính mình là làm không được. Bất quá mỗi lần nhìn thấy Trần Ngư Nhi toàn thân bắt mắt vết thương, Tạ An cũng cảm giác ý nghĩ của mình quá nhỏ bé, hung hăng bóc tát. Chỉ một lúc sau, Tạ An đem vết thương rửa giấy sạch sẽ, sau đó cởi áo khoác của mình dự định khỏa ở trên người nàng. Đông phát hiện áo khoác của mình quá thô sơ, dễ dàng kích thích vết thương. Ấy, nữ nhân thật sự là phiền phức. Tạ An hung hăng niệm một câu, sau đó cởi chính mình màu trắng tơ lụa áo lót cho nàng mặc tốt. Lúc này mới đem Trần Ngư Nhi ôm vào trong ngực, "Tiểu Bạch, rời khỏi nơi này trước." "Đúng, ngươi làm sao phát hiện nàng?" Tạ An một bên rời khỏi một bên hỏi y tại Bạch Hồ giảng thuật ở dưới. Tạ An mới biết được chuyện đã xảy ra, nguyên lai Tiểu Bạch nguyên bản ở ngoại vi canh gác, chợt thấy hai đại võ thánh quyết đấu, liền lặng lẽ theo tới nhìn. Cuối cùng phát hiện Trần Ngư Nhi không địch lại bỏ chạy, trên đường đi không ngừng thụ thương. Cuối cùng Trần Ngư Nhi dùng bí thuật mới thoát khỏi Diệp Nam Thiên. Tiểu Bạch cuối cùng dựa vào đối Trần Ngư Nhi mùi cảm nhận, mới tìm tới nơi này. Nói cách khác, Diệp Nam Thiên còn tại tìm Trần Ngư Nhi. Ừm. Tạ An trong lòng cảm thấy bất an, nếu là bị Diệp Nam Thiên tìm tới, Trần Ngư Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ không nói, ngay cả mình cũng có thể sẽ đứng trước nguy hiểm. Diệp Nam Thiên cũng không phải Tô Ngọc Khanh. Liền xem như Tô Ngọc Khanh, buông tha mình cũng không có vấn đề, nhưng chưa hẳn đồng ý buông tha Trần Ngư Nhi. Dù sao việc quan hệ hai nước đại sự, người ta là đại càn trưởng công chúa, lập trường bày ở đây, cùng tính nết thiện ác không quan hệ. Tạ An lại hỏi, ngươi thấy Tô Ngọc Khanh bọn hắn? Tiểu Bạch nói, thấy được, bọn hắn ở ngoại vi chặt đứt yêu mắc hướng chung quanh thôn trấn lan tràn. Ta nhìn, Vũ Lao Phong tới yêu vật không chỉ cái này 2000 số lượng, còn có địa phương khác cũng xuất hiện yêu mắc, bọn hắn chạm yêu đi. Hơn nữa, bọn hắn tựa hồ mang theo đội ngũ đi Ngũ Lao Phong. Tạ An gật gật đầu, không hỏi nhiều. Tạ An thuận lấy Đại Âm Sơn một đường tiến lên, đến Hắc Trạch huyện phụ cận mới dừng lại. Trần Ngư Nhi thương thế quá nặng đi, không chịu nổi sốc này. Chí ít cần muốn tìm tới tốt nhất kim sang dược đến cầm máu, nếu như có thể tìm cái lợi hại dược sư hoặc y sư liền tốt. Ông Trần Ngư Nhi chạy như điên đi đường, Tạ An rõ ràng cảm giác được trong ngực Trần Ngư Nhi thương thế càng ngày càng nặng, sinh mệnh khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Lại không nghĩ biện pháp, nàng không chết không thể. Thế là, Tạ An quyết định thật nhanh, tạm thời đem Trần Ngư Nhi đặt ở một chỗ bên Hàn Đàm bí ẩn trong sân động, sau đó cùng Tiểu Bạch chia ra hành động. Tiểu Bạch lén vào huyện thành đi thăm dò nhìn tình huống, mà Tạ An thì lén vào Hồng Trạch Hồ Thiên An định trụ sở đi tìm dược sư cùng dược phẩm quần áo các loại. Thế tử, cháy mau. Đại Âm Sơn chỗ sâu, hai cái thân ảnh còn đang phi nước đại. Đúng là Lê Thúc cùng Lý Hạo. Lý Hạo ngược lại là không có có thụ thương, thế nhưng Lê Thúc lại tổn thương rất nặng. Trước đó cũng có hai khối thiết phiến hướng bọn họ trùng sát mà đến, thế nhưng Lê Thúc làm Lý Hạo cản lại. Cái này mang theo Lý Hạo chạy ra thăng thiên. Theo lý thuyết, võ thánh xuất thủ, bọn hắn là không có đường sống. Không biết là Trần Ngư Nhi cố ý gây nên còn là thế nào. Thí dụ như, đại càn cần một cái phân loạn Bắc Lương, mà Trần Ngư Nhi cũng cần một cái phân loạn đại càn, cho nên cần một cái cường đại Hoài Nam Vương. Cho nên buông tha Lý Hạo. Những người ngoài này đều không được biết. Lê Thúc. Lý Hạo vị Lê Thúc tiến lên. Lê Thúc đẩy ra Lý Hạo, lão nô thương thế quá nặng, đi không xa. Thế tử không cần quản ta, ngươi đi mau. Không phải vậy chúng ta đều sẽ chết. Lý Hạo hơi có vẻ do dự, sau đó liền để xuống Lê Thúc, đã như vậy, vậy ta liền đi trước một bước. Lê Thúc ngươi nhiều hơn bảo trọng. Lê Thúc mười điểm thất vọng, trong lòng sinh ra một cô bi thương. Mặc dù hắn là thật tâm muốn cho Lý Hạo chạy thoát, nhưng cũng khát vọng Lý Hạo có thể mang theo chính mình cùng rời đi. Chỉ là không nghĩ tới. Ấy. Lê Thúc trong lòng thở dài, chắp tay nói, thế tử đi mau. Không cần quản lão nô chết sống. Lê Thúc bảo trọng. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình. Lý Hạo xông Lê Thúc sâu sắc chắp tay, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Lê Thúc vị đại thụ, nhìn xem Lý Hạo đi xa bóng lưng, cuối cùng tràn đầy tuyệt vọng. Liền chạy trốn suy nghĩ đều không có rồi, vương gia, ngươi đối lão nô cả đời ân trọng, lão nô tận lực. Nói xong, Lê Thúc một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống đất mà chết. Kỳ quái, người đâu? Diệp Nam Thiên đi vào lúc trước Trần Ngư Nhi trọng thương hôn mê bên Hàn Đàm, thấy được đầy đất vết máu. Lập tức liền biết rồi Trần Ngư Nhi chạy trốn. Tiếp tục tra một cái tìm, liền thấy được dấu chân. Có thể thấy được là có người cứu đi Trần Ngư Nhi. Nữ nhân này quá mức kinh tài tuyệt chương 223, 3 năm, đồng tu võ thánh. 2/1/2, chương 223, 3 năm, đồng tu võ thánh. 2/1/2, Diễm, nếu là lần này bất tử. Đại can nguy ấy. Diệp Nam Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng lục xoát núi. Vào buổi tối, Tạ An mang theo bao lớn bao nhỏ bao phục, về tới Hắc Trạch huyện bên ngoài Hàn Đàm, thấy được nằm trong sơn động hôn mê bất tỉnh Trần Ngư Nhi. Khí cảm nói cho Tạ An, nữ nhân này sinh mệnh khí tức càng thêm suy yếu, không tìm được tốt y sư. Ngược lại là cầm chút rất tốt kim sang dược đến. Ta cho ngươi đắp lên. Tạ An lần nữa rút đi Trần Ngư Nhi quần áo, cho nàng đắp lên kim sang dược. Mặc dù Trần Ngư Nhi không có rồi ý thức, nhưng vẫn là bản năng phát ra anh linh bị đau âm thanh. Mấy canh giờ về sau, vết thương có chuyển biến tốt, nhưng đồng thời chưa khép lại. Ngược lại là đã ngừng lại huyết. Cái này khiến Tạ An nhẹ nhàng thở ra. Chỉ một lúc sau, Tiểu Bạch đội vã chạy về. Tạ An lập tức hỏi ý, Hắc Trạch huyện tình huống như thế nào? Tiểu Bạch thở không ra hơi, xảy ra chuyện lớn. Vũ Lao Phong yêu mắc bạo phát, Thiên An định hạch tâm tín đồ cũng bạo phát. Hoạ loạn tác động đến nửa cái Nam Dương phủ. Tô Ngọc Khanh bọn hắn mang theo vạn hộ phủ mấy vạn đại quân bắt đầu tiêu phỉ, còn có mấy ngàn trấn ma vệ đều tại Trạm Yêu. Hơn phân nửa Nam Dương phủ đều triệt để lộn xộn. Tạ An nghe cho mày, không nghĩ tới thế cục vẫn là băng rơi mất, chịu khổ gặp nạn, vẫn là khang khổ nhân dân a, còn tốt Tạ An sớm nhường mọi người chuyển di đi Nam Châu. Liên lúc này, Tiểu Bạch tiếp tục nói, quan phủ niêm thiếp Trần Ngư Nhi chân dung, truyền đạt mệnh lệnh truy nã, cung cấp Trần Ngư Nhi tin tức người, có thể trực tiếp phong vạn hộ hầu. Hiệp trợ quan phủ bắt Trần Ngư Nhi, có thể phong quốc công. Tạ An nghe một trận tê cả da đầu, tình huống so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn ác liệt. Ngây người hồi lâu, Tạ An mới tỉnh hồn lại, kể từ đó, chúng ta không thể đi con đường, được treo đèo lội suối tiến về Vân Châu. Cho dù đi Vân Châu cũng không thể cùng mọi người tụ hợp. Rời khỏi nơi này trước lại nói, trên đường nghĩ biện pháp tìm cái lợi hại dược sư. Bình thường dược sư, đối với võ thánh trọng thương là không có cách nào, nhất định phải là cấp bậc võ sư đại dược sư mới có thể. Cái này khiến Tạ An cảm thấy 10 điểm đau đầu. Bạch Hồ cảm giác được Tạ An khó xử, liền leo đến Tạ An trên bờ vai, ôm thật chặt Tạ An cái cổ. Cảm ơn đại ca. Tạ An khẽ vuốt Bạch Hồ mềm mại lông tóc, trong lòng cảm thấy một chút ấm áp cùng Trần An. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên phía bắc, rời xa nơi đây lại nghỉ chân. Vừa vặn ta tại Hồng Trạch Hồ vơ vét đầy đủ lương khô cùng bút mực, đầy đủ chúng ta sinh sống một đoạn thời gian. Tạ An cũng không có mập mờ, đem Trần Ngư Nhi lưng ở trên lưng, thuận lấy Đại Âm Sơn một đường hướng bắc đi. Mặc dù Tạ An không có minh xác kế hoạch, thế nhưng thô sơ giản lược kế hoạch là có. Đầu tiên, Diệp Nam Thiên đến Thanh Ô huyện, có thể thấy được Nam Dương phủ là cái nặng tai họa khu vực, cũng là khu vực nguy hiểm nhất. Đợi đến rời đi Nam Dương phủ, cần phải liền sẽ an toàn rất nhiều. Võ Thánh mặc dù cường đại, nhưng còn làm không được vạn dặm truy sát tình trạng. Như thế như vậy, Tạ An có Trần Ngư Nhi, mang theo Bạch Hồ, thuận lấy Đại Âm Sơn, treo đèo lội suối, một đường lên phía bắc, chết để tránh đi có người khu vực. Đây là Tạ An lần thứ nhất rời đi Thanh Ô huyện. Đối với thế giới bên ngoài, Tạ An vẫn luôn rất hướng tới. Chỉ là trước kia thực lực quá quý bắp, loạn dưới đời, dễ dàng bản thân khó đảm bảo. Bây giờ Tạ An đã là cái võ đạo tông sư, phối hợp ngũ cầm hành khí công cùng Minh Ngọc công, đối mặt bát phẩm tông sư cũng có thể đánh giết. tự nhiên là có đi bên ngoài nhìn xem tư bản. Chỉ bất quá, treo đeo lội suối thời gian thật sự là vất vả, buồn tẻ nhàm chán. Còn tốt có Bạch Hồ ở bên làm bạn. Hai tên gia hỏa sống nương tựa lẫn nhau, ngược lại cũng không cô đơn như vậy. Vì lý do an toàn, Tạ An ban ngày tìm sơn động bế quan, thuận tiện cho Trần Ngư Nhi bỏ thuốc. Ban đêm đi đường. Nhưng Tạ An ngạc nhiên bạn phần là, Trần Ngư Nhi thương thế mặc dù không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không có chuyển biến xấu. Không thể không cảm thán võ thánh sinh mệnh lực cơ nào cường hành. Hơn nữa Tạ An mỗi lần ngồi tại Trần Ngư Nhi bên người luyện công, vậy mà tỷ trô ích không nhỏ. Vì ghi chép đoạn này nhảm chán thời gian khổ cực, Tạ An sẽ ở tranh tờ bên trên viết nhật ký. Một năm này, ta 60 tuổi, cũng là cảnh thái 109 năm, ngày 16 tháng chạp, được chứng kiến võ thánh quyết đấu, Trần Ngư Nhi trọng thương. Ngày 17 tháng chạp, mang theo Trần Ngư Nhi lên phía Bắc lánh nạn. Ngày 18 tháng chạp, rời đi Thanh Ô huyện, đến Kỷ huyện. Đại Âm Sơn như cũ rất lớn, một chút không nhìn thấy còn. Ngồi tại Trần Ngư Nhi bên người tu luyện, có hiệu quả. 19 tháng chạp, ngũ cầm hành khí công viên mãn, tạm thời không thấy được tiến giai nhắc nhở, rất đáng tiếc. 20 tháng chạp, xuyên qua Kỷ huyện, đến Đại Dư huyện. Thai tức công tiến giai thành Huyền Vũ hô hấp pháp. Môn này hô hấp pháp quả nhiên cao minh, vậy mà có thể tinh luyện thể nội mật tàng nguyên khí. Có thể phán đoán, mơ hồ hô hấp pháp là một môn so Minh Ngọc công còn muốn lợi hại hơn công pháp. Ta phát hiện dưỡng sinh công đến cảnh giới cao, cùng võ đạo tông sư mật tàng bên trong hậu thiên nguyên khí có chỗ tương tự. 26 tháng chạp, xuyên qua Đại Dư huyện, đến Côn huyện. Ở đây thấy được mở sông đảo. Dựa vào ngũ sắc liên hoa công hiệu, ta lại đạt được một sợi cực nhỏ linh lực. Ngũ hành thối linh pháp có chút đi lên, nhưng còn không có đạt thành một cái điểm. 30 tháng chạp, đêm giao thừa. Ta tại trong núi lớn đánh thịt rừng, xuống sông bên trong bắt được bảo ngư, còn có quả dại, cùng tiểu Bạch Trần Ngư Nhi cùng một chỗ ăn xong bữa đơn giản cơm tất nhiên. Trần Ngư Nhi vẫn là không có phản ứng. Cảnh thái 110 năm, tuổi ngày mai tiếp tục lánh nạn. Ra Đại Âm Sơn, tiến vào cùng huyện. Nơi đây quan phủ như cũ khắp nơi niêm tiếp lấy Trần Ngư Nhi bắt chân dùng, vì tránh đi thai mắt, ta đi hưng dã, tiếp tục trèo đèo lội suối. Mau rời đi Nam Dương phủ. Thời gian này thật thật nhàm chán thật vất vả a. Cảnh thái 110 năm, nguyên yêu. Nam Dương phủ run rẩy. Hoài Nam Vương dưới cờ 15 cái vệ sở cầm vũ khí nổi dậy. Tứ phương hội đàm rõ ràng thất bại, không biết Hoài Nam Vương vì sao còn dám như thế. Toàn bộ Nam Châu tựa hồ cũng buộc phát chiến loạn. Cảnh thái 110 năm, tháng 7, Nam Châu thu phục, thuộc về Đại Càn. Thế nhưng Hoài Nam Vương phủ dốc tuyết. Cái này rất kỳ quái. Cảnh thái 110 năm, tháng 9, rốt cục vượt qua Nam Châu, tiến vào Hoàng Châu. Hoàng Châu phong thổ nhân tình quả nhiên cùng Nam Châu có cực khác nhiều, nơi này võ phong càng thêm cường hành, trật tự càng thêm hỗn loạn. Thế nhưng quan phủ như cũ tại Hải Bộ Trần Ngư Nhi, ta chỉ có thể đi Hoàng Châu Thái Hành Sơn lên phía Bắc. Cảnh thái 111 năm, tháng 3, rốt cục qua Hoàng Châu, tiến vào Vũ Châu. Đại Càn quốc thổ thật lớn. Cảnh thái 112 năm, ta đã 63 tuổi, rốt cục đi tới Vân Châu. Trên đường đi quá khó đi, ta còn muốn đề phòng Đại Sơn yêu thú, đề phòng quan phủ. Mỗi lần Trần Ngư Nhi bệnh tình tăng thêm, còn muốn đi tìm dược, cực lớn làm trễ nải hành trình. Bất quá cuối cùng đi tới Vân Châu, hắc hắc. Vân Châu hoang vắng, khắp nơi đều là sa mạc, thế nhưng nơi này quan phủ yếu đuối, bang phái thịnh hành, ngược lại là thích hợp ta đặt chân. Ta tìm được Vân Châu địa đồ, dự định tìm một chỗ đặt chân, hỏi một chút Kim gia trụ sở. Bất quá trước lúc này cần tìm cái dược sư, Trần Ngư Nhi sắp không được. Vân Châu là Đại Càn cực Bắc Châu, cùng Bắc Lương giáp giới. Nơi đây ở lại dân chúng, có một nửa đến từ Bắc Lương huyết mạch, dẫn đến xuất hiện rất nhiều việc không ai quản lý khu vực. Chỗ như vậy tự nhiên thương mậu lạc hậu, nhưng là giang hồ nhân sĩ thích nhất địa phương. Bang phái hoành hành, đạo phỉ liên tục xuất hiện, khắp nơi đều lưu truyền giang hồ thần công cùng giang hồ đại hiệp truyền thuyết. Thường thường liền sẽ chạy ra nào đó đại hiệp đánh bại đại hiệp thành danh sự tích, nào đó hào hiệp tại Xuân Phong lâu vung tiền như rác được mỹ nhân cười một tiếng. Cũng hoặc nào đó nhận xuất hiện giang hồ thần công, nhiều vị đại hiệp làm tranh đoạt thần công mà vẫn lạc. Càng sâu người, Vân Châu còn lưu truyền có tiên duyên truyền thuyết. Thậm chí rất nhiều hiệp khách không xa vạn dặm từ Trung Nguyên chạy đến, vì trở thành tên chương 223, 3 năm, đồng tu võ thánh. 2/1/3, chương 223, 3 năm, đồng tu võ thánh. 2/1/3, thiên hạ, hoặc làm thêm vào một cái giang hồ danh môn mưu đoạt thần công truyền thừa, hoặc vì cái kia hư vô mở bị tiên duyên. Ngựa Thiết Đạn chính là Vân Châu ngoại thành một tên dựa vào cướp bóc mà sống mã phỉ đầu lĩnh. Thực ra Ngựa Thiết Đạn ban đầu là từ Trung Nguyên đến Vân Châu tìm tiên duyên, nhưng tìm được, liền vào rừng làm cướp. Dùng Ngựa Thiết Đạn lời nói tới nói, chính mình không phải giặc cướp, mà là đại biểu tiên nhân đến nơi đây thu lấy tiên tư vô danh sứ giả, ngày khác như được tiên duyên, nhất định sẽ che chở các vị. Đến mức lời này thật giả, liền không có người biết. Tóm lại, Ngựa Thiết Đạn nếm được ngon ngọt về sau, đối tìm tiên sự tình càng phát ra không yên lòng, ngược lại là cướp bóc càng phát ra chịu khó. Ngày này, sáng sớm Ngựa Thiết Đạn liền cáo biệt sơn trại phu nhân, mang theo hơn 20 cái huynh đệ đi tới Vân Châu ngoại thành hẻo lánh trên đường núi nằm vùng, đang mong đợi đại dê béo xuất hiện. Mã bang chủ, Thái Dương đều nhanh xuống núi, cũng không thấy được cái bóng người. Nếu không đi sát vách con đường nhặt nhạnh chỗ tốt, Thiên Long bang người hôm nay không có ở, chúng ta đi qua trực tiếp cản đường lấy tiền là được rồi. Ngựa Thiết Đạn mặt lộ vẻ chần chờ. Dưới tay mấy chục hào huynh đệ đều dựa vào lấy chính mình nuôi sống. Nếu là một ngày không thu hoạch được một hạt nào, trở về cũng không tiện bàn giao. Hơn nữa sơn trại phu nhân hung vô cùng, nếu là không có trăm lạng bạc dòng nhập trướng, ban đêm liền phu nhân môn đều không vào được. Sát vách con đường hoàn toàn chính xác thương nhân khách phong phú, nhưng đó là Thiên Long bang địa bàn. Thiên Long bang thế nhưng là ngoại thành ba đại bang phái một trong, người ta tài đại khí thô, có tông sư tòa chấn, trực tiếp công khai cản đường hướng thương nhân khách lấy tiền, một ngày thu đầu vàng. Nhưng tuyệt không phải ngựa thiết đạn cái này tiểu tiểu sơn trại bang chủ có thể trêu chọc. Vì định nọ sơn trại phu nhân, ngựa thiết đạn quyết định liều một đợt. Chỉ một lúc sau, ngựa thiết đạn, con mẹ nó ngươi không nghĩ lăn lộn đúng không? Dám can đảm đến địa bàn của lão tử lấy tiền. Nếu có lần sau nữa, ta gấu thiết chủ cũng không phải là đánh gãy chân của ngươi đơn giản như vậy, nhất định phải cắt lấy đầu của ngươi đến nhắm rượu. Một nhóm đất chống lưu manh, có bao xa lăn bao xa. Lần sau còn dám đến, toàn bộ giết. Ngựa thiết đạn khập khiễng mang theo nhất bang đồng dạng khập khiễng huynh đệ rời đi con đường, về tới đỉnh núi bên này hẻo lánh đường núi. Phi. Ngựa thiết đạn hung hăng nổ nước miếng, mẹ nó gấu thiết chủ khinh người quá đáng, cho lão tử chờ lấy. Đừng để lão tử nổi lên được, bằng không cái thứ nhất bắt ngươi tế cờ. Mấy cái tiểu đệ nghe nói ngựa thiết đạn như thế hùng tâm trang trí, lại được cảm nhiễm, dồn dập biểu thị phụ họa. Thực ra các tiểu đệ trong lòng khổ A Vân Châu nội thành, có đạo viện tòa chấn, ngược lại là trật tự rành mạch. Thế nhưng đạo viện cũng mặc kệ phía ngoài trật tự, chủ yếu là đạo tặc quá nhiều, còn có đỉnh cấp đạo tặc, đạo viện cũng thật không dám đi trêu chọc. Điều này sẽ đưa đến đạo tặc chỉ dám đến ngoại thành cướp bóc. Nhưng ngoại thành bang phái cũng giảng cứu phân chia địa bàn, một chút tốt con đường đều bị đại bang phái chiếm cứ, bọn hắn bảy dặm trại không có quan hệ, chỉ có thể tới này chúng không ai đường nhỏ ăn cướp. Thực tế qua không ra thế nào dọa Thiên Long bang tuy tốt, thế nhưng chiêu mộ điều kiện cao, tìm thường tiểu đệ không đạt được điều kiện, chỉ có thể đi theo ngựa thiết đạn cái này tiểu thổ phỉ đầu lĩnh kiếm miếng cơm ăn. Mặc dù đi theo ngựa thiết đạn thường xuyên bị mặt khác đạo tặc cướp hiếp, nhưng ngựa thiết đạn đối với thủ hạ hào phóng, có nhiều chiếu cố. Ban đầu cùng đường mặt lộ các tiểu đệ, đành phải tiếp tục đi theo ngựa thiết đạn, đồng thời phụ hòa hắn. Một tiểu đệ nói, Mã ban chủ, hôm nay không thu hoạch được một hạt nào, trở về có thể làm sao hướng phu nhân bàn giao à? Cái này tiểu đệ tựa hồ đối với sơn trại phu nhân rất sợ hãi. Ngựa thiết đạn che phủ lấy cái chán sưng bắt đầu bao lớn, một bên bị đau vừa nói, hỏi thăm chứng, phu nhân tức giận cũng có ta cản ở phía trước, các ngươi sợ cái chim này. Đi, kết thúc công việc. Đi đánh mấy cái thịt rừng, đào điểm rau dại quả dại trở về chấp nhận một chút. Dường như phát giác ra được mọi người cảm xúc không cao, ngựa thiết đạn liền khích lệ một phen, tương lai ta nổi lên được, mang các ngươi đi tìm tiên. Phu nhân là biết đến tiên duyên, các ngươi không nên bị nhất thời khó khăn đánh bại. Đều cho ta nâng lên kinh đến. Nghĩ đến trong sơn trại vị phu nhân kia các loại thần dị thủ đoạn, các tiểu đệ cuối cùng nổi lên sức lực, dồn dập cầm lấy riêng phần mình binh khí, chuẩn bị thu quán. Liền lúc này, một tiểu đệ vội vã chạy đến, thở không ra hơi nói, "Mã ban chủ, phía trước tới cỗ xe ngựa, xem ra có hàng." Ngựa thiết đạn lập tức tinh thần tỉnh táo, cầm lấy đại khoát đao khiêng trên vai, đi đến trên một tảng đá lên cao nhìn lại, quả nhiên thấy phía trước chậm rãi chạy đến một chiếc xe ngựa, đại hỉ, trời không phụ người có lòng a các huynh đệ, chuẩn bị kỹ càng. Tất yếu đem toàn thân bọn họ quần áo đều lột sạch. Rất nhanh, xe ngựa chạy chậm rãi mà đến. Đuổi ngựa chính là cái thoạt nhìn 30 tuổi bộ dáng nam tử, còn chưa mở miệng, liền bị một đám thổ phỉ vây. Ngựa thiết đạn giơ cao đại đao, chỉ vào nam tử, "Đường này là ta mở, muốn từ đó qua, lưu lại tiền tư là đủ." Nam tử gấp nhíu mày. Người này dĩ nhiên chính là từ Thanh Ô huyện một đường lên phía bắc, hao phí thời gian 3 năm chạy tới Tạ An. "Tiên tư?" Tạ An còn là lần đầu tiên nghe được đem cướp bóc nói như vậy cao đại thượng. Cùng Thiên An Định một bộ sáo lô võ thuật. Người ta Thiên An Định tốt xấu mười mấy vạn tín đồ, ngươi nhân thủ này có phải hay không quá ít điểm? Liền lúc này, Bạch Hồ xốc lên xe ngựa màn che đi ra, nhảy đến Tạ An trong ngực, nói cho Tạ An phương viên hơn 10 dặm đều không có những người khác. Tạ An nắm chắc trong lòng, nhìn về phía ngựa thiết đạn ánh mắt đều trở nên phá lệ sáng tỏ. Thế là, Tạ An lao hướng cặn bã dâu ria, cười nói, "Các vị giang hồ hào hiệp, ta đã nửa tháng chưa ăn qua một bữa cơm no, cũng không xuyên qua một kiện quần áo mới." Như thế lời nói thật. Tạ An để cho ổn thỏa, một đường đi đều là trèo đèo lội suối đường quanh co, qua quả thực không phải người thời gian. Cùng dã nhân không có gì khác nhau, quá khổ. Ngựa thiết đạn nhìn Tạ An là đại dê béo. Thế nhưng tại Tạ An trong mắt, ngựa thiết đạn sao lại không phải đại dê béo? Ngựa thiết đạn căn bản không tin, ít cho láo tử giả ngu. Ta gặp qua không ít đến Vân Châu thành thương nhân khách, vì lừa gạt chúng ta hào hiệp, cố ý ăn mặc quần áo rách dưới. Ngươi nhìn ta là dễ gạt như vậy sao? Các minh đệ, đào y phục của hắn, đưa xe ngựa đều tìm kiếm cạo sạch sẽ. Khoảng khắc, đại hiệp tha mạng a. Đầu đầy bao lớn đồng thời chỉ mặc một cái quần cộc ngựa thiết đạn quỳ gối Tạ An trước người, lớn tiếng cầu xin tha thứ, "Đại hiệp, ta sai rồi, thật biết rồi sai." Hàm răng bị đánh rơi mấy quả, nói chuyện đều hở. Trung quanh hơn 20 cái tiểu đệ cũng đều bị đánh mặt mũi tràn đầy sưng đỏ, chỉ mặc quần cộc lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tạ An đem quần áo chồng chất để dưới đất, sau đó đem binh khí của bọn hắn đều thu, vứt trên mặt đất, "Như vậy, các ngươi cầm tiền mà đến, đem các ngươi quần áo cùng binh khí mua về. Ta cũng không cần nhiều, hết thảy thu hai người các ngươi ngàn lượng." Ngựa thiết đạn người đều tê dại, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tạ An. Làm nửa đời người thổ phỉ, bây giờ gặp được thổ phỉ tổ sư gia. Tạ Ân An ngồi ở trên xe ngựa, lông mày nhướng lên, "Ngại ít đúng không? Vậy liền 3000 lượng." Tạ An vốn định cầm bạc đi liền. Thế nhưng đám này thổ phỉ là thật nghèo a. Vơ vét hơn 20 người, vậy mà mới tìm ra vài đồng tiền bạc, thật không biết đám này thổ phỉ làm sao lại lẫn vào kém như vậy. Rời đại phủ, nghe nói Tạ An lập tức tăng giá 1000 lượng, ngựa thiết đản vội vàng vất tay, gương mặt đều được màu gan heo, "Không không không, không chê ít. 2000 lượng liền 2000 lượng." Tạ An nói, "Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì?" Nhanh lên một điểm phái một người đi lấy bạc đến. Đây cũng không phải Tạ An giả trang cái gì, mà là cao thấp cũng là lục phẩm tông sư, an cướp mấy cái tiểu thổ phỉ vẫn là phải. Huống chi, Tạ An không cảm thấy mình đang đánh kiếp. Đều phòng vệ chính đáng. Ngựa Thiết Đạn lập tức kêu gọi một tiểu đệ, "A Lục, ngươi đi làng bên trong, tìm phu nhân cầm bạc." Gọi là A Lục tiểu đệ hiển nhiên 10 điểm sợ hãi sơn trại phu nhân, liền vội vàng chương 223, 3 năm, đồng tu võ thánh. 2/1/4, chương 223, 3 năm, đồng tu võ thánh. 2/1/4, lắc đầu biểu thị không dám đi. Tại bị Ngựa Thiết Đạn đạp một cước sau mới lộ vẻ tức giận rời khỏi. Đi ra ngàn mét bên ngoài thời điểm, A Lục đống nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngựa Thiết Đạn. Ngựa Thiết Đạn hô to, "Ngươi phát cái gì ngốc, nhanh đi a." A Lục đống nhiên xa xa hướng Ngựa Thiết Đạn chắp tay, "Đa tạ bang chủ những năm này chiếu cố, thế nhưng ta thật không dám đi hỏi phu nhân lấy tiền, a xin lỗi rồi bang chủ, ta khác mưu sinh đường đi." Nói xong A Lục liền chạy. Ngựa Thiết Đạn, "Tạ An." Tạ An cảm thấy vô cùng không nói gì, như thế đạo tặc, vẫn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là hiếm thấy. Ngay tại Ngựa Thiết Đạn dự định tiếp tục gọi người đi cầm bạc thời điểm, Tạ An ngăn cả nói, "Được rồi, lại tiếp tục như thế, thủ hạ ngươi người nhất định phải chạy hết không thể." Tạ An đem quần áo cùng binh khí thả lên xe ngựa, dự định chính mình tìm cái chợ đen đi bán đi. Thuận tiện còn có bộ phận trên đường chém giết yêu thú bảo cốt. Hoàn thành đây hết thảy về sau, Tạ An đem Ngựa Thiết Đạn mấy người trói trên tảng cây treo ngược lên, sau đó nhảy lên xe ngựa chuẩn bị rời khỏi. "Hôm nay gặp được các ngươi đám này thổ phỉ, coi như ta khổ tám đời." Liền lúc này, treo trên tảng cây Ngựa Thiết Đạn đống nhiên nói, "Đại hiệp thế nhưng là định tìm người chữa bệnh." Mới vừa rồi Tạ An vận chuyển binh khí thả lên xe ngựa thời điểm, mắt sát Ngựa Thiết Đạn liền thấy trong xe ngựa nằm lấy cái trọng thương nữ tử, chỉ bất quá Ngựa Thiết Đạn cảm thấy Tạ An thực lực quá mức kinh khủng, không dám nhắc tới cùng. Dưới mắt người đều bị treo trên tảng cây, sự thật đang khó chịu. Nếu như chờ không đến cứu viện lời nói, nhất định phải tươi sống bị treo cổ không thể. Tại cầu sinh muốn chi phối dưới, liền bắt đầu một chút. Tạ An ngừng xuống xe ngựa, quay đầu liếc mắt Ngựa Thiết Đạn, "Ngươi biết nơi nào có dược sư?" Ngựa Thiết Đạn nhìn Tạ An đáp lại chính mình, lập tức vô cùng hưng phấn, "Biết rồi biết rồi. Ta tại Vân Châu ngoại thành làm 20 năm thổ phỉ, đối Vân Châu tình huống không gì sánh được hiểu rõ. Hơn nữa, phu nhân nhà ta chính là cái dược sư, vẫn là tiên nhân sứ giả." Tạ An hứng thú, "Tiên nhân sứ giả?" Ngựa Thiết Đạn nhận ra được Tạ An đối tiên nhân cảm thấy rất hứng thú, vội vàng cung cấp hiệu quả tin tức, "Không dối gạt đại hiệp, ta ra ngoài ăn cướp, thực ra chính là vì phu nhân kiếm tiên tư. Phu nhân nhà ta là cái rất lợi hại dược sư, còn có các loại thần dị thủ đoạn, là cái kỳ nhân." Tạ An lộ ra vẻ ngờ vực, tựa hồ không tin như vậy phu nhân sẽ làm Ngựa Thiết Đạn thế tử. Ngựa Thiết Đạn nhìn ra Tạ An nghi hoặc, vội vàng giải thích, "Nói ra thật xấu hổ, ta cùng phu nhân bất quá là cái danh tiếng xưng hô, trên thực tế ta là phu nhân cậu, chẳng bằng con chó. Nhiều năm trước, ta là Thiên Long Bang tiểu đầu mục, bởi vì phạm sai lầm bị trục xuất khỏi môn. Sau đó liền gặp phải phu nhân, tại phu nhân giúp đỡ dưới, mới thành lập 7 giảm trại. Lúc đầu chúng ta như vậy tiểu bang phái sống không nổi, thế nhưng phu nhân chứa khỏi một vị đại bang phái bang chủ kia vẫn là cái võ đạo tông sư. Từ đây, chúng ta thất tinh trại mới có thể đặt chân." "Chứa khỏi võ đạo tông sư?" Tạ An bay đầu liếc nhìn trong xe ngựa trọng thương bất tỉnh Trần Ngư Nhi, cuối cùng quyết định thử một chút, "Vậy liền mang ta đi thất tinh trại nhìn xem, như quý phu nhân thật có thể trị hết bằng hữu của ta, cái này 2000 lượng liền miễn đi." "Đa tạ đại hiệp." Thất tinh trại, tọa lạc ở ngoài thành một chỗ hẻo lánh đỉnh núi. Trong đó chỉ có thưa thớt mấy người đang nấu cơm, giặt quần áo, phơi nắng một chút thì rừng, còn có mấy cái người hái thuốc trở về, xử lý dược liệu, phơi nắng đứng lên. Trời tối, Ngựa Thiết Đạn còn chưa có trở lại, một chỗ trong phòng đi ra một cái có chút tuổi trẻ nữ tử áo trắng, chưa nói tới biết bao xinh đẹp, nhưng rất có xuất trần khí chất. Hơn nữa nữ nhân này tính tình không tốt lắm, mở miệng liền mắng, "Ngựa Thiết Đạn đớp tức nhà, cái giờ này vẫn chưa trở lại, muốn hắn làm gì dùng?" Người chung quanh dồn dập túi lầu xuống, không dám nói lời nào. Đều ra ngoài tìm, không tìm được Ngựa Thiết Đạn, đêm nay đều đừng ăn cơm đi. Đám người dồn dập gật đầu, ra đi tìm. Liền lúc này, ngoài cửa truyền đến cái thanh âm, "Phu nhân, ta đã trở về." Mặc quần cộc Ngựa Thiết Đạn, giữ lấy cái xương đỏ đầu heo vẻ mặt đi đến. Cùng theo vào hơn 20 cái hán tử cũng đều chỉ mặc quần cộc, mặt mũi tràn đầy xương đỏ. Bọn hắn đủ rũ hạ đầu, 10 điểm xấu hổ. Nhìn thấy Ngựa Thiết Đạn bị đánh, nữ tử áo trắng ngược lại là rất quan tâm đi lên tra xét một phen, sau đó giận dữ, "Ai đem ngươi đánh thành như vậy?" Ngựa Thiết Đạn mới vừa muốn nói chuyện, chợt lại sợ hãi đứng lên, cười hắc hắc nói, "Là chính ta không cẩn thận, mang theo mọi người ném trong hốc núi đi." Nữ tử áo trắng rõ ràng không tin, "Lại là Thiên Long Bang đúng không?" Ngựa Thiết Đạn không dám nói lời nào. "Mã phu nhân xin bớt giận, là Ngựa Thiết Đạn cướp bóc tại hạ không thành." Tại hạ một chút phản kháng một hai. Tùy theo một thanh âm vang lên, Tạ An chậm rãi đi đến. Vừa mới Tạ An ở ngoài cửa dừng lại một lát, âm thầm mở ra khí cảm quan sát một phen cô gái mặc áo trắng này, phát hiện nữ tử này thực lực vẫn là cái cựu trọng nội kình, đối với mình không tạo được uy hiếp, cái này đi tới. Nữ tử áo trắng nhìn một chút Ngựa Thiết Đạn, lại nhìn một chút Tạ An, gấp nhíu mày. Cướp bóc không thành, còn bị đối phương tìm tới cửa, có thể thấy được không phải chuyện tốt lành gì. Ngựa Thiết Đạn khúng núm nói, "Mới vừa rồi ta đáp ứng vị đại hiệp này, cho hắn 2000 lượng, còn xin phu nhân cho chút tiền bạc." Thất tinh trại vốn liếng vẫn là có một chút, đều tại nữ tử áo trắng trong tay. Quản cực kỳ nghiêm ngặt. Nghe nói đòi tiền, nữ tử áo trắng sắc mặt lập tức lạnh xuống, "Muốn bạc không có, chính ngươi gây họa sự tình, tự mình xử lý." Nói xong, nữ tử áo trắng quay người muốn đi. Ta An nói, "Mã phu nhân nếu là có thể bằng tại hạ trị hảo bằng hữu, cái này 2000 lượng liền miễn đi." Nữ tử áo trắng dừng bước lại, nhìn một chút Ngựa Thiết Đạn mấy người, lại nhìn một chút Tạ An sau lưng xe ngựa, một bên dặn dò Ngựa Thiết Đạn xuống dưới bó thuốc, một bên xông Tạ An nói, "Đem người lương phòng ta đến." Tạ An cho Trần Ngư Nhi mang lên mặt nạ, bao lấy vẻ mặt, sau đó mới ôm lấy Trần Ngư Nhi vào cửa. Phòng lớn như thế bên trong, khắp nơi trưng bày đủ loại dược liệu, người liền có một cỗ dị hương. Rất nhiều dược liệu đều phi thường danh quý, ngàn năm nhân sâm các loại, khắp nơi có thể thấy được, còn có không ít yêu thú bảo cốt vật liệu. Tạ An càng phát ra vững tin cái này Mã phu nhân là cái rất lợi hại dược sư, trong lòng dâng lên nồng đậm hy vọng. Phải biết, tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, Tạ An một mực lén vào từng cái thành lớn tìm kiếm dược sư, thế nhưng có thể trị liệu tông sư dược sư đều không có gặp được, chớ nói chi là có thể trị liệu võ thánh dược sư. Một lần nhường Tạ An cảm giác Trần Ngư Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mã phu nhân cẩn thận tra xét trên giường Trần Ngư Nhi thương thế, sau đó vô cùng giật mình, đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tạ An. Tạ An cũng không sai, hung hăng nhìn về phía Mã phu nhân, rất có vài phần tạo áp lực uy hiếp ý tứ. Một lát sau, Mã phu nhân tỉnh táo lại, đóng cửa phòng, rất cảnh giác nhìn xem Tạ An, không nhìn ra à, các hạ dĩ nhiên là bực này nhân vật. Bằng hữu của ngươi thể nội mở tiên tiên nguyên khí, là cái võ thánh. Trong tay hành ra, Tạ An trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng, Mã phu nhân nhưng có biện pháp chữa khỏi bằng hữu của ta. Mã phu nhân không có nói rõ, ngược lại hỏi ý đứng lên, các hạ là cái tông sư. Tạ An nói, không sai, lục phẩm tông sư. Mã phu nhân nhãn cầu linh lợi đảo quanh, sau đó nói, võ thánh chính là võ đạo đỉnh phong tồn tại, sinh mệnh lực phá lệ cường đại, bách chiến vô hại, có thể thương võ thánh, chỉ có thể là võ thánh. Một khi võ thánh trọng thương, trị liệu khó khăn cũng phi thường lớn. Đồng dạng dược sư tự nhiên không có cách, nhưng ngươi gặp phải ta, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Tạ An trong lòng vô cùng hoan hỉ, lập tức đứng dậy chắp tay nói, còn xin Mã phu nhân làm giúp đỡ, tại hạ vô cùng cảm kích. Mã phu nhân nói, ta không trị liệu qua võ thánh, không có 100% nắm chắc. Hơn nữa trị liệu đại giới không nhỏ. Lại nói một nửa, Mã phu nhân rơi vào trầm mặc. Tạ An đã hiểu, Mã phu nhân có điều kiện gì cứ mở miệng. Tại hạ có thể làm nhất chương 223, 3 năm, đồng tu võ thánh. 2/1, nam, chương 223, 3 năm, đồng tu võ thánh. 2/1, nam, định làm. Mã phu nhân nói, ta cần các hạ đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Ta cần các hạ giúp ta làm cho một vị dược tài, dược liệu này cực kỳ đặc thù, là luyện chế thần đan hoạch tâm dược liệu. Như các hạ có thể giúp ta đoạt tới tay, ta tự nhiên hỗ trợ đành phải các hạ bằng hữu. Dược liệu gì? Lãnh Linh Thảo. Nơi nào có? Thuốc này tài liệu cực kỳ khó tìm, ta biết Thiên Long Bang bang chủ trên tay có. Vị bang chủ này cũng là võ đạo tông sư. Tạ An trong lòng vô cùng chấn kinh. Mặc dù cùng nhau đi tới, Tạ An liền biết Vân Châu phân loạn, bang phái thịnh hành, hiệp khách bay đầy trời. Nhưng nơi này một cái ngoại thành bang phái liền xuất hiện võ đạo tông sư, vẫn là rất làm cho người khác khiếp sợ. Nhưng sơ qua suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Nơi đây là hiệp khách phỉ đồ thiên đường, tụ tập không biết bao nhiêu ngũ hồ tứ hải hiệp khách. Sinh ra mấy cái võ đạo tông sư cũng không kỳ lạ. Hơn nữa, Lãnh Linh Thảo danh tự này nghe tới có cái gì a linh, hẳn là cùng tiên duyên có quan hệ. Cái này Mã phu nhân làm thật biết tiên duyên. Cân nhắc liên tục, Tạ An quyết định trước đáp ứng, việc này dễ làm. Mặc dù ta chưa chắc có năng lực này, chỉ cần bằng hữu của ta tỉnh lại, làm đến Lãnh Linh Thảo không khó. Nghe nói Tạ An đáp ứng sảng khoái như vậy, Mã phu nhân nuối lòng khẩu đại khí, còn đứng dậy xông Tạ An chắp tay, thiếp thân ở đây tạ ơn. Liên xưng hô đều sửa lại. Các hạ mời tại trong sơn trại nghỉ chân, ta cần phải cẩn thận tra xét một phen bằng hữu của ngươi thương thế, sau đó xác định trị liệu phương án. Mã phu nhân tràn đầy tự tin. Tạ An đương nhiên sẽ không bỏ mặc Mã phu nhân một mình xem xét Trần Ngư Nhi thương thế, mà là tại bên cạnh quan sát. Mã phu nhân lập tức hiểu được, cũng không so đo, ngược lại cười nói, lần đầu vắng lai, các hạ không tín nhiệm tại hạ cũng là hợp lý. Vậy thì mời các hạ ở bên. Tiếp đó, Mã phu nhân ngồi xổm người xuống, rút đi Trần Ngư Nhi y phục, cẩn thận tra xét một phen Trần Ngư Nhi thương thế, cuối cùng âm thầm liễu lưỡi, các hạ bằng hữu thật sự là thân thể cường hoành a, quả thực siêu việt cực hạn của con người. Tiên thiên nguyên khí bị phá, tạng phủ bị đánh xuyên, còn có thể sống sót, làm thật rất thần kỳ. Thiếp thân cũng là bình sinh ý thấy. Ta mở một cái phương thuốc, trước chữa khỏi nàng thương tổn lại nói. Rất nhanh, Mã phu nhân viết tiếp theo phương thuốc, đưa cho Tạ An, trong đó có mấy vị thuốc ta chỗ này không có, cần muốn công tử đi một chuyến Vân Hoang giết một đầu đại yêu, lấy hắn bảo cốt. Cái này đại yêu gọi là Đen Bọ Cạp Vương, cửu phẩm tông sư đại yêu. Lợi hại có thể đạt tới bát phẩm, dùng các hạ thủ đoạn không khó. Vân Hoang. Tạ An lần đầu tiên nghe nói cái tên này, nhưng cũng không có cự tuyệt. Cẩn thận hướng Mã phu nhân nghe ngóng Vân Hoang tình huống cặn kẽ về sau, Tạ An liền ôm lấy Trần Ngư Nhi muốn đi. Mã phu nhân vô cùng ngạc nhiên, các hạ đây là muốn mang theo bằng hữu của ngươi cùng đi Vân Hoang. Tạ An cũng không giấu giếm, lưu hắn đơn độc ở đây, ta không yên lòng. Mã phu nhân trong lòng thở dài, thầm nghĩ người trước mắt này coi là thật cẩn thận. Mang theo cái trọng thương nữ tử đi Vân Hoang chém giết đại yêu, cái này cỡ nào vất vả a. Mã phu nhân biết rồi Tạ An không tín nhiệm mình, cũng không nói phá, chỉ nói, các hạ thật sự là trọng tình trọng nghĩa, vậy liền vất vả các hạ rồi. Cáo tử. Tạ An ôm Trần Ngư Nhi liền rời đi. Ra Thất Tinh trại, Tạ An phân phó Bạch Hồ, ta đối Thất Tinh trại vẫn là không yên lòng, ngươi lưu tại phủ cận quan sát Thất Tinh trại mấy ngày kế tiếp, phải chăng có đặc thù nhân viên ra bảo. Ta lo lắng Mã phu nhân phát giác cái gì, vạn nhất nàng chạy tới Vân Châu nội thành báo quan, vậy liền nguy hiểm. Bạch Hồ hai mắt đẫm lệ gâu gâu gật đầu, đại ca ngươi cẩn thận. Biết đến. Tạ An cóng Trần Ngư Nhi đi. Mặc dù Mã phu nhân đem Vân Hoang tình huống nói 10 điểm tỉ mỉ xác thực, nhưng Tạ An như cũng không quá yên tâm, trên đường tìm tới hai cái thổ phỉ, dùng sinh tử uy hiếp bọn hắn, lần nữa hỏi ý Đông Hoang tình huống. Nhiều lần nghe ngóng về sau, phát hiện cùng Mã phu nhân nói tình huống đồng thời không ra bảo, Tạ An cái này cóng Trần Ngư Nhi tiến về Vân Hoang. Thất Tinh trong trại. Thoa hảo dược ngựa Thiết Đạn bị Mã phu nhân gọi tới căn phòng bên trong, nghiêm túc cảnh cáo, người này đến tin tức, nghiêm cấm lộ ra. Ngươi phải quản lý tốt người phía dưới, nếu có người để lộ bí mật, trực tiếp giết chính là. Ngựa Thiết Đạn toàn thân khẽ run rẩy, có nghiêm trọng như vậy? Mã phu nhân nói, một khi tin tức lộ ra, toàn bộ Thất Tinh trại đều sẽ trở thành một mảnh bãi tha ma. Ngựa Thiết Đạn vội vàng đáp ứng, sau đó chắp tay rời khỏi. Mã phu nhân đi đến dưới mái hiên, nhìn xem vũ trụ mênh mông, nhìn kỳ đẳng thổ, hẳn là phương nam tới. Mà mấy năm trước Nam Châu đại loạn, liền Nam Thiên lâu người đều xuất động. Nữ nhân này, hơn phân nửa là Bắc Lương vị kia, cũng không biết nam nhân này là ai. Chỉ mong ngươi có thể từ Vân Hoang còn sống trở về đi. Ta như được các ngươi tương trợ, đại sự có thể thành. Nửa tháng sau, Tạ An phong trần mệt mỏi chạy về Thất Tinh trại. Mã phu nhân tự thân đi ra nên đón Tạ An nhập môn, Tạ An xuất ra cùng một chỗ bảo cốt. Mã phu nhân nhìn 10 điểm mừng rỡ, các hạ thật sự là thích võ nghệ. Có bảo vật này xương, có thể thử một lần. Bất quá thiếp thân không dám đánh cam đoan. Làm phiền Mã phu nhân. Tạ An đem Trần Ngư Nhi đặt ở giường, sau đó mệt mỏi tựa ở đầu giường nghỉ ngơi. Mà Mã phu nhân bắt đầu bận rộn nấu chín dược liệu. Sau 3 ngày, Mã phu nhân luyện chế ra đến một viên đại đan, đưa cho Tạ An, nhường Tạ An cho Trần Ngư Nhi ăn vào. Tạ An cẩn thận cảm thụ một phen dược hoàn, ẩn chứa trong đó nồng đậm hậu thiên nguyên khí, không như có độc. Nghĩ đến lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhưng vẫn là nghiêm túc cảnh cáo Mã phu nhân, nếu là viên thuốc này có độc, ngươi là sống không được. Tại hồi trước khi đến, Tạ An liền hỏi qua Bạch Hồ, Bạch Hồ biểu thị Thất Tinh trại gần nhất không có đặc thù nhân viên ra vào. Tạ An cái này cảm giác Mã phu nhân có độ tin cậy cao một chút, nhưng cũng không thể không phòng. Mã phu nhân chắc chắn nói, yên tâm, mặc dù ta không dám hứa chắc có thể trị hết bằng hữu của ngươi, nhưng tuyệt đối không có độc. Tạ An gật gật đầu, cái này cho Trần Ngư Nhi ăn bảo. Không biết làm sao đan dược quá lớn, Trần Ngư Nhi đã mất đi nuốt công năng, không cách nào ăn. Tạ An nói, có thể đem đan dược nghiền nát. Mã phu nhân nói, có thể là có thể, nhưng nếu là như vậy, ẩn chứa trong đó hậu thiên nguyên khí liền giải tỏa, công hiệu giảm bớt đi nhiều. Bất quá các hạ cũng là võ đạo tông sư, ngươi có thể chính mình nghiền nát, sau đó dùng nguyên khí bao trùm mảnh mỡ, đốt cho nàng ăn. Tạ An sửng sốt một chút. Nếu là tại 3 năm trước đây lần đầu tiếp xúc Trần Ngư Nhi thời điểm, Tạ An sẽ còn cảm giác như vậy không ổn. Thế nhưng 3 năm này, Tạ An cũng không biết cho Trần Ngư Nhi đổi qua bao nhiêu lần y phục, cái kia nhìn đều nhìn, cái kia tay tiếp xúc cũng chạm, liền không cảm thấy có gì không ổn. Tạ An lập tức đem dược hoàn nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt thoái, lại vận chuyển hậu thiên nguyên khí bao trùm mảnh mỡ, hôn lên Trần Ngư Nhi, cho nàng cho ăn ăn hết. Mặc dù Tạ An bản ý là cứu người, thế nhưng hôn lên cảm giác vẫn đúng là thật không tệ. Cũng may Tạ An không có dừng lại lâu, dù sao người ngoài ở đây. Chỉ một lúc sau, Trần Ngư Nhi tình huống quả nhiên có chuyển biến tốt, thể nội có một chút hậu thiên nguyên khí vận chuyển, bắt đầu chữa trị vết thương trên người. Bất quá 2 canh giờ thời gian, Trần Ngư Nhi trên thân thương tổn liền hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng như cũng yếu đuối, không cách nào thức tỉnh. Tạ An mừng rỡ đến mức, lại nhiều hơn mấy phần lo lắng, nàng làm sao còn không có tỉnh. Mã phu nhân cẩn thận xem xét sau những mày, thương tích quá nặng, thể nội tiên thiên nguyên khí đình trệ vận chuyển. Ta cho rằng dựa vào cái này, đại đan bên trong hậu thiên nguyên khí liền có thể kích phát đối phương tiên thiên nguyên khí, chỉ cần kích phát tiên thiên nguyên khí liền không thành vấn đề. Hiện nay chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Mã phu nhân nói, dùng ngươi hậu thiên nguyên khí, quá độ cho nàng. Kích phát trong cơ thể nàng tiên thiên nguyên khí là được rồi. Tạ An nghe lấy có phần có đạo lý, như thế nào quá độ? Mã phu nhân nói, đồng tu. Đồng tu. Tựa như vừa mới dạng kia, hôn đối phương, dùng miệng quá độ. Thời gian lâu dài, cần phải liền sẽ có tốt hiệu quả. Ta chỗ này cáo một môn quá độ nguyên khí pháp môn, có thể bảo đảm quá độ công hiệu. 2 chương tách ra đổi mới, mọi người nhìn có chịu, thúc giục lợi hại. Dứt khoát hợp chương 224, linh khí bí mật, Ngư Nhi tỉnh lại. 1. Chương 224, linh khí bí mật, Ngư Nhi tỉnh lại. 1. Tạ An thít chặt lông mày. Hắn cũng không phải hoài nghi Mã phu nhân lời nói thật giả. Tạ An đi qua thời gian 3 năm khổ luyện, đã trở thành lục phẩm tông sư. Biết rồi tông sư căn bản chính là hậu thiên nguyên khí. Hết ngồi đáy giếng. Có biết võ thánh căn bản là tiên thiên nguyên khí, chỉ bất quá Tạ An còn không biết tiên thiên nguyên khí đến cùng là cái gì, lại như thế nào mở ra. Nhưng nếu như có thể kích phát Trần Ngư Nhi thể nội đỉnh trệ tiên thiên nguyên khí, cái kia nàng liền có thể tự phát khôi phục tương thế, trên nguyên lý không có vấn đề. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Quá độ hậu thiên nguyên khí, cái này cũng quá đơn giản a, cần chính mình đi Vân Hoang mạo hiểm chém giết đen bỏ cả vương. Mã phu nhân dường như nhìn ra Tạ An không vui, đội vàng giải thích, không phải thiếp thân cố ý lừa gạt các hạ, chỉ là bởi vì quá độ nguyên khí chuyện này tồn tại rất nhiều phong hiểm. Thiếp thân cái này không có ở mới vừa lúc bắt đầu sách. Nói xong, Mã phu nhân còn cần khỏe mắt liếc qua nhìn về phía Tạ An, hy vọng Tạ An dẫn tới chính mình một phen thiện ý. Quả nhiên, Tạ An vẻ mặt có chút hòa hoãn, nói rõ chi tiết nói chúng gió nguy hiểm. Mã phu nhân nói, quá độ hậu thiên nguyên khí vốn không phải là việc khó gì, dựa theo bí pháp là được rồi. Nhưng là đối phương tu vi võ đạo cao hơn các hạ quá nhiều, sẽ đối với các hạ tạo thành hồng hấp hiệu ứng. Nếu như thao tác vô ý, các hạ nguyên khí bị đối phương hút khô dùng thường tới mật tàng cũng không phải là không được. Thì ra là thế. Ngược lại cũng hợp lý. Tạ An nói, có thể đem quá độ bí pháp cho ta xem một chút trước. Tự không gì không thể. Mã phu nhân lập tức từ bên cạnh trong ngăn tủ xuất ra một bản ố vàng cổ thư, hai tay rất cung kính đưa cho Tạ An. Tạ An nhận lấy cổ thư vừa nhìn, bìa bên trên thình lình viết mấy cái bắt mắt chữ lớn, đối địch giao luyện quyết trang bìa dùng chính là thuộc gia, phong tồn cứ tốt, còn có thể nghe đến rất nhỏ thuộc gia vị. Lật ra nhìn kỹ, phát hiện đây là một môn 10 điểm khó lường công pháp, chính là tông sư đều có thể tu luyện. Bất quá phía trên nâng lên tu hành đường đi nhường Tạ An mở rộng tầm mắt. Một cá nhân tu luyện không được, được nam nữ song tu mới có thể thành công. Một khi thành công, có thể hình thành âm dương bổ sung, rất có ích lợi, có thể để cho tu vi võ đạo có cực lớn tinh tiến. Tạ An ngược lại là không nghĩ tới tìm người đồng tu. Bất quá tại khúc dạo đầu bộ phận, nâng lên quá độ nguyên khí pháp môn. Bộ phận này nội dung, Tạ An là cần dùng đến. Trong đó nâng lên, quá độ nguyên khí có thể từ mạnh đến yếu, cũng có thể thực lực cung cấp. Nếu là lấy yếu độ mạnh, liền lại nhận phản vệ. Nhẹ thì hấp thụ kẻ yếu đại bộ phận nguyên khí, nặng thì bị hút không nguyên khí, thương tới mặt tàng, lại khó chữa trị. Nghe tới liền 10 điểm dọa người. Làm được Tạ An một lần rơi vào trầm mặc. Tạ An mặc dù có lòng cứu người, nhưng cũng không nguyện ý chính mình mật tàng thụ thương a, dù sao Tạ An thật vất vả mới trở thành võ đạo tông sư. Cái này cùng nhau đi tới có thể quá khó khăn. Nhưng muốn nói cứ thế từ bỏ trị liệu Trần Ngư Nhi, cũng không phải Tạ An tính cách. Tạ An cẩn thận về sau lật xem, ý đồ từ phía sau liên tiếp nội dung bên trong tìm tới biện pháp tốt hơn. Đến tiếp sau nâng lên, bên trên mà viêm người là hỏa làm dương, hạ mà nhuận người làm nước làm âm. Nam làm dương, nữ làm âm. Thần kỳ lăn lộn dung hợp, đối địch vừa tế, âm dương hòa giải, có thể dùng tam nguyên, cửu cung, ngũ tạng, trăm lễ hội, bảo hành trường tồn. Nôn từ ngược lại là 10 điểm cần thiết, cũng không phải nam nữ cầu thả sự tình, mà là đường đường chính chính đồng tu pháp môn. Cần nam nữ song phương gạt bỏ tầm hoan tác nhạc chi niệm mới có thể công thành. Nếu là trầm mê nam nữ vui sướng, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tạ An cảm thấy pháp môn này có chút khó khăn người, đều đã như vậy, còn có thể bài trừ tầm hoan tác nhạc chi niệm. Điều chỉnh tốt tâm tính, Tạ An tiếp tục về sau nhìn. Đồng tu chia làm hai cấp độ, cả tầng thứ chính là miệng đối miệng quá độ, công hiệu đồng dạng. Cấp độ sâu, cái kia dĩ nhiên chính là. Nhìn thấy cuối cùng, Tạ An cũng không tìm được giải quyết dùng yếu độ mạnh mẽ biện pháp, không khỏi vô cùng thất vọng. Tạ An khép lại sách vở, trả lại cho Mã phu nhân, đa tạ Mã phu nhân giúp đỡ. Việc này quan hệ trọng đại, ta cần phải cẩn thận suy tính một phen. Mã phu nhân nhận lấy cổ thư, tỏ ra là đã hiểu, việc này hoàn toàn chính xác cần các hạ thật tốt suy nghĩ. Dù sao một cái không tốt liền có thể thương tới mặt tàng, tiếp theo mất đi tông sư tu vi. Tạ An có thể vì nữ nhân này đi vân hoang mạo hiểm chém giết đại yêu, đã chọn biết ơn nghĩa. Quá độ nguyên khí dù sao khả năng dẫn đến bản thân nguyên khí hoàn toàn không có, thương tới mặt tàng, tu vi tán loạn. Đổi lại bất luận kẻ nào đều cần thật tốt suy nghĩ một phen. Bầu không khí một lần rơi vào tĩnh mịch. Mã phu nhân thấy Tạ An một lúc lâu sau không biểu lộ thái độ, lo lắng giao dịch không cách nào đạt thành, nhân tiện nói, các hạ ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Cho dù xuất hiện nguyên khí bị hút khô tình huống ác liệt, nhưng chỉ cần vị cô nương này thương thế khôi phục, hoàn toàn có thể đem các hạ mất đi nguyên khí một lần nữa quá độ cho ngươi. Tạ An liếc mắt Mã phu nhân, biết rồi Mã phu nhân là vì thúc đẩy giao dịch. Nếu là Trần Ngư Nhi không có khôi phục, mà hút khô nguyên khí của mình, cái kia mình đời này liền phế bỏ. Mã phu nhân hiển nhiên biết rồi điểm này, chỉ là không nói ra mà thôi. Bị Tạ An tùy ý thoáng nhìn, Mã phu nhân liền cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách, lập tức đem chính mình tiểu tâm tư thẳng thắn, đương nhiên, cũng có thể tồn tại cô nương chưa tỉnh, rồi lại hút khô các hạ nguyên khí khả năng. Nếu như các hạ có thể lại đi chém giết hai đầu đen bọ cạp vương, ta lại luyện chế đại đan. Cho dù các hạ nguyên khí bị hút khô, chỉ cần lập tức phục dụng đại đan, cũng có thể thông qua đen bọ cạp vương nguyên khí đại đan khôi phục bộ phận bản thân nguyên khí, không có bao lớn tổn hại. Tạ An cân nhắc Mã phu nhân trong lời nói lượng nước, không có bao lớn tổn hại. Còn xin nói tỉ mỉ. Mã phu nhân ám đạo người này coi là thật cẩn thận. Rất có vài phần bị đâm thủng tiểu tâm tư xấu hổ, chính là các hạ tu vi sẽ có hạ xuống, nhưng chỉ cần tiêu hao thêm phí mấy năm thời gian, cũng có thể đem nguyên khí tu trở về. Tạ An nửa tin nửa ngờ, thật chứ? Mã phu nhân chắc chắn nói, tuyệt đối coi là thật. Ta dùng tính mệnh cam đoan. Tạ An cân nhắc liên tục, cảm thấy nếu như chỉ là tiêu hao thêm phí chút thời gian liền có thể tu vi trùng tu trở về, vẫn là có thể thử một chút. Hắn đáp ứng, đi. Ta lại đi một chuyến vân hoang. Hôm nay sắp trời đã tối, còn xin Mã phu nhân cho tại hạ sắp xếp một cái chỗ đặt chân. Mã phu nhân nuối lòng khẩu đại khí, làng bên trong chính là không bao giờ thiếu phòng ở các hạ đi theo ta. Rất nhanh, Tạ An ôm lấy Trần Ngư Nhi, đi theo Mã phu nhân đi vào sơn trại chỗ sâu nhất một chỗ yên lặng biệt viện, và ở viện này hoàn cảnh phi thường tốt, dùng chính là vật liệu đá đắp lên mà thành, cùng chung quanh làm bằng gỗ phòng ở có cực khác nhiều. Bốn phòng ba sảnh, còn có cái phòng bếp cùng sân nhỏ, trong viện trồng hoa mai, cây táo, còn đánh một cái giếng, các loại đồ dùng trong nhà thiết bị đều đầy đủ. Mã phu nhân còn rất chu đáo nhường Mã Thiết Đản chuyển đến chăn bông các loại vật dụng hàng ngày, sau đó lui Mã Thiết Đản, xong Tạ An chắp tay nói, thiếp thân ngay tại sát vách sân nhỏ đặt chân, các hạ như có cần tùy thời gọi ta là được. Đúng, ta còn không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tạ An suy nghĩ một chút, nói, ta họ Lưu, trong nhà đứng hàng lão tam. Lưu Tam ra sớm đi nghỉ ngơi. Mã phu nhân chắp tay rời khỏi. Đợi đến Mã phu nhân mà đi, Tạ An mới đóng cửa phòng, trở lại giường vừa tra xét Trần Ngư Nhi thương thế. Khí cảm có biết, Trần Ngư Nhi sinh mệnh khí tức hoàn toàn chính xác so trước đó tốt hơn không ít. Cái này nhưng là trong quá khứ thời gian 3 năm bên trong cũng không có xuất hiện qua tình huống. Có thể thấy được Mã phu nhân luyện chế đại đan có thần hiệu. Cái này khiến Tạ An nuối lòng khẩu đại khí. Thương tổn khỏi hẳn Trần Ngư Nhi, màu da mỡ đông giống như băng cơ ngọc cốt, vô cùng tinh diễm. Mặc dù còn không có tỉnh lại, nhưng nhìn xem chương 224, linh khí bí mật, Ngư Nhi tỉnh lại. 2, chương 224, linh khí bí mật, Ngư Nhi tỉnh lại. 2, cũng là đẹp mắt không ít. Nhìn chăm chú nửa ngày, Tạ An chủ động làm Trần Ngư Nhi đắp lên chăn đông, sau đó xoa huyệt thái dương. Võ thánh trọng thương, thật khiến cho người ta nhức đầu không thôi. Cho dù là cái tông sư, trị liệu khó khăn đều sẽ nhỏ rất nhiều. hết lần này tới lần khác là cái võ thánh. Hơn nữa hôn mê 3 năm, Tạ An cảm giác Bắc Lương thế cục đều có thể xảy ra biến hóa cực lớn, chưa chừng Trần Ngư Nhi đều bị giá không. Đại ca, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Bạch Hồ lúc này đi tới, ôm Tạ An cái cổ, biểu thị thăm hỏi. Tạ An an ủi Bạch Hồ mềm mại lông tóc, trong lòng trấn an rất nhiều. Đi qua 3 năm trèo đèo lội suối quá mức buồn tẻ cô đơn, cũng may có Bạch Hồ làm bạn ở bên. Nghĩ đến đây, Tạ An cười nói, dù sao nhà ngươi Ngư Nhi tỷ, hơn nữa lúc trước ta đột phá võ đạo tông sư, vẫn là nhờ vào nàng cho nguyên khí của ta đại đan. Đến tiếp sau lại cho ta kỳ lân đại đan, để cho ta tại tông sư trên đường một đường phá quan tinh tiến. Ta trong lòng vẫn là cảm kích. Bạch Hồ trùng điệp đem đầu kề sát ở Tạ An trên mặt, ta liền biết đại ca là nam nhân có tình có nghĩa. Vậy ta đi làng bên ngoài canh gác, chú ý chung quanh đặc thù người tới. Tốt, cẩn thận, đừng ham chơi. Vâng ạ. Bạch Hồ nhảy nhót lấy liền chạy. Tạ An nhìn xem Bạch Hồ đi xa bóng lưng, trong lòng cảm khái không thôi. Bạch Hồ tại quá khứ thời gian 3 năm đã hoàn thành một lần lột xác, đã là một đầu cựu phẩm tông sư đại yêu. Đừng nhìn nó cái đầu nhỏ, tốc độ lại nhanh đến dọa người, chính là lục phẩm tông sư đều đuổi không kịp. Nếu là tức giận, cắn chết cái cựu phẩm tông sư đều là dễ dàng sự tình. Nó đi canh gác, Tạ An tự nhiên yên tâm. Tạ An đi đánh thùng nước giếng, cho mình tắm rửa một cái, sau đó thay đổi mã phu nhân cho quần áo, lại phá đi râu ria, cả người lập tức khôi phục 30 tuổi thành thục dung mạo. Tạ An cũng không tâm tư soi gương, liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển Minh Ngọc Công. Minh Ngọc Công, tiểu hàn 125-600 đi qua 3 năm khổ luyện, Tạ An Minh Ngọc Công tiến vào 23 lễ hội, tiểu hàn. Khoảng cách 24 lễ hội, chỉ kém cuối cùng một tiết. Đỏ thâm cung nội lạnh nóng nhị khí xen lẫn lưu động, lẫn nhau cuốn quanh. Hơi lạnh đã chiếm cứ 3 thành, nhiệt khí 7 thành. So ban đầu thời điểm thăng bằng rất nhiều, mang tới hiệu quả vô cùng kinh người. Tốc độ, lực lượng, ngũ giác, khí cảm đều có cực bay và mạnh. Bằng vào này thế năng, tăng thêm khổ luyện cùng kỳ lân đại đan công hiệu, mới khiến cho Tạ An tại trong 3 năm phá lục phẩm tông sư. Như thế tiến độ cũng không chậm. Hơi vận chuyển Minh Ngọc Công về sau, Tạ An phát hiện không có gì tiến triển, liền bắt đầu thôi động cửu nguyên quy nhất, điều động thể nội 4 ngụm nguyên khí. Từng miếng nguyên khí phân biệt từ dũng tuyển, hoàng đình, đỏ thâm cung trộn bùn hoàn sau đó bên trong chạy xuôi ra tới, tập bổ toàn thân, thư thái không gì sánh được. Dũng tuyển là cái thứ nhất mà tàng, tại bàn chân. Trong đó một cái nguyên khí tương đối yếu đuối. Hoàng đình là hạ đan điển, ở vào rốn hạ 3 tấc vị trí, là cái thứ hai mà tàng, trong đó nguyên khí liền muốn lớn rất nhiều. Mà đỏ thâm cung là trung đan điển, tại ở ngực chính giữa, là cái thứ ba mà tàng, nguyên khí càng thêm khổng lồ. Hơn nữa đỏ thâm cung nội ban đầu ngưng lại lấy Tạ An Minh Ngọc Công lạnh nóng nhị khí, cùng nguyên khí bài xích lẫn nhau, một lần nhường Tạ An cảm thấy cực kỳ thống khổ. Nê hoàn là thượng đan điển, tại mi tâm vị trí, lại gọi là nê hoàn cung, là cái thứ tư mật tàng, phá lệ khổng lồ. Mở ra sau khi chẳng những có thể dùng để thần tỉnh não, còn có thể thôi động đại não của con người phát dục, tăng cường trí nhớ, đã gặp qua là không quên được. Thí dụ như Tạ An vừa mới chỉ nhìn một lần thủy hỏa giao luyện quyết liền đem phía trên 1.000 mấy trăm chữ một mực nhớ kỹ. Bốn ngụm nguyên khí tại thể nội điên cuồng lưu động, phân tán toàn thân, cuối cùng trở về tứ đại mật tàng, hình thành một chu thiên tuần hoàn. Còn có thể phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, hình thành từng đạo luồng khí xoáy, nhường vật ngoài thân trở thành thân thể kéo dài. Nhưng Tạ An còn làm không được ngự kiếm thuật thủ đoạn như vậy. Bất quá Tạ An nhìn thấy tam phẩm tông sư Tô Ngọc Khanh ngày đó thi triển sông lớn kiếm thuật, là có thể thô thiển khống chế kiếm cách người mình vận hành. Hẳn là muốn trở thành tam phẩm tông sư, mở ra mật khiếu mật tàng, mới có thể thô thiển lấy khí ngự kiếm. Tạ An không được biết. Bước vào tông sư về sau, Tạ An đối tông sư mật tàng biết đến thực ra cũng không tính nhiều. Dù sao tông sư quá ít, liền cái giao lưu kinh nghiệm người cũng không tìm tới. Đồng thời nhưng mật tàng nguyên khí mang tới đủ loại thần dị thủ đoạn, cực lớn đưa tới Tạ An hứng thú. Tạ An cũng biết loại chuyện này gấp không được. Tu luyện mật tàng là cái mài nước công phu, hơi chỉ vì cái trước mắt, liền có thể dẫn đến mật tàng xảy ra vấn đề. Khai phát mật tàng có thể cần phải cẩn thận. Vận chuyển 4 ngụm nguyên khí du tẩu 10 mấy chu thiên về sau, Tạ An cảm giác toàn thân mệt nhọc đều tiêu tan tan hết, liền thu công dừng lại. Bất quá cái thứ 3 nguyên khí trở về đỏ thâm cung thời điểm, như cũ cùng đỏ thâm trong cung Minh Ngọc lạnh nóng nhị khí xảy ra xung đột. T. Tạ An đau nhè răng trợn mắt, trán nổi gân xanh lên. Mỗi lần nguyên khí vào đỏ thâm cung đều sẽ phát sinh xung đột, thống khổ không chịu nổi. Trước đây Tạ An thử qua rất nhiều lần, ý đồ tiêu giải xung đột, nhường hai cỗ hành khí hòa hợp ở chung. Kết quả cuối cùng đều là thất bại. Biện pháp duy nhất chính là chọi cứng. Trước đó thực ra còn tốt, bởi vì Minh Ngọc Công lạnh nóng nhị khí so tông sư mật tàng nguyên khí phải cường đại hơn, có thể áp chế nguyên khí. Thế nhưng tùy theo Tạ An bước vào lục phẩm tông sư, nguyên khí cường độ cùng lạnh nóng nhị khí giống như cung cấp. Nhị hổ tương tranh, tất có một bị thương a qua một hồi lâu, lẫn nhau xung đột lẫn nhau lạnh nóng nhị khí cùng đỏ thâm cung nguyên khí cuối cùng yên tĩnh xuống dưới, ngắn ngủi đạt thành hiệp nghị. Hô, Tạ An thật to nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi chán, cái này hai cố khí nếu là không tìm được hòa hợp trung độ biện pháp, cảm giác sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Nếu là có thể tìm cái có kinh nghiệm tiền bối đại sư hỏi một chút liền tốt. Đáng tiếc a, dựa vào ta tự mình tìm tòi phương án, quá khó khăn. Qua một hồi lâu, Tạ An cảm xúc bình phục, bắt đầu đào sức dưỡng sinh công. Hồ hình khí công, 100 hùng hình khí công, 100 viên hình khí công, 100 lộc hình khí công, 100 hạ hình khí công, 100 huyền vũ hô hấp pháp, hậu thiên tầng thứ tư 100, 1000 không nhìn xem mặt bảng bên trên số liệu, Tạ An từ đấy lòng lộ ra nụ cười. Đây mới là chính mình am hiểu nhất lĩnh vực A Ngũ Cầm hành khí công sớm viên mãn, một mực chưa phát động tiến giai điều kiện, điểm này nhường Tạ An cảm thấy một chút không vui. Bất quá huyền vũ hô hấp pháp tiến độ rất không tệ. Huyền Vũ hô hấp pháp trước mắt vào ngày kia hô hấp pháp tầng thứ, chia làm 4 cái giai đoạn, miệng mũi bên ngoài hô hấp, tim phổi bên trong hô hấp, làn da khép mở hô hấp, hành khí tăng giảm hô hấp. Bởi vì Tạ An trước đó tu luyện thai tức công, liền có 3 tầng trước năng lực, hơi thêm luyện thành hoàn thành. Trước mắt, Tạ An Huyền Vũ hô hấp pháp đạt đến hậu thiên tầng thứ 4, hành khí tăng giảm hô hấp. Tầng này hô hấp pháp 10 điểm cao minh, có thể làm được toàn thân khí cơ liên kết. Chẳng những miệng mũi có thể hô hấp, tim phổi có thể hô hấp, làn da có thể hô hấp, mà là nhường toàn thân mỗi một cái bộ phận, cơ bắp xương cốt đều có thể hô hấp. 10 điểm huyền diệu. Tạ An cho tới bây giờ chưa thấy qua thần diệu như thế hô hấp pháp, càng làm cho Tạ An kỳ vọng là dựa theo môn này hô hấp pháp phân chia. Nếu tồn vào ngày kia hô hấp pháp, chẳng phải là đến tiếp sau còn có tiên tiên hô hấp pháp. Võ thánh sở dĩ là võ thánh, cũng là bởi vì có tiên tiên nguyên khí. Như vậy, tiên tiên hô hấp pháp chẳng phải là đối ứng võ thánh. Đợi đến hậu thiên hô hấp pháp viên mãn về sau, không biết là có hay không sẽ xuất hiện tiên tiên hô hấp pháp. Mỗi lần nghĩ tới đây, Tạ An liền cảm thấy không gì sánh được kích động. Nửa cái ban đêm Tạ An đều tại vận chuyển Huyền Vũ hô hấp pháp, vượt rèn luyện, càng phát ra cảm giác toàn thân cơ bắp xương cốt đều mơ hồ đang hô hấp giống như. Mặc dù đây là một loại ảo giác, nhưng Tạ An biết rồi, tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, cố gắng. Chương 224, linh khí bí mật, Ngư Nhi tỉnh lại. 3, chương 224, linh khí bí mật, Ngư Nhi tỉnh lại. 3, liền sẽ có xác định tính kết quả. Đợi một thời gian, sớm muộn có thể làm được toàn thân xương cốt huyết nhục đều có hô hấp năng lực. Đến nửa đêm, Tạ An mới buông xuống hô hấp pháp, bắt đầu đào sức tiên gia công pháp. Hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là tu tiên a, trước mắt trường sinh mệnh cách đẳng cấp, cấp 2. Công hiệu: có thể tiến giai dưỡng sinh công, có thể cảm ứng thiên địa linh khí, có thể cảm ứng dị thú linh vật. Trước mắt trường sinh mệnh cách cấp 2, độ dung hợp: 0.1000 không nhắc nhở, thu hoạch linh khí có thể tăng lên độ dung hợp. Dư niên: 48 năm tu tiên công pháp, ngũ hành tối linh pháp. Tiến độ: nam, 130.000 trước mắt có thể dùng loại bất tử khí, 200.000 sợi 48 năm dư niên, tại Tạ An trong dữ liệu. Đại khái mỗi mở ra một cái mật tàng, liền sẽ ngoài định mức đạt được 10 năm tuổi thọ. Dựa theo cái này đẩy coi là, đột phá nhất phẩm tông sư không sai biệt lắm có thể đạt tới 8-90 năm tuổi thọ. Khoảng cách tông sư 300 tuổi thọ mệnh khoảng cách rất xa. Chủ yếu là bị cái kia ngũ sắc liên hoa cho hút đi, a nhường Tạ An cảm thấy 10 điểm đau lòng. Bất quá ngũ sắc liên hoa coi như cho mình một điểm chút ít phản hồi, đi qua 3 năm, tích lũy ném một cái mất linh dịch, để cho mình tu tiên công pháp tăng lên 5 cái điểm tiến độ. Chỉ bất quá, 5 cái điểm tiến độ, tại 13 vạn phần mẫu trước mắt, thực tế không đáng giá nhắc tới. Làm cho người mừng rỡ là, Tạ An biết mình tu tiên công pháp đã nhập môn. Chỉ cần tìm được linh khí, tu tiên công pháp cần phải có thể xài bước tăng lên. Mấu chốt tại linh khí. Không biết làm sao Tạ An đi qua 3 năm đạp khắp Tam Đại Châu, cũng không tìm được cái gì linh khí. Toàn bộ trông cậy vào đều tại Vân Châu. Vân Châu kim gia, chôn tất hồn kinh, Vân Châu không cây dâu cổ thành, còn có Bạch Vân tu giả tọa hóa địa phương. Những này đều là Tạ An lần này đến Vân Châu mục đích, chỉ vì tranh thủ một phần linh khí. Hy vọng thương tiên phù hộ, để cho ta tại Vân Châu tìm tới linh khí. Dựa vào ngũ sắc liên hoa thật sự là không quá đáng tin, ta chết già rồi đều khó mà tu tiên đạt được. Tạ An có chút mong đợi. Đến mức loại bất tử khí, Tạ An không nhiều lắm chấp nghiệm, cảm giác bây giờ chỗ dùng không lớn. Dù là như thế, Tạ An hay là tại lên phía bắc trên đường chém giết bộ phận đại yêu, đem tiến giai thai tức công tiêu hao loại bất tử khí cho bộ túc, tiếp tục duy trì tại 20 vạn sợi số lượng. Tu tiên một buổi tối tiên pháp, không có chút nào tiến triển. Tạ An không thể không từ bỏ, đồng thời quy hoạch một phen tiếp xuống hành động, trước chữa khỏi Trần Ngư Nhi, sau đó tìm tới Hoàng sư phó bọn hắn. Dù sao Kim gia Kim Hiểu Đường ngay tại Hoàng sư phó trong tay, còn cần dựa vào Kim Hiểu Đường đi tìm tới Kim gia trụ sở, thuận tiện hỏi ra chôn cất hồn kinh môn này tiên gia công pháp. Tạ An cảm thấy, nếu luyện hồn thuật cùng luyện thi thuật đều là từ chôn cất hồn kinh diễn ra hóa mà đến, như vậy tu luyện chôn cất hồn kinh, phải chăng không cần nhiều như vậy linh khí? Chôn cất hồn, danh tự liền cùng linh không quan hệ. Bất kể như thế nào, Tạ An đều muốn đi xem rõ ngọn ngành. Bất kỳ một cái nào tiên duyên, Tạ An đều sẽ không buông tha cho. Cũng không biết Kim Hiểu Đường bây giờ chết hay không. Dựa theo Hoàng sư phó trước đó cho Kim Hiểu Đường ăn dược hoàn, Kim Hiểu Đường trong một năm hẳn phải chết. Ngay tại Tạ An ngây người thời điểm, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, còn có thơm nào ngạt mùi thịt. Mở cửa về sau, phát hiện sưng đỏ cái đầu Mã Thiết Đản cười ha hả đưa tới điểm tâm. Bánh nướng, bánh quẩy, bánh bao nhân thịt, còn có thịt nướng cùng cháo gạo. Ở đây đợi biên hoàng chi địa, xem như cực kỳ phong phú. Tam gia, tiểu nhân giúp ngài đưa bữa sáng. Tạ An gật gật đầu, thả trên bàn đi. Mã Thiết Đản hấp tấp đem khay đặt lên bàn, sau đó liếc nhìn trên giường nữ tử, lộ ra 10 điểm ân cần biểu lộ. Quý phu nhân vừa vặn rất tốt chút ít. Tạ An liếc nhìn Mã Thiết Đản lập tức ý thức được mình nói sai, là ta không hiểu chuyện. Quý phu nhân hồng phúc tề thiên, khẳng định tốt hơn nhiều. Tam gia chậm dùng, ta đi thu hoạch tiên tư. Tạ An chợt nhớ tới cái gì, hỏi, đợi chút nữa. Ngươi cũng đã biết phụ cận nơi nào có đại chợ đen. Tạ An trong tay còn cầm lấy không ít yêu thú bảo cốt, dự định xuất ra đi bán bạc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đi ra bên ngoài, không có điểm tiền bạc thật đúng là không tiện. Mã Thiết Đản biết được Tạ An hỏi hắn, liền cảm giác thể hiện chính mình giá trị cơ hội tới, lập tức mặt mày hớn hở giới thiệu. Vân Châu nội thành có Vạn Bảo lâu, đó là lớn nhất chợ đen. Muốn cái gì cũng có, phu nhân nhà ta cũng thỉnh thoảng đi Vạn Bảo lâu mua chút tốt nhất dược liệu. Vạn Bảo lâu. Tạ An cảm thấy trước mắt mang theo cái Trần Ngư Nhi, còn chưa thuận tiện vào thành. Ngoại thành có đại chợ đen sao? Mã Thiết Đản chặn lại nói, có rất nhiều. Thiên Long bang dưới cờ liền trưởng quản lấy một cái chợ đen, quy mô không nhỏ, hơn nữa cách chúng ta nơi này rất gần. Mặt khác mấy đại đỉnh cấp bang phái cũng có riêng phần mình chợ đen, chính là xa một chút. Nhưng lớn nhất chợ đen hay là tại Nam Sơn. Khoảng cách nơi đây đại khái 700-800 dặm. Tạ An không nghĩ phức tạp, người đem Tiên Long Bang chợ đen vị trí vẽ ra cho ta. Được rồi. Mã Thiết Đạn vẽ xong địa đồ, hai tay dâng lên, sau đó hấp tấp rời khỏi. Tạ An lật nhìn địa đồ, làm đến trong lòng hiểu rõ, sau đó đem địa đồ thu lại. Phu cận khu vực núi hoang không ít, còn có sa mạc, nếu là không có địa đồ, Tạ An cũng khó tìm. Ăn xong điểm tâm, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Tới là Mã phu nhân. Nàng đầu tiên là tra xét một phen Trần Ngư Nhi thương thế, cuối cùng hàm xúc biểu thị có thể chiếu cố tốt Trần Ngư Nhi. Nhưng Tạ An như cũng không yên lòng, quyết định con Trần Ngư Nhi lại đi một chuyến Vân Hoang. Mã phu nhân cũng không nhiều lời, chỉ là thầm nghĩ Lưu Tam gia làm người cẩn thận, đồng thời không tín nhiệm mình. Ra thất tinh trại, Tạ An tiếp tục phân phó Bạch Hồ tại phụ cận trên đỉnh núi nằm vùng, giám thị thất tinh trong trại ra ngoài vào nhân viên. Mà một màn này đều bị Mã phu nhân nhìn ở trong mắt, đây là hiếm thấy linh hồn, cũng là tông sư đại yêu. Nếu là ta thất tinh trại làm ra cái gì quá phận tiến hành, cái này linh hồn liền có thể tàn sát toàn bộ sơn trại. Lưu Tam gia thật đúng là cẩn thận a, cùng người này ở chung, không thể đùa nghịch hoa chiêu gì. Sau 8 ngày, Tạ An lần nữa có Trần Ngư Nhi từ Vân Hoang trở về. Nhờ vào đi qua một lần Vân Hoang, xe nhẹ chạy được quen, Tạ An 8 ngày như vậy đủ rồi. Hơn nữa lần này trong tay hắn mang theo hai khối đen bỏ cạp vương bảo cốt. Vào được bản thân cái nhà kia, Tạ An buông xuống Trần Ngư Nhi tìm đến Mã phu nhân, đem hai khối bảo cốt đưa tới. Mã phu nhân xem xét bảo cốt sau hưng phấn nói, bảo cốt chất lượng tốt, xác nhận bát phẩm đen bỏ cạp vương xương của sống. Đại khái 6 ngày thời gian, ta có thể luyện chế ra hai quả đại đan. Tạ An chắp tay nói, vậy làm phiền Mã phu nhân. Cáo biệt Mã phu nhân, Tạ An trở lại chỗ ở, đốt đi bồn nước nóng, sau đó rút đi áo ngoài, ngồi xuống thanh tẩy miệng vết thương ở bụng. Lần này đi hướng Vân Hoang, Tạ An quá mệt mỏi, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Mặc dù hắn đã đầy đủ cẩn thận, thế nhưng Vân Hoang bên trong quá mức quỷ dị, tông sư đại yêu không phải số ít, hơn nữa đám yêu thú thủ đoạn cũng đủ loại, khó lòng phòng bị. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tạ An quả thực không thể tin được đây hết thảy. Phải biết, trước đó tại Nam Châu thời điểm, tông sư cực kỳ hiếm thấy. Ngoại trừ Ngũ Lao Phong bên ngoài, giống như không có tông sư đại yêu. Cái này Vân Châu võ phong cực kỳ nồng đậm, cao thủ rất nhiều. Cho dù Tạ An trở thành cái lục phẩm tông sư, cũng cảm thấy ở chỗ này muốn chú ý cẩn thận mới lạ. Dọn dẹp xong vết thương, Tạ An tìm nhanh mới băng gạc, thận trọng cố chắc. Cái này thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Còn tốt thương thế không tính nặng, bằng vào tông sư nhục thân có thể từng bước tự lành. Tạ An đem nhuộm đầy vết máu cũ băng gạc ném vào chậu than tiêu hủy. Hắn thụ thương sự tình, cũng không nói cho bất luận kẻ nào, đương nhiên sẽ không nhường Mã phu nhân biết rồi. Đi ra bên ngoài, nhiều phòng một tay tóm lại không sai. Làm tổn thương ta vật kia cực kỳ quỷ dị, cũng không biết là cái quái gì. Thôi, trước chữa thương. Lập tức, Tạ chương 224, linh khí bí mật, Ngư Nhi tỉnh lại. 4, chương 224, linh khí bí mật, Ngư Nhi tỉnh lại. 4, An ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển cửu nguyên quý nhất, dùng bận khí an dưỡng thương thế. 6 ngày thời gian, vội vàng mà qua. Trong lúc đó ngoại trừ Mã Thiết Đạn đến đưa cơm bên ngoài, đồng thời không có người nào khác tới quấy rầy. Ngày này chạm vào tối, Tạ An kết thúc bế quan, miệng vết thương ở bụng trên cơ bản khỏi hẳn, thế nhưng lưu lại một cái nho nhỏ trưởng ấn máu ứ động, làm sao đều xóa không mất. Xem kỹ phía dưới, ngược lại là không có phát hiện có mặt khác khó chịu chỗ, Tạ An đành phải thôi. Giờ phút này hào quang đầy trời, đóa đóa mây lửa trải rộng tiên cung. Tạ An ngũ giác nhận ra được đứng ngoài cửa người, liền đứng dậy đi mở cửa, trông thấy Mã phu nhân đứng trong gió rét, trên sợi tóc đều nhuộm đầy một tầng hàn lộ giọt nước. Có thể thấy được nàng ở ngoài cửa trong gió lạnh đứng yên thật lâu. Mã phu nhân xông Tạ An có chút chắc tay, biết được Tam gia đang bế quan, thiếp thân liền tại bên ngoài chờ lấy, miễn cho quấy rầy. Tạ An khẽ gật đầu, ngươi ngược lại là có lòng, mời đến. Tiến vào phòng ngủ, Mã phu nhân cẩn thận tra xét một phen Trần Ngư Nhi thương thế, nới lỏng khẩu đại khí, còn tốt, tình thế cũng không chuyển biến xấu. Có thể tiến hành nguyên khí quá độ. Tam gia đối địch giao luyện quyết bên trong quá độ phương pháp có thể hiểu rõ. Tạ An những ngày này ngược lại là một mực không quên nghiên cứu môn này giao luyện pháp, liền gật đầu. Mã phu nhân nói, vậy liền đỡ dậy vị cô nương này, bắt đầu quá độ nguyên khí. Lần thứ nhất quá độ, không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, thiếp thân sẽ ở bên cạnh bảo vệ. Loại sự tình này còn có cái người ngoài ở bên, dù sao cũng hơi không tiện lắm, nhưng vì Trần Ngư Nhi thương thế, cũng vì an toàn của mình, Tạ An vẫn là đáp ứng. Rất nhanh, Tạ An xếp bằng ở trên giường, đỡ dậy Trần Ngư Nhi, mở ra Trần Ngư Nhi hai tay, Tạ An cũng đi theo giang hai tay ra, mười ngón đan sen, sau đó hô lên, bắt đầu điều động đối địch giao luyện quyết. Mã phu nhân nói, đối phương là võ thánh, kích phát vũ thánh thể bên trong đỉnh trệ vận chuyển tiên thiên nguyên khí cũng không dễ dàng. Tam gia tốt nhất toàn bộ mở ra sau khi thiên nguyên khí trên diện rộng qua vượt qua, tranh thủ sớm ngày kích phát. Tạ An cảm thấy có đạo lý, pháp quyết bên trên cũng là nói như vậy. Liền trực tiếp mở ra bốn ngụm hậu thiên nguyên khí, tại thể nội bơi đi một chu thiên về sau, ở băng từ bờ môi quá độ cho đối phương miệng bên trong. Trong chốc lát, nguyên khí gây nên chấn động to lớn, khí gáy gào thét, mặt đất lắc lư. Thư hừ Trần Ngư Nhi phát ra rên lên một tiếng, thân thể có phản ứng. Một chút chấn động một cái, thế nhưng rất nhanh vừa mềm xuống dưới, đã mất đi chèo chống, ngã xuống Tạ An trong ngực. Mã phu nhân nhìn đều rất buồn bực, tại sao sẽ như vậy chứ? Tam gia, tiếp tục. Tạ An tiếp tục. Liên tiếp nếm thử hơn 10 lần về sau, Trần Ngư Nhi vẫn là mềm mại ngã xuống Tạ An trong ngực, khóe miệng chảy ra nhất đoạn của máu, trừ ngoài ra liền không có phản ứng. Mà Tạ An cũng bởi vì quá độ đại lượng nguyên khí, dẫn đến thân thể phá lệ suy yếu, sắc mặt trắng bệnh. Mã phu nhân, tại sao có thể như vậy? Mã phu nhân cũng không trả lời ngay, mà là đụng lên đến cẩn thận xem xét Trần Ngư Nhi thương thế, lông mày nhíu chặt, kích phát tiên tiên nguyên khí khó như vậy. Lần sau quá độ thời điểm, các ngươi tốt nhất đừng mặc quần áo. Như vậy hiệu quả sẽ tốt một chút. Chuyển độ pháp môn Tam gia đã rất quen thuộc lạc, lần sau ta liền không có mặt. Ta để cho người ta đi chuẩn bị đại bổ nguyên khí chén thuốc nguyên liệu nấu ăn, cho Tam gia bồi bổ. Ước chừng 3 năm ngày liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tạ An gật gật đầu, làm phiền. Mã phu nhân chân trước vừa đi, Tạ An liền không nhịn được một ngụm máu tươi phun tới. Vừa mới Tạ An cổ nén, không cho Mã phu nhân nhìn ra, miễn đối phương sinh ra lòng xấu xa. Đại ca, Bạch Hồ lúc này chụp vào, cầm khăn tay nhảy đến Tạ An trên vai, thay Tạ An lau khỏe miệng tụ huyết, rất là đau lòng. Đại ca, nếu là quá mức miễn cưỡng, liền thôi. Tạ An khẽ vuốt Bạch Hồ lông tóc, cười nói, không có chuyện. Nguyên khí của ta đồng thời không có bị hút khô, an dưỡng mấy ngày liền có thể chữa trị, không có gì đáng ngại. Ta mang theo Trần Ngư Nhi trèo đèo lội suối đi mấy vạn dặm, hao phí 3 năm. Nếu là liền từ bỏ như vậy, không khỏi quá đáng tiếc. Như thế lời nói thật. Hậu thiên nguyên khí là nhục thân ẩm sinh ra đặc thù nguyên khí, chỉ cần sinh mệnh vẫn còn, thông qua bồi bổ liền có thể liên tục không ngừng tu bổ nguyên khí. Chỉ cần không thương tổn đến mật tàng liền không có đại sự. Tựa như người bình thường làn da vẽ đạo vết thương, chỉ cần vết thương không bị cảm nhiễm, chẳng mấy chốc sẽ chữa trị. Huống chi đi qua lần này quá độ, Tạ An mơ hồ có những thu hoạch khác, màu trắng đạo lục một chút chấn động. Cụ thể như thế nào, còn cần đến tiếp sau nhìn lại một chút. Sau đó mấy ngày, Tạ An ở tại làng bên trong. Trong lúc rảnh rỗi còn sẽ ra cửa cùng làng bên trong các bạn đồng hành tâm sự, thuận tiện hỏi hỏi ý kiến Mã phu nhân một chút dược lý phương diện kiến thức. Một phen tiếp xúc xuống tới, Tạ An phát hiện Mã phu nhân mặc dù tính tình không tốt, đối hạ nhân động một tí chửi ầm lên, thế nhưng tâm vẫn là nhiệt. Hơn nữa, Mã phu nhân đối dược lý phương diện xem qua tinh thâm khổng lồ, Tạ An đời này đều chưa thấy qua lợi hại như vậy dược sư. Đối mỗi một loại dược liệu năm, dược lý, công hiệu cùng tác dụng phụ, cùng với có thể cùng một ít mặt khác dược liệu hỗn hợp luyện chế thành đan dược gì, đều sáng sủa trôi chảy. Người ta cái mũi cũng phá lệ linh mẫn, hơi vừa nghe liền có thể biết dược liệu dược tính. Mấy ngày xuống tới, Tạ An đi theo Mã phu nhân học được không ít dược liệu dược lý phương diện kiến thức. Đi ra bên ngoài, Tạ An cảm giác hiểu rõ hơn phương diện này kiến thức cực kỳ trọng yếu. Đều nói y võ không phân biệt, một điểm không sai. Vì trợ giúp Tạ An khôi phục nguyên khí, Mã phu nhân khó được hảo phóng một lần, xuất ra đại lượng tiền bạc nhường Mã Thiết Đạn đi mua bồi bổ dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn cho Tạ An ăn vào. Sau 5 ngày, Tạ An nguyên khí cơ bản khôi phục. Mã phu nhân đi theo Tạ An đến đại sảnh, cũng không tiến vào phòng ngủ, mà là dặn dò Tạ An, nếu là phát hiện nguyên khí của mình bị hút khô, không muốn bài xích, nếu không sẽ thụ thương. Đợi đến nguyên khí bị hút khô về sau, lập tức phục dụng đại đan là đủ. Tạ An biểu thị biết rồi, theo sau tiến nhập phòng ngủ, đi vào giường một bên, nhìn xem trên giường nằm Trần Ngư Nhi. 3 năm, một mực không có khôi phục. Tạ An cũng là nghẹn thở ra một hơi, hiện tại rút đi giày ngồi xếp bằng đến trên giường, không chút khách khí rút đi Trần Ngư Nhi quần áo, sau đó rút đi quần áo của mình. Vị đối phương ngồi xếp bằng xong, bởi vì Tạ An khỏe mắt liếc qua không cẩn thận liếc qua cái kia hoàn mỹ tư thái, trắng nõn như ngọc da thịt, Tạ An lập tức liền cảm thấy thân thể có chút khô nóng. Tạ An ngược lại là không có cảm thấy xấu hổ loại hình, có thể nói rõ như vậy chính mình vẫn là cái nam nhân bình thường. Nhưng liên tưởng đến đối địch giao luyện quyết bên trên giảng thuật, Tạ An lập tức làm mấy cái hít sâu, nếm thử đè xuống trong lòng ý nghĩ vốn không sai, sai là trường hợp cùng sự kiện. Nếu là ta hỏa ra thân, ý nghĩ dập dần, ngay lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma, hại người hại mình. Nhưng Tạ An thực tế khó mà làm đến bình tĩnh như nước, dứt khoát đưa tay tại trên người đối phương hung hăng qua nắm tay nghiện, quả nhiên liền bình tĩnh rất nhiều. Như thế như vậy, trên đại thể bình tĩnh. Được rồi, Tạ An cảm giác tâm tính đã bình tĩnh, liền đem đối phương thân thể ôm vào lòng, hung hăng hôn lên. Lần nữa điều động thể nội 4 ngụm hậu thiên nguyên khí, thông qua bờ môi quá độ cho đối phương. Bởi vì lần trước thử qua, không tồn tại bị hút khô phong hiểm. Lần này, Tạ An lá gan cũng lớn. Dứt khoát đem tất cả hậu thiên nguyên khí duy nhất một lần quá độ cho đối phương thể nội, tận khả năng hình thành lớn nhất lực trùng kích. Hiệu quả như thế cũng là tốt nhất. Lại nói, cho dù xuất hiện xấu nhất tình huống, cũng còn có đại đan nơi tay. Huống chi, Tạ An còn cần xác định một sự kiện. Và anh, nguyên khí bù bù, mặt đất lắc lư. Tạ An lập tức cảm giác toàn thân tất cả lực lượng đều trong nháy mắt bị rút sạch, cả người cảm thấy một cỗ không nói ra được mọi bệnh. Mà Tạ An toàn bộ lực chú ý đều thả trong đầu màu trắng đạo lục phía trên. Lần trước cho Trần Ngư Nhi quá độ nguyên khí thời điểm, màu trắng đạo lục liền chấn động chương 224. Linh khí bí mật, Ngư Nhi tỉnh lại. Nam, chương 224, linh khí bí mật, Ngư Nhi tỉnh lại. Nam, động không ngừng, bất quá bởi vì cường độ không đủ, cuối cùng vẫn là không thể kiểm chắc ra tới. Lần này, Tạ An tận lực. Quả nhiên. Ông ngoong. Náo hải bên trong màu trắng đạo lục lần nữa chấn động, phát ra sáng vô cùng bạch sắc quang mang. Tạ An cắn chặt răng, chịu đựng cực độ mỏi mệt, gắt gao chú ý đạo lục động tĩnh. Sau một khắc, đạo lục chấn động càng ngày càng mãnh liệt, còn xuất hiện một hàng chữ viết, kiểm chắc đến một miệng lớn linh khí. Phải chăng hấp thu? T. Tạ An hít vào một ngụm khí lạnh, hắn trở nên thập phần hưng phấn. Rốt cục xác định, võ thánh tiên tiên nguyên khí chính là trường sinh mệnh cách nói linh khí. Nói cách khác, võ thánh chính là luyện khí kỳ. Mặc dù thời gian rất sớm Tạ An liền có cái suy đoán này, thế nhưng một mực không có cơ hội nghiệm chứng. Bây giờ dựa vào Trần Ngư Nhi vị này võ thánh, Tạ An rốt cục có cơ hội nghiệm chứng. Nếu là như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa mình có thể thông qua săn giết võ thánh, hấp thu vũ thánh thể bên trong tiên tiên nguyên khí, đến thúc đẩy tự mình tu luyện tiên pháp. Ý nghĩ tốt thì tốt, thế nhưng quá khó khăn. không nói đến toàn bộ đại càn chỉ có một người võ thánh. Huống chi, võ thánh là nghĩ giết liền có thể giết, vài phút đem chính mình giết chết. Hấp thụ Trần Ngư Nhi tiên thiên nguyên khí được rồi. Tạ An ở trong lòng hoàn toàn chính xác tránh qua ý nghĩ này, thậm chí còn nảy sinh ra đổi ý nghĩ tà ác, không phải một sợi, mà là một miệng lớn linh khí. Nếu là toàn bộ hấp thu qua đây, nói không chừng có thể làm cho mình tiên gia công pháp tiến lên một bước dài. Thế nhưng rất nhanh Tạ An liền đem ý nghĩ này bóp tắt. Nếu là Trần Ngư Nhi không bị tổn thương, hấp thu một điểm cần phải vô sự. Nhưng bây giờ Trần Ngư Nhi đều sắp chết, ngươi còn đi hút khô người ta tiên thiên nguyên khí, quá không phải người. Lương tâm khó có thể bình an. Tạ An mặc dù không cho là mình là người tốt lành gì, thế nhưng hắn tận khả năng không để cho mình thành làm một cái vô tình vô nghĩa ác ôn. Quét dọn ý nghĩ về sau, Tạ An liền cảm thấy một cỗ mệt mỏi quét sạch toàn thân, cũng nhịn không được nữa ngã xuống. Bù bù. Tạ An miệng lớn thở dốc, cố gắng vận chuyển thai tức công, bảo trì ngũ giác trực tiếp, sau đó ăn một viên đại đan. Qua trọn vẹn cá biệt canh giờ, tùy theo đại đan bên trong ẩn chứa bành trướng nguyên khí tại thể nội bộc phát, Tạ An mới khôi phục phần lớn nguyên khí. Cái này đại đan thực tế kiếm không dễ, nếu như không phải một hơi hao hết sạch nguyên khí, Tạ An cũng không nỡ lòng bỏ phục dụng. Bất quá còn tốt, là Tạ An chủ động hao hết sạch nguyên khí, cũng không phải bị Trần Ngư Nhi hút khô. Sở dĩ cũng không làm bị thương Tạ An mà tàng, cũng không ảnh hưởng tu vi. Tạ An chậm rãi ngồi dậy, phát hiện ghé vào trên đùi mình Trần Ngư Nhi tình huống chuyển tốt rất nhiều. Màu da hồng nhuận phân phớt, gương mặt cũng đỏ bừng. So trước đó muốn tốt rất nhiều. Tạ An cho Trần Ngư Nhi mặc quần áo, chính mình mặc quần áo sau mới gọi tới Mã phu nhân. Mã phu nhân xem xét Trần Ngư Nhi thương thế qua đi, vô cùng hoan hỉ, trong cơ thể nàng tiên thiên nguyên khí bị kích phát, chỉ bất quá vẫn còn tương đối yếu ớt. Lại có một lần kích phát, cần phải liền có thể đã tỉnh lại. Tam gia coi là thật dũng mãnh phi thường. Tạ An nở nụ cười, cố gắng cuối cùng không phí công, không thể rời bỏ Mã phu nhân giúp đỡ. Mã phu nhân cười nhẹ nhàng nói, cũng là Tam gia thân thể đủ mạnh năng lượng, cái này không có xuất hiện phản vệ tình huống. Tam gia mà lại nghỉ ngơi an dưỡng hai ngày, lại đi quá độ, miễn cho tổn thương thân thể. Tạ An gật gật đầu, thiếp thân cái này nhường Mã Thiết Đản đi chuẩn bị đại bổ nguyên liệu nấu ăn. Ban đêm, đến qua đại bổ nguyên liệu nấu ăn, Tạ An về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Thực ra Tạ An nguyên khí đã gần như hoàn toàn khôi phục, để cho ổn thỏa, Tạ An cũng không sốt ruột quá độ, mà là hy vọng qua mấy ngày đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất lại tới một lần nữa, bảo đảm sát suất thành công tối đại hóa. Quá độ quá trình mặc dù gian khổ, nhưng Tạ An thu hoạch quá lớn. Thiên tiên nguyên khí, liền là linh khí, mang ý nghĩa cái này thế giới chưa hẳn không thể tu tiên a hơn nữa, cái này lại muốn nói đến vị kia khai sáng võ đạo hệ thống thủy tổ. Tạ An bật phát giác vị này thủy tổ không dạy nổi, chưa chừng cái này thủy tổ bản thân liền là một cái tu tiên giả. Biết rồi này phương thế giới không có linh khí, này phương thế giới người không có linh căn. Cái này khai sáng ra phù hợp cái này thế giới công pháp. Nếu như có thể tìm tới vị này thủy tổ lưu lại điện tịch bản chép tay loại hình, chưa chừng liền có thể làm rõ ràng thế giới này tu tiên vấn đề. Nghĩ tới đây, Tạ An lập tức đối tu tiên tràn đầy mong đợi. Đúng, Trần Ngư Nhi bản thân liền là một vị võ thánh, đợi nàng tỉnh lại, có thể thật tốt hỏi một chút. Nàng biết đến đông tây khẳng định rất nhiều. Chỉ cần từ trên người Trần Ngư Nhi hỏi ra những tin tức này, Tạ An đều cảm thấy 3 năm này buôn bà không lỗ. Chính là nữ nhân này tính cách quái gở cao ngạo, không biết có được hay không giao lưu. Chính mình như vậy tốn sức cứu nàng, không đến mức không nói a. Nếu là như vậy, vậy cũng quá vô tình vô nghĩa. 3 ngày sau, Tạ An cảm thấy thân thể đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, có thể tiến hành xuống một lần chuyển độ. Lần này như cũ cùng thường ngày dạng kia, rút đi hai cái người quần áo trên người, Tạ An hung hăng ôm chặt đối phương, bắt đầu quá độ. Màu trắng đạo lục như cũ chấn động, kiểm chắc đến một miệng lớn linh khí, phải chăng hấp thu. Hàng chữ này đối Tạ An tới nói quả thực có không cách nào tưởng tượng lực hấp dẫn, thậm chí so Trần Ngư Nhi mỹ nhân này đều muốn hấp dẫn người. Nếu như không phải Trần Ngư Nhi sắp chết, Tạ An là thật nghị không lưu dấu vết hấp thu ném một cái ném. Linh khí cái đồ chơi này quá hiếm thấy. Ngay tại Tạ An dự định mẫn diệt ý niệm này thời điểm, Trần Ngư Nhi vậy mà lần thứ nhất có phản ứng, chủ động ôm lấy Tạ An cái cổ, hung hăng hôn trả lại. T. Tạ An lập tức liền bị cái này không gì sánh được cảm giác tuyệt vời làm cho thất thần. Đã như vậy, Tạ An cũng không khách khí, hung hăng đáp lại. Rất nhanh, náo hải bên trong đạo lục chấn động lợi hại hơn, văn tự cũng xuất hiện biến hóa. Kiểm chắc đến 100 sợi linh khí, có thể hấp thu. Kiểm chắc đến 200 sợi linh khí, có thể hấp thu. Kiểm chắc đến 300 sợi linh khí, có thể hấp thu. Kiểm chắc đến 400 sợi linh khí, có thể hấp thu. Văn tự xuất hiện, Tạ An lập tức có hứng thú trả lời cái gì, toàn bộ lực chú ý đều tại cái này văn tự bên trên. Rất nhanh Tạ An ý thức được, Trần Ngư Nhi thể nội tiên thiên nguyên khí bị kích phát càng ngày càng nhiều. Liền lúc này, trong mơ mơ màng màng Trần Ngư Nhi tựa hồ cảm thấy Tạ An dừng lại trả lời, rất là chán, vậy mà trở nên càng thêm chủ chuyển động đứng lên. Tạ An không nghĩ tại cái này chủ thời khắc mấu chốt bị đánh gãy suy nghĩ, mắt nhìn đối phương vĩnh viễn đòi lấy, liền hơi dùng sức cắn đem đối phương đầu lưỡi. Đổ máu. Quả nhiên, đối phương đầu lưỡi thu về. Tạ An cái này có thể một lần nữa nghiêm túc tự hỏi. Mở ra khí cảm, hoàn toàn chính xác phát hiện Trần Ngư Nhi thương thế tại khôi phục nhanh chóng, rất có vài phần thế không thể đỡ mùi vị. Mà lúc này, Trần Ngư Nhi thể nội linh khí tăng lên tới 600 sợi. Tạ An liên tục cân nhắc, quyết định hấp thu 10 sợi thăm dò sâu cạn. 10 sợi mà thôi, cần phải đối Trần Ngư Nhi không ảnh hưởng nhiều lắm. Đối phương có lẽ căn bản sẽ không biết rồi. Hấp thu 10 sợi linh khí. Tùy theo động nghiệm, Tạ An lập tức cảm giác được một cỗ cực kỳ cường hoành tiên tiên nguyên khí rót vào Tạ An thể nội, gia trì tại cái kia đạo lục phía trên. Ông trong khoảnh khắc, Tạ An liền cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng đáng sợ trong đầu nổ vang, một lần xông ra đầu đều muốn nổ tung rơi, suýt nữa đã mất đi trí giác. Vô cùng vô tận mỏi mệt quét sạch toàn thân, Tạ An cũng không còn cách nào chịu đựng, chậm rãi nhắm mắt lại. Căn phòng bên trong có Bạch Hồ trông coi, ngủ một giấc không sao. Sáng sớm hôm sau, Tạ An chậm rãi mở ra mệt mỏi hai mắt, trải qua một đêm gian khổ, đã 10 điểm mỏi mệt, vội vàng lấy ra đầu giường đại đan ăn vào. Tùy theo đại đan bên trong bành trướng nguyên khí bộc phát, Tạ An cảm giác nguyên khí đang khôi phục, cái này dễ chịu rất nhiều. Hắn phát hiện trên người có thứ gì để ép, cúi đầu nhìn lại, trông thấy Trần Ngư Nhi thân thể liền nằm sấp ở trên người, còn đè ép tay trái của mình. Toàn muốn trực tiếp thu tay lại, đột nhiên cảm giác được có chút thua thiệt, liền nắm một chút. Sau đó, Trần Ngư Nhi mở mắt, hung hăng trừng mắt Tạ An. Tạ An bỗng nhiên cảm thấy lưng phát lạnh. Chương 225, quốc tỷ bí mật, trùng kích võ thánh chi pháp. 1. Chương 225, quốc tỷ bí mật, trùng kích võ thánh chi pháp. 1. Tạ An suy nghĩ, vừa mới cái kia một chút không nên nắm. Bất quá muốn nói biết bao kinh hoàng nhân đó, cái kia cũng không trở thành. Dù sao còn sống nhiều năm như vậy, lại là làm người hai đời, giữa nam nữ chút chuyện này đối Tạ An tới nói không có chút nào ngượng ngùng hàm xúc tất yếu. Như Trần Ngư Nhi hỏi, cái kia cứ việc nói thẳng, nếu là không hỏi, cũng không cần giải thích cái gì. Tạ An đã làm tốt nên đón Trần Ngư Nhi tức giận chuẩn bị. Thí dụ như chửi ầm lên, thí dụ như cho mình một trường cái gì. Nhưng mà, Trần Ngư Nhi tiếp xuống hành vi, nhường Tạ An cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy Trần Ngư Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Tạ An về sau, trên mặt ngượng ngùng sắc mặt đỏ ửng liền biến mất hơn phân nửa, sau đó ngồi dậy. Cũng không cho Tạ An xoay người sang chỗ khác né tránh cái gì, liền ngay trước mặt Tạ An mặc quần áo. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, nếu là nhìn đủ rồi, liền xin ngươi rời khỏi. Ta cần bế quan chữa thương. Tạ An quả thực không thể tin được, sự tình cứ như vậy đi qua. Lập tức cảm thấy nữ tử này rất là không giống bình thường. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, nàng mặc dù thoạt nhìn 10 điểm tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng cũng 5-60, rất nhiều chuyện nhìn thoáng được, không giống thiếu nữ trẻ tuổi như vậy nhăn nhó ngượng ngùng, động một chút lại muốn chết đi sống lại, các loại nũng nịu ngang ngược loại hình. Cái này khiến Tạ An 10 điểm thưởng thức. Tạ An thực ra cũng không bài xích nữ nhân, chỉ là không nghĩ tiêm nhiễm phiền phức nữ nhân. Tạ An nuối lỏng khẩu đại khí, lập tức mặc xong quần áo xuống đất, liên tục không ngừng rời đi. Hắn cảm giác được, Trần Ngư Nhi mặc dù không có tại chỗ tức giận, nhưng nghẹn thở ra một hơi, chính mình vẫn là mau chóng rời đi thì tốt hơn. Đi đến cửa chính thời điểm, Trần Ngư Nhi bỗng nhiên gọi lại Tạ An, "Chờ một chút." Tạ An trong lòng một trận run rẩy, yên chỉ tỉnh táo lại, "Trần cô nương còn có gì phân phó?" Trần Ngư Nhi nâng lên hai con người, sâu sắc nhìn chăm chú Tạ An, "Tạ An, cảm ơn ngươi." Tạ An nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở, nơi đây là Vân Châu ngoại thành thất tinh trại, ta mang theo Trần cô nương lên phía bắc lánh nạn mấy vạn dặm. Vân Châu nội thành sợ là khắp nơi đều niêm thiếp lấy chân dung của ngươi. Ta ở chỗ này, Têu Lưu Mục, ngoại hiệu Lưu Tam gia. Vậy liền tạ ơn Tam gia. Tạ An khỏe miệng tắt hai cái, sau đó rời khỏi phòng, còn trở tay đóng cửa lại. Đi vào phòng khách thời điểm, Tạ An mới hoàn toàn yên tâm lại. Có tốt, Trần Ngư Nhi mặc dù tính cách quái gở cao ngạo, nhưng vẫn là giảng đạo lý. Đại ca, Ngư Nhi tỉ tỉnh. Bạch Hồ lúc này từ bên ngoài chợt vào. Tạ An gật đầu nói phải. Bạch Hồ liền muốn trượt tiến ra phòng, lại bị Tạ An cho gọi lại, xông nó làm cái thủ thế. Nói bóng gió là giúp mình nói điểm lời hay, hòa hoãn một chút song phương khả năng tồn tại khẩn trương quan hệ. Bạch Hồ biểu thị biết rồi, lập tức không kịp chờ đợi trượt vào phòng, trông thấy xếp bằng ở trên giường chữa thương Trần Ngư Nhi, Bạch Hồ một cái nào vào Trần Ngư Nhi trong ngực, hai mắt đẫm lệ gâu gâu mà nói, "Ngư Nhi tỷ, ngươi cuối cùng tỉnh. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng cả một đời đều không gặp được ngươi." Nhìn xem Bạch Hồ như vậy hai mắt đẫm lệ bộ dáng, chính là thân là võ thánh Trần Ngư Nhi, giờ phút này đều cảm xúc rất nhiều, đưa tay ôm lấy Bạch Hồ. Nhẹ vô về Bạch Hồ đầu, ta hôn mê trong khoảng thời gian này, đều xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đi vào Vân Châu rồi? Bạch Hồ một năm một mười đem quá đi ba năm sự tình em hay nói, một lại nhấn mạnh Tạ An mang theo Trần Ngư Nhi cực kỳ không dễ. Vì không cho Trần Ngư Nhi xảy ra chuyện, thậm chí hai lần có Trần Ngư Nhi đi Vân Hoang chém giết đen bỏ cạp vương mạnh, đoạt bảo xương luyện dược. Vì chuyển độ nguyên khí, Tạ An càng là nhiều lần thổ huyết, nhưng vẫn không có từ bỏ Trần Ngư Nhi. Giống như mỗi một loại này, ba năm qua xảy ra vô số lần. Tinh tế nghe xong Bạch Hồ giảng thuật, Trần Ngư Nhi nâng lên một đôi mắt đẹp, nhìn về phía trong phòng khách phương hướng, lộ ra rất thần tình phức tạp. Bạch Hồ sợ Trần Ngư Nhi sinh khí, tiếp tục giúp đỡ nhà mình đại ca nói tốt, "Ngư Nhi tỷ, đồng tu chuyện này, thật sự là không có cách nào. Ngươi có thể tuyệt đối không nên trách cứ đại ca. Đại ca trong 3 năm này mang theo ngươi, thực tế không dễ dàng, ăn hết quá nhiều đau khổ. Ta xem đều lòng chua xót." Trần Ngư Nhi ánh mắt chậm rãi biến nhu hòa, "Ngươi đều nói như vậy, ta làm sao lại trách cứ nhà ngươi đại ca đâu? Cảm tạ hắn còn không kịp." Bạch Hồ vô cùng hoan hỉ, nên miệng cười nói, "Ngư Nhi tỷ quả thật ôn nhu quan tâm." Trần Ngư Nhi cười nói, "Ngươi cũng đừng cho ta mang mũ cao, ta biết được tính nết của chính mình. Ân đoán rõ ràng còn tạm được, ôn nhu quan tâm nhưng là cùng ta không hợp. Đuốt mông ngựa cũng sẽ không đập." Bạch Hồ xấu hổ nở nụ cười. Trần Ngư Nhi nói, "Đi thôi. Ta tiên tiên nguyên khí mặc dù bị kích phát, nhưng toàn thân nội thương như cũng 10 điểm nghiêm trọng, cần điều dưỡng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Ừ a, ta liền tại bên ngoài, Ngư Nhi tỷ có cần tùy thời cùng ta giảng." Bạch Hồ biết rồi Trần Ngư Nhi cần bế quan chữa thương, hiện tại cũng không phải dậy, lập tức rời khỏi phòng, còn trở tay đóng cửa lại. Tạ An dặn dò Bạch Hồ đến trong lúc đến, hỏi ý nói, "Ngươi nói như thế nào?" Bạch Hồ cười hì hì, rất có vài phần tranh công mùi vị, "Yên tâm, ta đều chọn tốt lại nói. Ngư Nhi tỷ đại cách cục, cũng không tính toán, ngược lại liên tục đối ngươi biểu đạt cảm tạ." Tạ An hung hăng xoa lấy Bạch Hồ đầu, "Đại ca không có phí công thương ngươi." Bạch Hồ cười hì hì bò lên trên Tạ An bả bay, ôm Tạ An cái cổ, mười điểm thân mật. Khoan hay nói, như vậy cảm giác cũng không tệ lắm. Chủ yếu là Bạch Hồ hình thể mặc dù không lớn, thế nhưng toàn thân bạch tuyết giống như lông tóc phá lệ mềm mại, tiếp xúc tại trên cổ cảm giác vô cùng dễ chịu. Khoảng khắc về sau, Tạ An tiếp tục nhường Bạch Hồ đi thất tinh trại bên ngoài giám sát, chính mình cũng cần bế quan mấy ngày. Bạch Hồ mười điểm nhu thuận nghe lời, chân chu rời đi phòng khách. Tạ An thì đi gian phòng tách lách, đóng cửa phòng sau ngồi xếp bằng xuống, thôi động thể nội bốn ngụm hậu thiên nguyên khí. Lần này quá độ nguyên khí, tiêu hao rất nhiều. Tuy có đại đan gia trì, nhưng khôi phục nguyên khí vẫn cần mấy ngày thời gian. Bế quan một ngày, Tạ An nguyên khí khôi phục 5/6, cái này thu công. Sở dĩ đối nguyên khí nhìn trọng yếu như vậy, đơn giản là trước bây giờ tiền pháp chưa thành, mà tu vi võ đạo chính là Tạ An bây giờ tại cái này loạn thế lập thân gốc dễ, tự nhiên nhìn so cái gì đều trọng yếu. Ta đến xem ngũ hành thối linh pháp thành tựu. Dù sao hấp thu 10 sợi linh khí, Tạ An không kịp chờ đợi thôi động ngũ hành thối linh pháp. Phải biết, 10 sợi linh khí, cái này đã vượt xa Tạ An đi qua thời gian 3 năm bên trong dùng ngũ sắc liên hoa hấp thu linh dịch tổng cộng. Tu tiên công pháp, ngũ hành thối linh pháp, tiến độ 15/130.000 vậy mà tăng trưởng 10 cái điểm tiến độ. Tạ An cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Kinh khủng như vậy. Đi qua 3 năm, Tạ An màn trời chiếu đất, thời khắc dùng ngũ sắc liên hoa hấp thu ánh mặt trời mưa và sương, thử hự cũng mới tăng lên 5 cái điểm tiến độ. Lần này hấp thu Trần Ngư Nhi 10 sợi tiên thiên nguyên khí, mới hao phí một buổi tối, liền tăng lên 10 cái điểm tiến độ. Cái này khiến Tạ An khắc sâu ý thức được, tu tiên chuyện này, tuyệt đối không thể rời bỏ linh khí. Bằng không cả một đời đều mơ tưởng có thành tựu. Linh khí, tiên thiên nguyên khí. Nếu như có thể hút khô một vị võ thánh tiên thiên nguyên khí, còn hơn chính mình dùng ngũ sắc liên hoa trăm năm tu hành. Võ thánh, võ đạo thủy tổ, tu tiên bí mật. Nếu là tìm tới võ đạo thủy tổ tin tức tương quan liền tốt, nhất định có thể biết rồi cái này thế giới lúc trước xảy ra chuyện gì, như thế nào một lần nữa tìm tới tu tiên con đường. Đạo ngăn mà lại dài a. Tạ An lung lay đầu, quét dọn tạp niệm trong lòng, dùng tâm vận chuyển ngũ hành thối linh pháp, kết quả phát hiện một buổi tối đi qua, cũng không có chút nào đi lên. Không có linh khí, tu tiên chính là cây không dễ nước không mượn. Đại lực cũng không ra được kỳ tích. Cuối cùng, Tạ An chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Trời đã sáng choang, Tạ An rời giường rửa mặt, phát hiện Trần Ngư Nhi như cũ trong phòng bế quan, liền không có đi quấy rầy. Đi ra hỏi Mã phu nhân muốn một trận phong phú đại bổ nguyên liệu chương 225, quốc tỷ bí mật, trùng kích võ thánh chi pháp. 2, chương 225, quốc tỷ bí mật, trùng kích võ thánh chi pháp. 2, nấu ăn. Mã phu nhân mặc dù có chút thì đau, nhưng vẫn là sảng khoái đáp ứng. Ăn cơm khoảng cách, Mã phu nhân một mực bồi bạn Tạ Hữu, còn chủ động cho Tạ An bưng trà đổ nước, phục vụ phá lệ đúng chỗ. Lại từ đầu đến cuối không có mở miệng xách chuyện giao dịch, ngược lại nhiều lần hỏi Trần Ngư Nhi thương thế khôi phục tình huống. Tạ An tự nhiên nhìn ra Mã phu nhân ý tứ, đã tỉnh. Bất quá thương thế như cũ không ổn định, còn cần quan sát một trận. Ngươi yên tâm, chỉ cần bằng hữu của ta thương thế ổn định, ta liền sẽ thực hiện lúc trước hứa hẹn. Mã phu nhân nuối lòng khẩu đại khí, Tam gia quả nhiên là cái nặng tin người. Trong lúc đó như có cần, Tam gia cứ mở miệng. Ừm. Ăn uống no đủ, Tạ An nói tiếng cảm ơn liền đứng dậy rời đi, trở lại chính mình trong viện ngồi xếp bằng. Tạ An biết rồi Mã phu nhân 10 điểm sốt ruột đạt được Thiên Long Bang bang chủ trong tay Hàn Linh Thảo, nhưng Tạ An bây giờ nguyên khí của mình đều không có khôi phục, cũng liền lười nhắc hỏi nhiều. Cho dù muốn làm tròn lời hứa, cũng phải chờ tới Tạ An khôi phục lại toàn thịnh tư thế lại nói. Sau 3 ngày, Tạ An nguyên khí đã khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Người khôi phục, tự nhiên nguyên khí tràn đầy, tâm tình thật tốt. Tạ An dậy thật sớm, đến trong viện đánh một thùng nước giếng rửa mặt, sau đó rất có rảnh rỗi đánh một bộ ngũ cầm hành khí công. Bộ này khí công mặc dù sớm liền viên mãn, nhưng căn nguyên của nó là dưỡng sinh công lạnh nóng nhị khí. Tùy theo Tạ An minh ngọc công càng phát ra tinh tiến, lạnh nóng nhị khí càng ngày càng hùng hậu, bạo phát đi ra uy lực tự nhiên càng phát cường hành. Giống. Tùy theo Tạ An thôi động hổ hình khí công, ngoài thân lập tức xuất hiện một đầu trong suốt sắc trạng thái khí mãnh hổ, cực kỳ chân thực, nào cắn ở giữa đều mang mãnh hổ chi uy. Hổ khiếu liên tục, khí kình quét ngang, đem trong viện cây táo diệp tử cùng hoa mai đều nhấc lên được bay múa đầy trời, xoay tròn giống như lưu. Mãnh hổ hạ sơn về sau, cắt nữa đổi hùng hình khí công, trạng thái khí cự hùng gia trì, trưởng lay đại thụ, càng lộ vẻ hùng hậu. Đống nhiên hoán đổi vượn hầu linh xảo, cao lớn tự lộc, khinh công bay hạ. Một phen diễn luyện tập, Tạ An đã mồ hôi đầm đìa, lại cảm thấy trong lồng ngực nhiệt liệt, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tạ An cảm thấy, dù bây giờ chính mình chưa hẳn không thể cùng ngũ phẩm tông sư đụng nhất đụng. Bất quá Tạ An tuyệt không kích dung hiếu chiến trì tầm, càng sẽ không chủ động đi cùng ngũ phẩm tông sư tranh cái cao thấp. Sở dĩ khổ luyện võ đạo, đơn giản là vì cho mình con đường trường sinh hộ giá hộ thống, dùng thủ hộ chính mình trường sinh thu hoạch. Thân ở loạn thế, chỉ có cầm giữ có đủ thực lực, mới có thể làm chính mình chuyện muốn làm, đi đường mình muốn đi. Hô. Tạ An thu công, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa lúc, sau lưng truyền tới một vắng ngắt thanh âm. Ngươi bộ này dưỡng sinh khí công ngược lại là coi như không tệ, đã tập hợp võ đạo sát phạt cùng dưỡng sinh song trọng thuộc tính. Tạ An đột nhiên quay đầu, phát hiện Trần Ngư Nhi không biết lúc nào ngồi ở dưới mái hiên trên ghế dài, trong tay cầm cái hồ lô rượu, miệng lớn uống rượu. Nàng mang theo người hộp gỗ, bầu rượu. Tạ An là giúp nàng cầm, bất quá Tạ An cũng không mở ra. Cái kia hộp gỗ bên trong chính là trường thương, 3 năm không già cũng không ảnh hưởng. Chỉ là rượu này đều qua 3 năm, còn có thể uống. Trần Ngư Nhi dường như biết được Tạ An nghi vấn, hiện tại đem hồ lô rượu ném cho Tạ An. Đây là Bắc Lương đặc hữu thanh hoa nhưỡng, đối điều dưỡng thân thể khôi phục thương thế có trợ giúp rất lớn, đến một cái thử một chút. Tạ An cũng nghiêm túc, vặn ra nắp bình, ngóc đầu lên hào hớp một cái. Cái này một cái liệt tiểu xuống dưới, chỉ cảm thấy bụng dưới vị trí có một đám lửa hừng hực đang tiêu đốt, quả thực muốn đem ngũ tạng lục phủ của mình đều cho đốt xuyên rơi giống như. Cho tới bây giờ không uống qua mãnh liệt như vậy lực ỉu, không tránh khỏi lập tức xoay người ho khan, gương mặt đều biến đến đỏ bừng đỏ bừng. Ha ha. Trần Ngư Nhi nhìn không nhịn được cười to, người Trung Nguyên quen thuộc phú quý sinh hoạt, ở đất đai phì nhiêu, không so được Bắc Lương đau khổ lạnh, tự nhiên uống không quen. Nói xong, Trần Ngư Nhi đứng dậy đi đến Tạ An trước người, cầm đi hồ lô rượu, bất quá uống hết, đối thân thể của ngươi rất có ích lợi. Khu khu khu. Tạ An lại ho khan một trận, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Khoan hay nói, thể nội nhiệt lưu cuồn cuộn, tầm bổ xương cốt, hoàn toàn chính xác rất có ích lợi. Phải biết, Tạ An thế nhưng là lục phẩm tông sư, bình thường liệt tiểu căn bản không có khả năng có lần này công hiệu. Khó trách Trần Ngư Nhi cả ngày uống rượu. Trần cô nương thân thể khôi phục như thế nào? Trần Ngư Nhi trở lại ghế dài nằm xuống, lại hớp một cái thanh hoa nhưỡng, thể nội tiên thiên nguyên khí kích phát, thêm nửa năm nữa thời gian liền có thể khỏi hẳn. Tạ An nuối lòng khẩu đại khí, như chút được gánh nặng. 3 năm này, Tạ An mỗi ngày đều qua như dẫm trên băng mỏng, sợ bị triều đình phát hiện, trốn đông trốn tây. Tùy theo Trần Ngư Nhi thương thế đem khỏi hẳn, Tạ An cũng nhanh trở về cuộc sống bình thường. Trốn đông trốn tây thời gian, thật là không dễ chịu. Tạ An nhường Mã Thiết Đạm chuẩn bị một trận phong phú bữa sáng, đưa vào trong viện, cùng Trần Ngư Nhi cùng một chỗ ăn điểm tâm. 3 năm chưa tỉnh Trần Ngư Nhi khẩu vị tốt, một trận ăn như gió cuốn. Tạ An nhìn xem tâm tình cũng khá, đi theo ăn hơn 2 phần. Trong bữa tiệc hai người câu có câu không trò chuyện, Tạ An hỏi cái kia Trần Đại Khí lúc, Trần Ngư Nhi nói sớm tại Tứ Phương hội đàm trước đó, liền ý thức được tình huống không đúng lắm, nhường Trần Đại Khí trước một bước hồi Bắc Lương đi. Tạ An lại hỏi, ngày đó bảo quốc tỷ, đối ngươi trọng yếu như vậy. Hắn nhớ mang máng 3 năm trước đây đêm ấy, Trần Ngư Nhi chỉ đi một mình Đại Âm Sơn, che đậy quần hùng, chỉ vì Thiên Bảo quốc tỷ. Lại không người biết, Thiên Bảo quốc tỷ ngay tại Tạ An trên thân. Thực ra chuyện này nói đến rất là không hợp thói thường. Tiểu Bạch là biết rồi Thiên Bảo quốc tỷ tại Tạ An trên thân, nhưng là Tiểu Bạch ra ngoài giữ gìn Tạ An, cũng không cáo chi Trần Ngư Nhi. Mà Trần Ngư Nhi tính cách quái gở, từ không hỏi nhiều người khác nhàn sự. Trần Ngư Nhi ăn lấy bánh bao nhân thịt, mập mờ suy đoán mà nói, đương nhiên, ta Bắc Lương nếu muốn thống nhất, nhất định phải đạt được khối này Thiên Bảo quốc tỷ. Tạ An biểu thị nghi hoặc, cái kia đại càn cảnh thái hoàng đế, có lẽ là cảm niệm Tạ An ân cứu mạng, có lẽ là 3 năm ở chung, lại hoặc là bởi vì cùng Tạ An từng có tiếp xúc gia thịt nguyên nhân, Trần Ngư Nhi cũng không giấu giếm. Này phương thế giới chính tông ngọc tỷ truyền quốc chỉ có cùng một chỗ, bất kỳ một cái nào đế quốc muốn trường trị cửu ăn, nhất định phải đạt được cái này nhanh chính tông quốc tỷ mới được. Quả thật, một nước thiên tử cũng có thể tự mình chế tác cùng một chỗ ngọc tỷ, để mà đại biểu hoàng quyền. Thế nhưng lại nhận quốc vận chi lực phản vệ, lâu dài không được. Tạ An hết sức tò mò, tại sao lại như thế đâu? Trần Ngư Nhi nhăn đầu lông mày, ăn xong bánh bao nhân thịt, sau đó dùng khăn lụa lau sạch sẽ khỏe miệng mỡ đông, cái này ngẩng đầu nhìn về phía Tạ An, ngươi hiếu kỳ chuyện này để làm gì? Tạ An tìm lý do, ta đây không phải nhìn Trần cô nương vì Thiên Bảo quốc tỷ, liền mệnh cũng không cần. Có chút lo lắng. Trần Ngư Nhi đưa mắt nhìn Tạ An một trận, dường như tại phân rõ lời này thật giả, lập tức nói, ngươi cũng đã biết ngày này Bảo quốc tỷ đến từ nơi đâu. Chỗ nào? 5000 năm trước, võ đạo thủy tổ bằng vào phi phàm võ nghệ, võ trấn ngũ phương thiên hạ. Bắc Lương, Đại Càn trung thổ, Nam Hải, Tây Bử, Đông Hoàng đều bị võ đạo thủy tổ thống nhất. Cho nên võ đạo thủy tổ đóng lại thiên hạ quốc vận, hội tụ tại Ngọc tỷ truyền quốc phía trên, đồng thời dùng cái này định đỉnh thiên hạ, phân chia ngũ phương vương hầu thế giới, thường hết ngũ phương thế giới quốc vận. Tạ An nghe trong lòng hít một hơi lãnh khí. Thiên Bảo quốc tỷ, vậy mà đến từ lúc vị này võ đạo thủy tổ trong tay. Nghe tới 10 điểm dọa người, A Trần Ngư Nhi đối Tạ An biểu lộ một chút cũng không cảm thấy giật mình, tiếp tục nói, về sau, vì theo võ đạo thủy tổ tọa hóa, kế tục lại không người có thể trấn áp ngũ phương thế giới. Ngũ phương các nước chư hầu vương lẫn nhau không phục, chiến hỏa liên thiên, cuối cùng sụp đổ, hóa thành ngũ phương thế giới. Lại về sau, ngũ phương trong thế giới bộ phận cũng loạn, chỉ là Bắc Lương một chỗ liền hóa thành 16 quốc gia. Ngũ phương thế chương 225, quốc tỷ bí mật, trùng kích võ thánh chi pháp. 3, chương 225, quốc tỷ bí mật, trùng kích võ thánh chi pháp. 3, giới. Trung thổ Đại Càn, Bắc Lương, Nam Hải, Tây Bử, Đông Hoàng. Chỉ là Đại Càn lãnh thổ, liền đã nhường Tạ An cảm thấy cực kỳ rộng lớn. Huống chi còn có mặt khác 4 khối càng lớn lãnh thổ. Mà năm đó võ đạo thủy tổ, vậy mà có thể thống nhất ngũ phương thế giới. Vị này võ đạo thủy tổ cường đại, quả thực không cách nào tưởng tượng. Khó trách Trần Ngư Nhi cùng Diệp Nam Thiên đều muốn lấy được khối ngọc tỷ này, một mặt là vì không nghĩ tiếp nhận quốc vận phản vệ, một mặt khác cũng là tích chữ thống nhất ngũ phương thế giới ra tâm. Nhưng là Tạ An nhìn trời bảo quốc tỷ hiểu rõ đến xem, cảm giác ngày này bảo quốc tỷ đồng thời không chỗ hơn người, không giống như là như thế châu bò bộ dáng. Trần Ngư Nhi nói, ngươi có phải hay không cho là ta cầm cái này ngọc tỷ truyền quốc là tích chữ thống nhất ngũ phương thế giới ra tâm? Tạ An nói, nếu Trần cô nương đều nói như vậy, nghĩ đến là có ẩn tình khác. Liên lúc này, Bạch Hồ chạy trở lại, bị Trần Ngư Nhi triệu đến trong ngực. Trần Ngư Nhi nhẹ vỗ về Bạch Hồ mềm mại lông tóc, vừa nói, ta nghe Tiểu Bạch nói, ngươi trí tại trường sinh. Tạ An không biết Trần Ngư Nhi vì sao đột nhiên hỏi một câu nói như vậy, nhưng cũng không có gì tốt giấu giếm, không sai. Tại hạ cảm thấy, vô luận là ngập trời phú quý, vẫn là vương quyền bá nghiệp, tại hưu hạn sinh mệnh bên trong, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói, cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi đất. Chỉ có trường sinh, mới vừa rồi đáng giá ta suốt đời tìm kiếm. Trần Ngư Nhi nghe xong lời này, rất có cảm xúc, nói đúng vậy, ai chỉ có trường sinh 2 chữ, mới vừa rồi đáng giá chúng ta suốt đời truy cầu. Nếu Tạ huynh chí tại ở đây, ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Ta sở dĩ nhìn trời bảo quốc tỷ chấp niệm sâu như thế, cũng là bởi vì khối này quốc tỷ, việc quan hệ trường sinh. Tạ An nghe xong vô cùng rung động, chỉ giáo cho. Ùng ùng. Trần Ngư Nhi rất tiêu sái nhấp một hớp thanh hoa nhưỡng, bởi vì tìm tới khối này ngọc tỷ truyền quốc, liền có thể có khả năng tìm tới võ đạo thủy tổ tọa hóa chi mộ. Hơn nữa khối ngọc tỷ này là mở ra võ đạo thủy tổ của mộ chìa khóa. Tạ An trong lòng cuộn loạn. Trần Ngư Nhi nói ra Tạ An ở sâu trong nội tâm vẫn muốn đổ vật ra qua một hồi lâu, Tạ An mới đè xuống tâm tình kích động, hẳn là vị này võ đạo thủy tổ chính là cái tu tiên giả. Trần Ngư Nhi hiếu kỳ liếc mắt Tạ An, ngươi làm sao lại biết rồi tu tiên giả sự tình? Tạ An trầm ngưng không nói, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Trần Ngư Nhi, nhưng Trần Ngư Nhi hiển nhiên cũng đối với chính mình mười điểm hiếu kỳ. Tạ An đang suy nghĩ phải chăng muốn đem thất bảo linh lung hạp sự tình nói ra, để giải Trần Ngư Nhi nghi hoặc. Nhưng việc này quan hệ quá lớn, Tạ An có chút do dự. Vừa lúc Trần Ngư Nhi nói, ngươi không muốn nói liền coi như thôi, ta cho ngươi biết cũng không sao. Võ đạo thủy tổ chính là tu tiên giả. Tại võ đạo thủy tổ trước đó, này phương thế giới đồng thời vô thiên sông nói chuyện, nghe nói khi đó người không ít đều có linh căn. Thế nhưng võ đạo thủy tổ về sau, thế giới này liền không có linh căn, thiên hà cũng xuất hiện, linh khí cũng đã biến mất. Nếu muốn tìm đến tu tiên pháp môn, nhất định phải tìm tới võ đạo thủy tổ của mộ, để lộ lúc trước cái kia đoạn bí ẩn. Quả nhiên, cùng Tạ An trước đó suy đoán một dạng, chỉ là không nghĩ tới, mấu chốt tại Thiên Bảo Quốc tỷ. Nghĩ như vậy, Thiên Bảo Quốc tỷ quan hệ quá lớn, nếu là bị người phát hiện, tuyệt đối sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Trần cô nương có biết võ đạo thủy tổ cổ mộ ở nơi nào? Trần Ngư Nhi lắc đầu, không biết. Bất quá tìm tới yêu đình lời nói, có lẽ có thể phát hiện một chút manh mối. Yêu đình? Ừm, nghe đồn tại ngàn năm trước, có một đầu đại yêu phát hiện võ đạo thủy tổ cổ mộ, từ ở bên trong lấy được một chút tài nguyên, liền trở thành yêu hoàng, gây dựng yêu đình. Yêu đình tại Bắc Lương, thế nhưng yêu hoàng lại tung tích không rõ. Yêu hoàng? Yêu đình? Những tin tức này đối Tạ An tới nói có thể quá nổ tung. Mặc dù Tạ An trước đó liền biết những này phân tán tin tức, nhưng không cách nào nhìn trộm trong đó liên hệ. Ngược lại là Trần Ngư Nhi mấy câu nói, đem những này tán loạn tin tức hoàn toàn xuyên kết hợp lại. Còn phải chính là võ thánh A đứng được cao, thấy xa, biết đến tin tức càng là viễn siêu võ đạo tông sư. Tạ An cảm thấy, nếu như chính mình muốn phải hoàn thành tu tiên đại nghiệp, Trần Ngư Nhi sẽ là chính mình cực lớn trợ lực. Bằng không dựa vào tự mình một người lưỡng lự, trăm năm cũng rất khó lập một số thành tựu. Nghĩ đến đây, Tạ An trong lòng đã có quyết đoán, nhưng vẫn hỏi câu, dựa theo trước ngươi thuyết pháp, 400 năm trước, yêu đình bên trong, bát vương nội loạn. Một đầu hỏa hồ yêu vương trọng thương chạy trốn đến Ngũ Lao Phong tọa hóa. Yêu vương chính là võ thánh, cái kia yêu hoàng thực lực, chẳng lẽ không phải còn tại võ thánh phía trên? Trần Ngư Nhi nhìn Tạ An hỏi nhiều như vậy rất có hàm kim lượng vấn đề, dứt khoát không giấu giếm nữa, võ thánh chính là tu tiên công pháp bên trong luyện khí cảnh. Yêu hoàng thực lực so bình thường võ thánh phải cường đại hơn, nhưng cũng còn tại luyện khí kỳ bên trong. Siêu việt luyện khí kỳ, chỉ có thể là vị kia võ đạo thủy tổ. Tạ An minh bạch, tu tiên công pháp đối võ đạo tông sư tới nói khả năng cực kỳ hiếm thấy, nhưng đối võ thánh tới nói, hiển nhiên không phải quá ly kỳ sự tình. Chưa chừng Trần Ngư Nhi bản thân liền là dựa vào tu tiên công pháp loại hình bí thuật đột phá võ thánh. Kể từ đó, chính mình nắm giữ tu tiên công pháp sự tình, đối Trần Ngư Nhi tới nói cũng liền không coi vào đâu. Trần cô nương có thể từng nghe qua Vân Châu không cây dâu cổ thành? Trần Ngư Nhi nói, nghe qua. Thiên Bảo một khi đạt được hai đại trí bảo, đều là từ không cây dâu bên trong tòa thành cổ tìm. Thậm chí triều đại trước tiên hậu Kim Hiểu Đường một mình sáng tạo luyện thi luyện hồn bí thuật, cũng là từ trong đó tìm thấy. Bất quá tòa thành cổ này vị trí khó tìm, ta đi tìm mấy lần, chưa từng tìm tới. Tạ An tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình hự tìm đến rất nhiều bí mật, tại Trần Ngư Nhi vị này võ thánh trước mắt, vậy mà không tính là gì. Ta nếu có không cây dâu cổ thành địa đồ, Trần cô nương có thể có hứng thú cùng ta cùng nhau đi tới. Tạ An có tính toán của mình, dù sao Bạch Vân tu giả chính là tại Vân Châu cổ thành văn hóa, chỗ kia rất quỷ dị. Tạ An một người đi lời nói, rất là nguy hiểm. Nếu là mang theo cái võ thánh ở bên cạnh, vậy liền không đồng dạng. Nghe nói lời này, Trần Ngư Nhi quay đầu nhìn về phía Tạ An, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thật chứ? Tạ An một năm một mười đem khảo vấn Kim Hiểu Đường sự tình nói ra, cuối cùng nói, ta mang theo địa đồ ở trên người. Bất quá để cho ổn thỏa, tốt nhất vẫn là tìm tới Vân Châu Kim gia. Trần Ngư Nhi sững sờ, Kim gia? Tạ An trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân này cuối cùng có không biết đồ vật. Tạ An đem Kim gia tin tức nói ra. Nguyên lai luyện thi cùng luyện hồn thuật xuất từ Kim gia chôn cất hồn kinh. Trần Ngư Nhi có chút nhíu mày, chờ ta thương thế khôi phục, liền tùy ngươi đi một chuyến Vân Châu không cây dâu cổ thành. Bất quá cái này địa đồ phải chăng đáng tin cậy cũng có nói, Kim gia cẩn thận như vậy, ẩn giấu nhiều năm chưa lưu lại tung tích. Ngươi cũng cần đi nhiều hơn nghe ngóng một phen. Tạ An vui vẻ đồng ý, chậm rãi nói ra Hàn Linh Thảo sự tình. Trần Ngư Nhi rất là hào phóng biểu thị, lúc trước ngươi đáp ứng Mã phu nhân làm cho Hàn Linh Thảo cũng là vì chữa bệnh cho ta. Ta tự sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngươi đi giải một phen Thiên Long Bang tình huống, nếu là có cần, ta sẽ ra tay. Ra sân nhỏ, Tạ An tâm tình thật tốt. Tìm kiếm Vân Châu cổ thành sự tình, tìm tới một đại đỉnh cấp trợ lực. Thu tiên, hy vọng càng lúc càng lớn. Tạ An tìm tới Mã phu nhân, biểu thị bằng hữu của mình còn cần thời gian nửa năm mới có thể khôi phục. Mã phu nhân mặc dù cảm giác đến thời gian quá lâu, nhưng cũng không có biểu đạt ra bất mãn, ngược lại nóng bỏng biểu thị giống như có cần, cứ việc phân phó. Tạ An lời nói xoay chuyển, nếu là Mã phu nhân rảnh rỗi, không ngại mang ta đi Thiên Long Bang chợ đen bên trong nhìn xem, vừa vặn ta có chút yêu thú bảo cốt cần muốn bán ra. Thuận tiện giải một phen Thiên Long Bang tình huống. Mã phu nhân lập tức đại hỉ, tất nhiên là có thời gian, thiếp thân cái này cho tam gia dẫn đường. Đây là Tạ An lần thứ nhất đơn độc ra ngoài, không có chương 225, quốc tỷ bí mật, trùng kích võ thánh chi pháp. 4, chương 225, quốc tỷ bí mật, trùng kích võ thánh chi pháp. 4, mang theo Trần Ngư Nhi, cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều. Thiên Long Bang trụ sở tại ngoài trăm dặm, dựa vào một chỗ rất phồn hoa thôn trấn. Trên thị trấn nhiều vì giang hồ hiệp khách, khắp nơi đều có buôn bán bí tịch cùng binh khí quầy hàng. Tại thôn trấn cuối cùng, có một mảnh to lớn kiến trúc, chính là Thiên Long Bang trụ sở. Mà chợ đen, ngay tại Thiên Long Bang trụ sở phụ cận, chiếm đất 10 điểm khổng lồ, các loại mua bán đều có. Không ít mua bán bảo dược bảo cốt. Tạ An tại Mã Phu Nhân dẫn đầu dưới, tìm tới mấy cái tiểu thương, cầm trong tay yêu thú bảo cốt toàn bộ bán ra, đạt được 3 vạn lượng bạc. Mặc dù không như trong tưởng tượng nhiều lắm, nhưng đã là một bút món tiền khổng lồ, đầy đủ thỏa mãn tiếp xuống sinh hoạt hàng ngày. Sau đó, Tạ An còn cùng Mã Phu người đi tới Thiên Long Bang trụ sở phụ cận tiểu lâu ăn cơm chiều, thuận tiện quan sát một phen Thiên Long Bang trụ sở phòng vệ tình huống. Chỉ thấy đại lượng tử đệ ra vào Thiên Long Bang, tuyệt đại bộ phận đều là võ sư, thậm chí còn chứng kiến hơn 10 cái thất trọng nội kình võ sư. Hết ngồi đáy giếng, Thiên Long Bang có thể trở thành Vân Châu ngoại thành ba đại bang phái, thực lực coi là thật rất mạnh. Mã Phu Nhân một bên cho Tạ An rót rượu, một bên thấp giọng nói, Thiên Long Bang bang chủ Hùng Đại Lực là cái bát phẩm tông sư, thủ hạ có tứ đại kim cương, đều là cửu trọng nội kình đại võ sư. Còn lại võ sư có mấy trăm người, võ giả mấy ngàn người. Tại ba đại bang phái bên trong thực lực tính toán mặt lưu, không so được Nam Sơn Cốc cùng chân võ môn. Tạ An khẽ gật đầu, ngươi tại sao cùng Thiên Long Bang kết xuống cửu án? Mã Phu Nhân nói, lúc trước Thiên Long Bang cùng Nam Sơn Cốc chân võ môn tranh đoạt địa bàn, Hùng Đại Lực bị trọng thương, Ương Thuận trọng kim, rộng rãi mời dược sư tới cửa trị liệu. Đồng thời hứa hẹn, chỉ cần chữa khỏi Hùng Đại Lực, liền cho Hàn Linh Hảo. Ta đi. Chữa khỏi Hùng Đại Lực, thế nhưng Hùng Đại Lực lại chối. Người nhà thế lực lớn, ta cũng không có cách nào. Thì ra là thế. Trở lại thất tinh trại, Tạ An cho Mã Thiết Đản một chút tiền bạc, làm cho đối phương mua chút thể diện quần áo các loại vật kiện nhi. Về sau mấy ngày, Tạ An mỗi ngày trong đêm đều đi Thiên Long Bang phụ cận chuyển động. Còn mang lên Bạch Hồ, nhường Bạch Hồ lén vào Thiên Long Bang bên trong xem xét. Nửa tháng sau, Tạ An trên cơ bản xác định Mã Phu Nhân lời nói thuộc về, Thiên Long Bang bên trong chỉ có Hùng Đại Lực một cái bát phẩm tông sư, mặt khác đều là võ sư. Đối Tạ An tạo thành không uy hiếp. Mặt khác, Tạ An cũng thăm dò rõ ràng thất tinh trại tình cảnh, hoàn toàn chính xác không có bối cảnh gì. Ngoại trừ Mã Phu Nhân lai lịch thần bí bên ngoài, những người khác là trên giang hồ người bình thường. Tạ An quyết định xuất thủ. Đêm hôm ấy, Tạ An thay đổi y phục giả hành, bịt kín mặt, mang lên Bạch Hồ, thừa dịp bóng đêm đi tới Thiên Long Bang trụ sở bên ngoài. Đợi đến đêm khuya giờ tí, Thiên Long Bang đã không có nhân viên ra vào, yên lặng như tờ. Tạ An liền thôi động Minh Ngọc Công đến cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh, lén vào Hùng Đại Lực nơi ở ghé vào trên đầu tường Tạ An. Xa xa liền thấy căn phòng bên trong vẫn sáng đèn đuốc, thỉnh thoảng truyền đến giữa nam nữ ố bế thanh âm, cái gì không muốn à, điểm nhẹ loại hình. Tạ An lại cảm thấy cái này giọng của nữ nhân rất có vài phần tại ứng phó biểu diễn mùi vị, dù sao quá khoa trương. Quả nhiên, mới qua không đến mấy thời gian 10 hơi thở, căn phòng bên trong liền an tĩnh. Sớm to mưa nhỏ, có thể thấy được Hùng Đại Lực thân thể cũng không tốt. Theo lý thuyết võ đạo tông sư khí huyết cường đại, không đến mức nhanh như vậy. Nghĩ đến là Hùng Đại Lực lâu dài trầm mê nữ nhân, móc rông thân thể. Chỉ một lúc sau, một cái quần áo không chỉnh tề nữ nhân vội vàng rời đi sân nhỏ, sau đó ngoài cửa tiến vào tới một cái mang theo mũ rộng vành thanh niên. Nhìn thấy thanh niên này thời điểm, Tạ An vô cùng ngoài ý muốn. Người này Tạ An nhận thức, Hoài Nam Vương Thế Tử, Lý Hạo. Hắn vậy mà không chết, làm sao có thể? Lúc trước tại luyện thi đường trụ sở thời điểm, Trần Ngư Nhi trắng trợn xuất thủ, chém giết 26 tên đại tông sư, 1000 mấy trăm đại yêu. Lý Hạo có thể chạy trốn được? Tạ An cảm thấy không có khả năng. Võ Thánh xuất thủ, Lý Hạo một cái cựu trọng nội kình võ sư tuyệt không hy vọng chạy trốn. Như vậy, là Trần Ngư Nhi cố ý thả Lý Hạo rời đi. Vì cái gì đây? Tạ An lập tức cảm thấy, Trần Ngư Nhi thoạt nhìn cương liệt hào phóng, nhưng ý nghĩ cũng là rất nhắm mịt. Mặt khác, Hoài Nam Vương phủ đô bị đốt cháy, Lý Hạo còn dám xuất hiện ở đây. Ra ngoài hiếu kỳ, Tạ An cũng không sốt ruột động thủ, mà là vận chuyển thai tức công ẩn tàng khí tức, tới gần đi xem. Đại Lực gặp qua Thế Tử. Gấu trắng như châu Hùng Đại Lực lập tức mặc quần áo nên đón, thái độ 10 điểm cung kính, nhường Thế Tử chê cười, tiểu nhân chỉ có ngần ấy yêu thích. Lý Hạo nhập tọa thủ tịch, nhận lấy Hùng Đại Lực đưa lên trà âu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, không nóng không lạnh nói, tìm tới quỷ gia tin tức sao? Hùng Đại Lực lắc đầu, mặt lộ vẻ sầu khổ, ta đã đồn công an có người đi tìm quỷ gia, không những như thế, Trần Võ Môn cùng Nam Sơn Cốc người cũng tại tìm. Nhưng quỷ gia xuất quỷ nhập thần, đến nay còn chưa nhận được tin tức. Mời Thế Tử yên tâm, chỉ cần tìm được quỷ gia, ta lập tức phái người thông chi Thế Tử. Ân. Lý Hạo rất hài lòng nhấp một ngụm trà, phải nhanh lên một chút. Lần này can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để cho người khác đoạt tiên cơ. Hùng Đại Lực cúi đầu, Thế Tử yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, bằng không kết quả sẽ là như thế nào, ngươi làm biết được. Lý Hạo để lại một câu nói, sau đó đeo lên mũ rộng vành đội vàng rời khỏi. Ghé vào trên đầu tường Tạ An dặn dò Bạch Hồ đuổi theo Lý Hạo, không muốn đánh cỏ động rắn. Bạch Hồ biểu thị biết rồi, sau đó vọt tới đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Hoàn thành đây hết thảy, Tạ An mới leo tường đi vào, một bước xuất hiện trong phòng. Hùng Đại Lực lập tức giật nảy mình, các hạ. Lời còn chưa nói hết, một cái sắc bén đầu bút châm liền chống đỡ tại hốt của hắn bên trên. Thật nhanh. Hùng Đại Lực chính mình là cái bát phẩm tông sư, vậy mà căn bản không nhìn thấy đối phương làm sao ra tay, liền phản kháng cũng không kịp liền bị chế phục. Có thể thấy thực lực của đối phương hơn mình xa. Nghĩ đến đây, hung đại lực lạnh từ đầu tới chân, đội vàng chồng chất làm ra một bộ định bợ định nọt nụ cười, các hạ mời bất giận. Có chuyện thật tốt nói. Tạ An cũng không nói nhảm, lạnh như băng nói, nghe nói ngươi có hàn linh thảo. Hung đại lực lập tức hoảng hồn, đuổi đội vàng lắc đầu. Phốc phốc. Đầu bút châm lập tức đâm xuyên qua đối phương hầu đau nhức, bởi vì đâm rách mạch máu, tiên huyết lập tức bắn ra. Nếu là phổ thông võ sư, trực tiếp liền sẽ vỡ lạc. Võ đạo tông sư sinh mệnh lực phá lệ cường hành, cũng không đến mức lập tức chết mất, nhưng nếu không trị liệu, dẫn đến mất máu quá nhiều, cũng sẽ có tử vong phong hiểm. Hung đại lực dọa đến mất hồn mất vía, chỉ cảm thấy đối phương là cái tuyệt đối hung ác vai trò. Muốn hồ lộng qua, đã không thể nào. Có, ta có. Tại Tạ An thúc ép dưới, hung đại lực đến bên cạnh trong ngăn tủ xuất ra một cái hộp ấm, ta hàn linh thảo đều ở nơi này, còn xin các hạ tha ta một mạng. Tạ An trong lòng cười lạnh. Cái này đô chữ, bán đứng hung đại lực. Có thể thấy được hắn còn có càng nhiều hàn linh thảo. Bất quá Tạ An cũng không có ý định nhiều mớn, hắn chỉ là thực hiện cùng Mã phu nhân hứa hẹn mà thôi. Không nghĩ phức tạp. Nhưng lại tại Tạ An mở ra hộp gấm thời điểm, vô cùng chấn kinh. Chỉ thấy bên trong để đó một gốc xanh biết được gần như trong suốt đặc thù tiểu thảo, hơn nữa não hải bên trong đạo lục xuất hiện chấn động. Kiểm chắc đến một sợi linh khí, có thể hấp thu. Cái gì? Hàn linh thảo bên trong có linh khí? Thế giới này linh khí không phải khô kiệt sao? Ở đâu ra? Đây cũng quá làm cho người hưng phấn a, lúc đầu định lúc này rời đi Tạ An, lập tức không muốn đi, lạnh lùng nói, liền một gốc hàn linh thảo. Ngươi lừa gạt ai đây? Lai lịch của ngươi ta đã sớm thăm dò rõ ràng, nếu là không thành thật, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Đối mặt Tạ An nổ tùy tiện, hung đại lực không kèm được, chỉ coi Tạ An thật biết mình nội tình, liền vạn phần đau lòng xuất ra mặt khác hai cái hộp gấm, bên trong phân biệt lắp lấy một gốc hàn linh thảo. Riêng phần mình nắm giữ một sợi linh khí. Tạ An cái này coi như thôi, nhưng cũng không buông tha chương 225, quốc tỷ bí mật, trùng kích võ thánh chi pháp. Nam, chương 225, quốc tỷ bí mật, trùng kích võ thánh chi pháp. Nam, hung đại lực, cái này hàn linh thảo từ đâu tới? Hùng đại lực nơi nào còn dám giấu giếm, ta trước kia gặp quỷ gia, từ quỷ gia trên tay mua, hao tốn ta trăm vạn lượng bạc. Sở dĩ ta mới không thể không vào rừng làm cướp, dựa vào cướp bóc lưu sinh. Quỷ gia? Chính là Lý Hạo tìm quỷ gia. Quỷ gia là ai? Không có người biết quỷ gia lai lịch, người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tại Vân Châu nội ngoại sinh động, có người nói, quỷ gia đi qua không cây dâu cổ thành, từ bên trong lấy hàn linh thảo ra ngoài buôn bán. Nghe nói lời này, Tạ An trong lòng mười điểm chấn kinh. Nếu như hàn linh thảo thật sự là từ không cây dâu cổ thành lấy ra, như vậy liên mang ý nghĩa trong cổ thành này có linh khí, có thể cái này cũng không đúng. A Bạch Vân tu giả tùy bút bên trên rõ ràng tuyệt vọng ghi chép, này phương thế giới không có linh khí, cuối cùng tọa hóa mà chết. Không phải là không cây dâu cổ thành quá lớn, Bạch Vân tu giả chỉ là đi bộ phận địa phương. Vẫn là nói, Bạch Vân tu giả đang cố ý nói dối. Hung đại lực thấy Tạ An một lúc lâu sau không nói chuyện, nhân tiện nói, các hạ có thể lấy ra cái này ngân châm, phải nói ta cũng nói rồi, tuyệt đối không có nửa câu hoang ngôn, ta có thể thề với trời. Tạ An cái này mới tỉnh hồn lại, do xét cẩn thận lấy hung đại lực, trong lòng lại tại suy nghĩ. Không, cây dâu cổ thành vốn là tuyệt mật, thế nhưng đối Vân Châu đại lao tới nói, cái này tựa hồ cũng không phải bao lớn bí mật. Ngươi như thế nào biết được không cây dâu cổ thành? Hung đại lực mười điểm kinh hoàng, không dám giấu giếm, không cây dâu cổ thành lúc đầu người biết không nhiều, thế nhưng từ 3 năm trước đây bắt đầu, liền không ngừng có cổ thành tin tức phóng xuất ra. Tới trước cầu lấy tiên duyên người vô số kể, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phải chăng quỷ gia thả ra tin tức? Tạ An lại hỏi, mới vừa rồi Lý Hạo tìm ngươi, cần làm chuyện gì? Toàn bộ Vân Châu ngoại thành đại lao đều đang tìm quỷ gia. Bởi vì mọi người đều nhận định quỷ gia đi qua không cây dâu cổ thành, nếu là tìm tới quỷ gia, liền có thể tìm tới không cây dâu cổ thành vị trí. Bên trong có tiên duyên a, ai không muốn đi tìm? Cái này hàn linh thảo chính là chứng minh tốt nhất. Tiên duyên là tồn tại. Tạ An lại hỏi ý một chút tin tức, cảm thấy không có cái gì bỏ sót địa phương. Hung đại lực mười phần mong đợi nhìn xem Tạ An, các hạ, hiện nay có thể buông tha ta đi. Tạ An nói, nếu tất cả mọi người đang tìm cổ thành, vẫn là bất đi ngươi người cạnh tranh tương đối tốt. Hung đại lực chết rồi. Tạ An cầm lấy ba cái hộp đấm, nhưng lại chưa rời khỏi, mà là bắt chước hùng đại lực thanh âm, a kêu thảm. Chỉ một lúc sau, tứ đại kim cương tiến đến, Tạ An cái này làm bộ hốt hoảng leo tường thoát đi. Tứ đại kim mới vừa vào cửa vừa nhìn, mau tới người a, bang chủ bị cái kia tặc nhân giết, mau đuổi theo. Tứ đại kim cương một đường điên cuồng đuổi theo, phát hiện Tạ An hướng về Nam Sơn Cốc phương hướng tiến đến, tới gần Nam Sơn Cốc sau liền biến mất không thấy. Hắn tốt xấu tại phụ cận sinh sống mấy tháng thời gian, tự nhiên biết rồi Nam Sơn Cốc cùng Trần Võ Môn vị trí. Hắn cảm thấy ba đại bang phái đều không phải là người tốt lành gì, thế cục vẫn là loạn một điểm tương đối tốt. Tứ đại kim cương cùng mất mặt, liền hô to, là Nam Sơn Cốc làm. Lập tức tụ tập nhân mã, cùng Nam Sơn Cốc liều mạng. Không đấu lại a? Đánh rắm. Chúng ta muốn làm bang chủ mới nhậm chức, nhất định phải biểu hiện ra làm bang chủ anh dũng hiệu trung tư thế đến. Vẫn là đại ca suy tính chủ đáo. Một ngày về sau, Thiên Long Bang tứ đại kim cương tụ tập mấy ngàn người cùng Nam Sơn Cốc sống mái với nhau. Song phương tổn thương không nhỏ. Sau đó, Thiên Long Bang hành quân lặng lẽ, quyết định bàn bạc kỹ hơn. Nhưng trải qua chuyện này, tứ đại kim cương tại Thiên Long Bang bên trong thanh danh phóng đại. Đại Kim mới vừa phạm xung trở thành Thiên Long Bang bang chủ mới nhậm chức, đồng thời biểu thị vì Thiên Long Bang lâu dài phát triển, phải cùng Nam Sơn Cốc giảng hòa. Bang chúng từ sau đó, Phạm Xung công khai tới cửa hướng Nam Sơn Cốc cốc chủ quỳ xuống xin lỗi. Bang chúng cảm niệm hắn công tâm, khăng khăng một mực đi theo. Lại nói Tạ An cùng ngày liền trở về thất tinh trại, tìm tới Mã phu nhân, đem một cái hộp gấm giao cho Mã phu nhân. Mã phu nhân nhìn thấy bên trong Hàn Linh Thảo sau vô cùng hoan hỉ, lập tức xông Tạ An chắp tay hành đại lễ, tam gia quả thật lôi đình thủ đoạn. Tạ An phất phất tay, biểu thị cần phải. Hơn nữa Tạ An chú ý điểm cũng không ở nơi này, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết Mã phu nhân định dùng cái này Hàn Linh Thảo luyện chế đan dược gì. Mã phu nhân đối mặt Tạ An tràn ngập ánh mắt uy hiếp, một phen cân nhắc sau quyết định không giấu giếm nữa, không dối gạt tam gia, ta là vì luyện chế tiên tiên nguyên khí đại đan. Tạ An nói, coi như Mã phu nhân thành thật, ta cũng đã nhìn ra, Mã phu nhân lúc trước dùng đèn bọ cạp vương luyện chế đại đan, thực ra chính là hậu tiên nguyên khí đại đan, có thể để người ta xông phá võ đạo tông sư. Mà Mã phu nhân cảnh giới tại cửu trọng nội kình võ sư, chỉ cần phục dụng nguyên khí đại đan, liền có thể phá tông sư. Sở dĩ trở thành võ đạo tông sư, đối với ngươi mà nói đồng thời không phải việc khó. Mã phu nhân cười khổ, cái gì đều không thể gạt được tam gia. Ta nói, như vậy, ngươi dùng Hàn Linh Thảo luyện chế tiên tiên nguyên khí đại đan, có thể là vì xông phá võ thánh. Mã phu nhân nhìn xem Tạ An, rơi vào hồi lâu trầm mặc. Lần này trầm mặc, liền nhường Tạ An ý thức được suy đoán của chính mình là đúng. Mã phu nhân, ghê gớm a. Vậy mà có thể luyện chế tiên tiên đại đan. Đây chính là phá võ thành bí mật sao? Chẳng phải là mang ý nghĩa, chính mình chỉ cần tu luyện tới nhất phẩm tông sư, lại từ Mã phu nhân luyện chế một viên tiên tiên đại đan, tương lai cũng có cơ hội phá võ thánh. Một gốc Hàn Linh Thảo, vậy mà liên lụy ra cái như thế đại bí mật. Hồi lâu, Mã phu nhân mới nói, nếu tam gia đều đem nói tới chỗ này, thiếp thân nếu là lại đi giấu giếm, liền không có ý nghĩa. Không dối gạt tam gia, ta đích xác tích chưa ý nghĩ như vậy. Thế nhưng thiếp thân cho tới bây giờ không có luyện chế qua tiên tiên đại đan, xác suất thành công cực nhỏ cực nhỏ. Tại Mã phu nhân giảng thuật dưới, Tạ An cuối cùng vâng hạ sự tình nguyên do. Nguyên lai Mã phu nhân từ nhỏ đã sinh ra ở dược sư thế gia, đối luyện dược phương diện này sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng, nghiên cứu đến nay trọn vẹn 80 năm. Rốt cục học xong luyện chế hậu thiên nguyên khí đại đan pháp môn. Về sau, Mã phu nhân ngẫu nhiên tại một bản trong cổ thư thấy được luyện chế tiên thiên đại đan pháp môn, liền cảm giác tìm được xông phá võ thánh khả năng, mà trong đó hạch tâm nhất dược liệu chính là Hàn Linh Thảo. Nàng lại hao phí thời gian rất lâu, đi khắp ba xuyên tứ hải, rốt cục biết được Vân Châu có Hàn Linh Thảo, liền ở đây đâm ở lại tìm kiếm Hàn Linh Thảo. Thế nhưng Mã phu nhân thực lực không đủ, liền không có gấp đột phá tông sư, miễn cho thu hút sự chú ý của người khác. Tạ An tổn thức không thôi, cái này Mã phu nhân là cái bảo a, tầm quan trọng không thua gì Trần Ngư Nhi, tuyệt đối có thể thành vì chính mình trên con đường tu tiên đỉnh cấp trợ lực. Tạ An nhìn Mã phu nhân ánh mắt đều giống như đang nhìn một tòa kim sơn. Vân Châu thật sự là chỗ tốt. Mã phu nhân ngược lại là cẩn thận, sinh ở loạn thế lẽ ra nên như vậy. Bất quá tại hạ rất muốn biết Mã phu nhân quyển cổ thư kia từ nơi nào được đến. Mã phu nhân nói, nhắc tới cũng là trùng hợp, ta trước đó từ một cái người thần bí trên tay mua hàng. Tốt như vậy đại đan cổ thư, Tạ An có thể không tin người thần bí sẽ bán cho Mã phu nhân. Mã phu nhân nhìn ra Tạ An nghi hoặc, nhân tiện nói ra tam gia khả năng không tin, ta lúc còn trẻ là cái đại mỹ nhân, vị thần bí nhân kia coi trọng thân thể của ta, ta hầu hạ đối phương mấy năm, tăng thêm trong cổ thư văn tự phá lệ không lưu loát, người ngoài khó mà xem hiểu, cho nên mới chiếm được. Lý do này ngược lại cũng có thể giải thích thông, nhưng Tạ An lại cũng không tin tưởng, xem ra Mã phu nhân đồng thời không tin tại hạ. Mã phu nhân cảm thấy hết sức khó xử, liền đổi giọng, đây là thiếp thân bí mật, còn xin tam gia không nên hỏi nhiều. Trừ phi tam gia đáp ứng thiếp thân một sự kiện, thiếp thân tự nhiên biết gì nói đấy. Tạ An nói, ngươi nói xem. Mã phu nhân đứng người lên, xông Tạ An chặt tay, lại cảm thấy như vậy không đủ, dứt khoát quỳ trên mặt đất, nếu là tam gia đồng ý mang thiếp thân đi không cây dâu cổ thành, thiếp thân biết gì nói đấy, nhất định toàn lực giúp đỡ. Thậm chí tương lai như nắm giữ luyện chế tiên thiên đại đan pháp môn, cũng có thể làm tam gia luyện chế một viên, trợ giúp tam gia xông phá võ thánh. Tạ An cảm thấy 10 điểm chấn kinh, nhưng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hợp lý. Xem ra vị này Mã phu nhân không đơn giản, biết mình đi tìm Hùng Đại Lực khẳng định thổ lộ không cây dâu cổ thành sự tình. Hoặc trung quanh đại bang phái bang chủ mục đích cũng là vì không cây dâu cổ thành. Sở dĩ không cảm thấy kỳ quái, Tạ An nhưng không có lập tức đáp ứng, dù sao Mã phu nhân thực lực tương đối nhỏ yếu, không cây dâu cổ thành tất nhiên 10 phần nguy hiểm, mang cái bướng bĩu ở trên người, 10 điểm không tiện, dễ dàng xảy ra chuyện. Mã phu nhân có lẽ là nhìn ra Tạ An sầu lo, ta đã sớm nghiên cứu qua hậu thiên đại đan, hơn nữa sớm chuẩn bị đầy đủ tương quan dược liệu, có thể trong khoảng thời gian ngắn xông phá bát phẩm tông sư, nhất định sẽ không trở thành tam gia vương hữu. Nếu là thật sự gặp phải cực hạn tình huống, thiếp thân tình nguyện tự sát cũng sẽ không liên lụy tam gia. Tạ An như cũng không có đáp ứng, việc này cho ta suy nghĩ một chút. Cái kia thiếp thân liền chờ tam gia đáp án. Tạ An cáo biệt Mã phu nhân, trở lại trong viện, phát hiện Trần Ngư Nhi như cũng ngồi ở dưới mái hiên trên ghế dài uống rượu, nhìn thấy Tạ An về sau thản nhiên mở miệng, Thiên Long Bang sự tình giải quyết. Tạ An nhẹ gật đầu, sau đó tại Trần Ngư Nhi bên cạnh ngồi xuống, mấy lần muốn nói lại thôi. Trần Ngư Nhi nói, ngươi cứu mạng ta, ta thiếu ngươi một phần nhân tình to lớn. Có chuyện nói thẳng chính là, Tạ An nói, ngươi có thể nghe qua Tiên Thiên Nguyên Khí Đại Đan. Trần Ngư Nhi đối với cái này đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, biết rồi. Tạ An rốt cục hỏi câu nói kia, phục dụng Tiên Thiên Đại Đan, nhưng có trùng kích võ thánh khả năng. Hoặc, ngươi khi đó làm sao xông phá võ thánh? Vấn đề này nhường Tạ An cảm thấy rất buồn bực. Võ thánh đối ứng tiên pháp luyện khí kỳ là không có vấn đề, đã được đến nghiệm chứng. Tạ An cũng tiên pháp nhập môn, thế nhưng là nhập môn cần linh khí. Tông sư tại không có linh khí tình huống dưới, như thế nào đột phá võ thánh? Hàn Linh Thảo bên trong linh khí mới một sợi, coi như luyện chế thành tiên thiên đại đan, cũng còn thiếu rất nhiều nhập môn luyện khí kỳ a, chính mình cũng đạt được 15 sợi linh khí đâu, cũng không có rõ ràng công hiệu. Có thể giải đáp cái vấn đề này, cũng chỉ có Trần Ngư Nhi. Chương 226, 5000 năm trường sinh cục, không tăng cổ thành địa đồ. 1. Chương 226, 5000 năm trường sinh cục, không tăng cổ thành địa đồ. 1. Đối mặt Tạ An đặt câu hỏi, Trần Ngư Nhi cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, ngược lại nhấp một hớp đại rượu, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu vũ trụ mênh mông. Tạ An phát giác ra được, Trần Ngư Nhi cũng không quá muốn trả lời vấn đề này. Nhưng việc này đối Tạ An tới nói, quan hệ quá lớn, hắn cực muốn biết đáp án. Ùng ùng. Nàng lại nhấp một hớp liệt hữu, lúc này mới lên tiếng, Tiên Tiên Đại Đan cổ có lưu truyền, Bắc Lương cùng Đại Cản đều tại triệu tập dược sư luyện chế Tiên Tiên Đại Đan, lại rất khó thành công. Hơn nữa, coi như luyện được Tiên Tiên Đại Đan, phục dụng về sau cũng vào không được võ thánh. Dừng một chút, Trần Ngư Nhi tiếp tục nói đi xuống, muốn nhập võ thánh, ngoại trừ thiên phú, cơ duyên, cố gắng, đại đan, còn cần làm một chuyện, nghịch thuế. Tạ An sững sờ, nghịch thuế? Có thể nói tỉ mỉ. Trần Ngư Nhi uống một hớp rượu, khoan thai nói, thật sự là chán ghét thiếu người ân tình a, đã ngươi nghĩ như vậy biết rồi đáp án, nói cho ngươi cũng không sao. Cái gọi là nghịch thuế, chính là đạt tới nhất phẩm tông sư đỉnh phong về sau, đối với mình gọt xương cắt thịt, bắt mạch lấy máu, rút đi toàn thân đến từ phụ mẫu thân thể phàm thai, mượn tiên địa tầm bổ, đi nghịch chuyển mạch luân chi công, nghịch thuế vi tiên tiên nhục thân. Tạ An nghe xong vô cùng chấn kinh. Hắn biết rồi đột phá võ thánh vô cùng khó khăn, bằng không võ thánh cũng không trở thành như thế khan hiếm. Nhưng không nghĩ tới như thế khó khăn, tàn nhẫn như vậy. Gọt xương cắt thịt, bắt mạch lấy máu, hậu tiên nghịch thuế, hóa thành tiên tiên. Mặc dù Trần Ngư Nhi chỉ là sơ lược, cũng không nói ra trong đó tường tình, nhưng Tạ An chỉ là nghe lấy liền cảm thấy từng đợt tê cả da đầu, hàm răng run lên. Tạ An xoay đầu lại, sững sờ nhìn trước mắt nữ tử này, đột nhiên sinh ra mấy phần đau lòng cùng khâm phục mùi vị tới. Hồi lâu, Tạ An mới tỉnh hồn lại, đây là võ đạo thủy tổ lưu lại võ thánh bí pháp. Trần Ngư Nhi gật đầu, là thân thể thứ 9 mật tàng ngoài thân mạch luân, chính là vì nghịch thuế làm chuẩn bị. Thủy tổ có nói, rồng sinh 9 con, 9 đại mật tàng toàn bộ triển khai, đều là tại vì nghịch thuế làm chuẩn bị. Bất quá có thể mở ra mạch luân mật tàng người ít càng thêm ít, coi như mở ra, cũng không dám nếm thử nghịch thuế. Dù sao hắn tỷ lệ tử vong giống như 100%, đây cũng là vì cái gì mấy ngàn năm qua, võ thánh cực ít nguyên nhân. Tạ An cảm thấy rung động, đã như vậy ngươi vì sao? Trần Ngư Nhi rất có cảm xúc, chậm rãi đứng lên, chắp tay nhìn về phía thương khung, khai mạch vòng, thọ mặc dù 300, lại vĩnh viễn là thân thể phàm thai, từ đầu đến cuối bài trừ không được hậu thiên huyết mạch. Chỉ có nghịch thuế mới có thể hóa thành tiên tiên, mới nắm giữ cái gọi là linh căn, có thể hấp thu thiên địa linh khí, mở ra con đường tu tiên. Ta Trần Ngư Nhi, năm đó gọt xương cắt mạch, có công tâm, chính là hoàn thành phụ mẫu nguyện vọng, kết thúc Bắc Lương nội loạn. Cũng có tư tâm, là vì tu tiên vấn trường sinh, tung chăm chết, cũng không hối hận. Tạ An nhìn xem cái kia cao ngạo bóng lưng, bị nữ nhân này trên thân cái kia kiên cố như núi hướng đạo chi tâm chỗ rung động thật sâu. Nhưng càng làm cho Tạ An khiếp sợ là, võ đạo thủy tổ tại trong tuyệt cảnh khai sáng võ thánh bí pháp. Thế giới này người không có linh căn, võ đạo thủy tổ vậy mà có thể khai sáng ra nghịch thuế bực này kinh thế hai tục phương pháp, phá võ thánh, mở linh căn. Tương đương võ đạo thủy tổ bằng vào sức một mình, cho cái này tuyệt vọng thế giới mở ra một đường nhỏ, nhường tiên duyên ánh sáng xuyên thấu qua khe hở chiếu rọi tiến vào cái này thế giới. Coi là thật mười điểm ghê gớm. Tạ An càng phát muốn tìm đến vị này võ đạo thủy tổ. Nếu câu chuyện mở ra, Tạ An liền tiếp theo hỏi, tại võ đạo thủy tổ góc nhìn bên trong, tiên thiên và hậu thiên như thế nào phân chia? Trần Ngư Nhi nói, thiên địa dự dụng, vì tiên thiên sinh mệnh. Phụ mẫu thai nghén, làm hậu thiên sinh mệnh. Nay phương thế giới giống như tất cả sinh mệnh đều là phụ mẫu thai nghén, đều là hậu thiên sinh mệnh. Theo lý thuyết hậu thiên sinh mệnh cũng sẽ có linh căn, nhưng không biết vì sao này phương thế giới linh căn đoạn tuyệt. Chỉ có nghịch thuế vi tiên thiên sinh mệnh mới có thể tái tạo linh căn, hấp thu thiên địa linh khí. Đây chính là võ đạo thủy tổ cho này phương thế giới lưu lại cuối cùng một sợi tu tiên thời cơ. Tạ An rơi vào hồi lâu trầm mặc. Bây giờ Tạ An cơ bản có thể xác định, võ đạo thủy tổ chính là một vị tu tiên giả, có thể là này phương thế giới 5000 năm đến sinh ra cường đại nhất tu tiên giả. Người này hẳn phải biết vì sao này phương thế giới không có linh khí, cũng khi biết vì sao không có linh căn. Có thể là bởi vì từ bi hoặc cái gì khác duyên cớ, mới khai sáng võ thánh chi đạo, tái tạo linh căn, cho thế giới lưu lại một vòng hy vọng. Gọt xương cắt thịt, bắt mạch lấy máu, cửu tử nhất sinh. Đối Tạ An mà nói, hắn tự nhiên không muốn đi làm như vậy xác suất thành công cực nhỏ sự tình. Cũng may, Tạ An có trường sinh mệnh cách. Trường sinh mệnh cách, cung cấp có linh căn, có thể cảm ứng thiên địa linh khí, có thể hấp thu thiên địa linh khí. Nhờ vào đây, Tạ An hiện nay đã coi như là bước vào tu tiên cánh cửa, chỉ là bởi vì không tìm được linh khí thành tựu cực nhỏ mà thôi. Như thế vừa so sánh, Tạ An cảm giác chính mình hết sức may mắn. Chính mình treo, hẳn là trên thế giới này duy nhất ngoại lệ. Bí mật này, nhất định phải bảo thủ. Tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rồi, bằng không chính mình liền muốn trở thành thí nghiệm chuột bạch. Ngay tại Tạ An quyết định tử thủ bí mật thời điểm, Trần Ngư Nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tạ An, ngươi hút đi ta cực một số nhỏ tiên thiên nguyên khí. T. Tạ An lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đều bị phát hiện rồi. Lúc trước Tạ An cũng là bởi vì cẩn thận, sở dĩ chỉ hấp thu cực một số nhỏ, vì nghiệm chứng tiên thiên nguyên khí cùng linh khí là không là một chuyện. Không nghĩ vẫn là bị Trần Ngư Nhi nữ nhân này cho phát giác ra được. Tạ An lập tức tìm lý do, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, có thể là quá độ công pháp xảy ra biến cố gì. Trần Ngư Nhi nhìn chăm chú Tạ An, đột nhiên liền nhịn không được cười lên. Tạ An có chút nho nhỏ khẩn trương, ngươi cười cái gì? Trần Ngư Nhi nói, Tạ An, cho tới nay ngươi đều rất cẩn thận, nhưng ngươi còn đánh giá thấp võ thánh thủ đoạn, càng đánh giá thấp hơn tiên thiên sinh mệnh cảm giác lực. Mặc dù ngươi hấp thu rất ít, nhưng ta có thể cảm giác được là ngươi chủ động hấp thu, tuyệt không phải biến cố gì. Tạ An, Trần Ngư Nhi tiếp tục nói, lúc trước ta lần thứ nhất tại đá núi nhìn thấy ngươi thời điểm, liền cảm ứng được linh khí ba động. Nếu như ta không có đoán sai, thân thể của ngươi vô cùng đặc thù, có hấp thu linh khí năng lực. Bằng không, một cái lục phẩm tông sư là không thể nào hấp thu linh khí. Nếu là cưỡng ép hấp thu, vài phút liền sẽ tinh thần rối loạn, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tạ An trợn mắt hốt mồm. Đây chính là tiên thiên sinh mệnh cảm giác lực. Vạn hạnh chính là, Trần Ngư Nhi tựa hồ cũng không cảm ứng được thiên bảo quốc tỷ cùng thất bảo linh lung hạp trên người mình. Trần Ngư Nhi nói, ta biết được ngươi xưa nay cẩn thận, nhưng cùng ngươi ở chung trải qua thời gian dài như vậy, ta tin tưởng Bạch Hồ, cũng nguyện ý tin tưởng ngươi. Chính vì vậy, ta mới cần phải nghiêm túc nhắc nhở ngươi, ngươi là ta đã thấy duy nhất võ thánh phía dưới có thể hấp thu linh khí người, cũng có thể là này phương thế giới duy nhất ngoại lệ. Có lẽ bởi vì ngươi đặc thù, sở dĩ cơ duyên của ngươi rất tốt, không những đạt được thông linh cổ kính, chỉ sợ liền kim hiệu đường thất bảo linh lung hạp cũng ở trên thân thể ngươi đi. Tạ An đối với Trần Ngư Nhi nói ra những này đồng thời không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Dù sao Tạ An trước đó liền cùng Trần Ngư Nhi nói qua, Tạ An từ trên người Kim Hiểu Đường tra hỏi ra không tang cổ thành các loại tin tức. Nếu Kim Hiểu Đường đều rơi vào chính mình, nàng có được tiên hộp rơi vào Tạ An trên thân, cũng là có thể suy đoán sự tình. Cái gì đều không thể gạt được Trần cô nương. Tạ An cảm thấy mình nếu muốn cùng Trần Ngư Nhi đi tìm kiếm không tang cổ thành, hơn nữa người ta đều phân tích ra được, liền không có ẩn tàng cần thiết. Liền nói thẳng mình đích thật đạt được thất bảo linh lung hạt, từ bên trong đạt được một môn tu tiên công pháp. Đồng thời lấy ra cho Trần Ngư Nhi nhìn. Mặc dù Trần Ngư Nhi đối môn công chương 226, 5000 năm trưởng sinh cục, không tang cổ thành địa đồ. 2, chương 226, 5000 năm trưởng sinh cục, không tang cổ thành địa đồ. 2, pháp này cũng không phải là 10 điểm khát vọng, nhưng nhìn thấy Tạ An nguyện ý chia sẻ, liền đối với Tạ An nhiều hơn mấy phần tín nhiệm cùng tán thành. Trần Ngư Nhi lật ra ngũ hành thối linh pháp, tự gây nhìn một hồi, sau đó trả lại cho Tạ An, ngươi tu luyện nhập môn. Tạ An nói, đang hấp thu ngươi cực một số nhỏ tiên tiên nguyên khí về sau, xem như nhập môn. Thế nhưng công hiệu cực kỳ bé nhỏ, xa xa không so được võ thánh chi uy, cần muốn tìm tới chân ngạch linh khí mới có thể có rõ ràng tăng lên. Trần Ngư Nhi khẽ gật đầu, Bạch Vân tu giả đến từ thiên hà bên ngoài, như thế cái phát hiện trọng đại. Tiếp đó hai người liền Bạch Vân tu giả tùy bút làm một phen giao lưu phân tích. Tạ An rõ ràng cảm giác song phương tín nhiệm mối quan hệ càng phát kiên cố một chút, cuối cùng nói, ta có thể hấp thu linh khí sự tình, còn xin Trần cô nương giữ bí mật cho ta. Trần Ngư Nhi nhìn chăm chú Tạ An hồi lâu, cuối cùng vô cùng nghiêm túc gật đầu, ừm, nhưng việc này ngươi tuyệt không thể khiến người khác biết rồi, bằng không sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Đa tạ, cái kia cũng không cần thiết, ngươi cứu được tính mạng của ta. Ta Trần Ngư Nhi mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng có ơn tất báo nên cũng biết. Ngươi cùng ta nói một chút Lý Hạo sự tình. Hắn đến Vân Châu làm cái gì? Tạ An em hài nói. Trần Ngư Nhi sau khi nghe cảm thấy hết sức tò mò, quỷ ra. Không tăng cổ thành. Nếu như Lý Hạo tại nơi này, như vậy Hoài Nam Vương cũng có thể ở đây. Tìm tới Hoài Nam Vương, có lẽ liền có thể biết hắn lúc trước mưu phản nguyên nhân thực sự. Ta nhường Tiểu Bạch đi theo dõi, các loại Tiểu Bạch trở về có lẽ liền biết. Tạ An nói như vậy. Thừa dịp chờ đợi Tiểu Bạch khoảng cách, Tạ An hỏi ý Trần Ngư Nhi, võ thánh tu luyện phải chăng cũng cần linh khí? Trần Ngư Nhi cấp ra một đáp án, võ thánh đối ứng luyện khí kỳ tầng 13, cũng có tầng 13. Lịch thuế vi tiên tiên sinh mệnh về sau, có thể mở ra trong thân thể một miệng lớn tiên tiên nguyên khí, nhưng cái này khẩu nguyên khí số lượng hữu hạn, nhiều nhất chỉ có thể chèo chống tu luyện tới võ thánh 3 tầng. Đến tiếp sau muốn tiếp tục tăng thực lực lên, đồng dạng cần hấp thu linh khí, bằng không cả đời đều sẽ kẹt lại luyện khí 3 tầng. Đến tận đây, Tạ An cuối cùng vâng hạ võ thánh toàn bộ bí mật. Tiên tiên đại đan tuy tốt, đối đột phá võ thánh có trợ giúp, nhưng không cách nào thay thế nghịch thuế. Tạ An trong lòng càng phát đối vị này võ đạo thủy tổ cảm thấy khâm phục, có thể tại không có linh khí đồng thời linh căn đoạn tuyệt thế giới, khai sáng ra như thế võ đạo hệ thống, thật là cái kinh thiên vĩ địa tuyệt thế đại nhân vật. Võ đạo thủy tổ bốn chữ, thực chí danh uy. Cuối cùng, Trần Ngư Nhi rất hâm mộ nhìn xem Tạ An, "Tạ An, ngươi là may mắn, có thể không cần kinh lịch nghịch thuế, liền nắm giữ tu tiên tư cách. Chờ ngươi luyện thành luyện khí một tầng, cũng liền nắm giữ võ thánh năng lực." Tạ An trong lòng cao hứng, nhưng lại cũng không biểu đạt ra đến, miễn cho tăng lớn Trần Ngư Nhi trong lòng không công bằng. Trần cô nương võ thành mấy tầng rồi? Trần Ngư Nhi nói, một tầng, trong vòng 5 năm có thể phá tầng 2. Diệp Nam Thiên là cái tầng 2 võ thánh, ta đánh không lại hắn. Bất quá hắn thiên phú không cao hơn ta, 5 năm sau lại đến một trận, thắng bại liền càng cũng chưa biết. Tạ An đã hiểu, Trần Ngư Nhi đối ngày đó Đại Âm Sơn bại trận vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Chỉ một lúc sau, Bạch Hồ Phong Trần mệt mỏi chạy về, mới vừa vào cửa tùy tiện lẩm bẩm, thật sự là mệt chết ta. Tạ An chủ động cho Bạch Hồ rót chén nước, cười nói, biết rồi ngươi mệt mỏi, đến uống miếng nước. Hắc hắc, vẫn là đại ca thương ta. Bạch Hồ vọt qua đây, rất hào sảng uống một chén nước lớn, cái này mới nói, Lý Hạo liền ở tại Nam Sơn Cốc. Thoạt nhìn hẳn là Nam Sơn Cốc quý khách, liền cốc chủ đều đối với hắn 10 điểm cung kính. Trần Ngư Nhi hỏi, nhưng nhìn đến Hoài Nam Vương. Bạch Hồ lắc đầu, không có. Lý Hạo vào ở tòa nhà thủ vệ sông nghiêm, trong đó có võ đạo tông sư khí thức, ta không dám tới gần. Không phải vậy sẽ đánh cỏ động rắn. Tạ An nhìn về phía Trần Ngư Nhi, chờ đợi Trần Ngư Nhi đáp án. Trần Ngư Nhi lắc đầu, không nóng nảy, bọn hắn nếu tới nơi đây mưu sự, tất nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Chờ ta thương thế khôi phục, liền đi Nam Sơn Cốc nhìn xem. Tạ An suy nghĩ một chút, liền xuất ra một cái hộp gấm, bày trên bàn, thứ này có lẽ có thể trợ giúp Trần cô nương chữa thương. Trần Ngư Nhi cảm thấy hiếu kỳ, tựa hồ không quá cho rằng có cái gì có thể trợ giúp võ thánh chữa thương. Tại lật ra hộp gấm về sau, Trần Ngư Nhi cảm thấy giật mình, Hàn Linh Thảo. Người gặp qua Hàn Linh Thảo, cũng không phải tại An lớn cỡ nào phương, mà là chính mình cũng hấp thu Trần Ngư Nhi 10 sợi tiên thiên nguyên khí, so sánh dưới, Hàn Linh Thảo bên trên một sợi linh khí liền lộ ra không có ý nghĩa. Hơn nữa, Tạ An cũng tích chữ đem vị này võ thánh đại lão một mực cái chốt ở bên người, thành vì chính mình một sự giúp đỡ lớn ý nghĩ. Trần Ngư Nhi nói, trước ngươi nói Hàn Linh Thảo tại Thiên Long Bang, bây giờ lấy ra. Ta có thể cảm ứng được phía trên linh khí, hơi phỏng đoán liền biết. Thiên Long Bang Hàn Linh Thảo ở đâu ra? Thiên Long Bang bang chủ hùng đại lực hao phí 100 vạn lượng bạc từ quỷ gia trên tay mua được. Nói là quỷ gia đi qua không tang cổ thành, từ bên trong móc ra. Trần Ngư Nhi nói, thế giới này vốn không có linh khí. Nếu thật là quỷ gia từ không tang cổ thành móc ra, vậy liền mang ý nghĩa không tang cổ thành bên trong có không thuộc về cái này thế giới đồ vật, hoặc 5.000 năm trước đồ vật. Cái này không tang cổ thành, đáng giá đi một lần. Đưa mắt nhìn Trần Ngư Nhi về đến phòng về sau, Tạ An thở phào một khẩu đại khí. Hắn biết rồi, lần này đối thoại thu hoạch quá lớn. Nếu như không phải Trần Ngư Nhi, Tạ An khả năng cần tiêu hao thêm phí không biết bao nhiêu thời gian mới có thể hiểu rõ đây hết thảy. Hôm sau, Tạ An tìm tới Mã Phu Nhân. Mã Phu Nhân tha thiết hy vọng đạt được Tạ An khẳng định trả lời, nhưng Tạ An như cũ biểu thị muốn suy nghĩ lại một chút. Nếu như Tiên Tiên Đại Đan có thể trợ giúp Tạ An bước vào võ thánh, Tạ An không chút do dự sẽ mang lên Mã Phu Nhân. Kết quả cùng Trần Ngư Nhi trò chuyện xuống tới, Tạ An biết rồi Tiên Tiên Đại Đan không cách nào làm cho người xông phá võ thánh, còn cần kinh nghiệm lịch thuế mới được. Tạ An nhiệt tình cũng liền không có cao như vậy. Hơn nữa, Tạ An không cần lịch thuế, chỉ cần đạt được đầy đủ linh khí, tu luyện tới luyện khí cảnh một tầng, sẽ cùng nắm giữ võ thánh năng lực. Nhưng Mã Phu Nhân là cái thực lực mạnh mẽ chế dược sư, tương lai có thể giúp bên trên đại ân của chính mình, lập tức cự tuyệt cũng không trở thành. Mã Phu Nhân thấy Tạ An không có lập tức cự tuyệt, liền như cũ mong đợi chờ đấy. Những ngày tiếp theo, lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Tạ An ngoại trừ bế quan tu luyện, liền đi theo Mã Phu Nhân học tập dược lý phương diện kiến thức, còn có rảnh rỗi lời nói sẽ còn mang theo Bạch Hồ đi phía ngoài trong núi lớn dạo bước, thuận tiện cảm thụ một phen nơi đây phong thổ nhân tình. Sáng sớm ngày hôm đó, Tạ An tại một chỗ không người núi hoang ngồi xếp bằng. Trải qua mấy tháng thời gian, ngũ sắc liên hoa lần nữa sinh ra một giọt nho nhỏ linh dịch, Tạ An lập tức đem hắn hấp thu, liên lụy còn lại một gốc Hàn Linh Thảo cũng hấp thu hết. Ngũ hành thối linh pháp thành công tăng lên 2 cái điểm, 17, 130.000. Hắn liên tục không ngừng vận chuyển ngũ hành thối linh pháp, cảm thụ một phen hiệu quả. Kết quả, không có chút nào hiệu quả rõ ràng. Mặc dù Tạ An đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy một trận thất lạc. Nhìn tới tu tiên chuyện này vẫn là quá khó khăn. Cần phi phàm ý chí, tính nhân lại, cần thời gian lắng đọng, cần tuế nguyện dày vò, quanh năm suốt tháng mới có hiệu quả rõ ràng. Rất nhanh, Tạ An não hải bên trong hiện ra Trần Ngư Nhi bóng lưng đến, gõ xương gây gân, bắt mạch lấy máu, nghịch thuế vào tiên thiên. Cái này là bực nào hướng đạo chi tâm? Chính mình nắm giữ trường sinh mệnh cách, há có thể rơi vào người sau? Ta Tạ An muốn nên trúng gió mà chết, bởi vì được trời cao chiếu cố, mở đạo lục mệnh cách. Từ một cái tiểu tiểu nô bộc còn ra, hao phí 13 năm đi đến bây giờ, trải qua sinh ly tử biệt, đọ sức quá lớn yêu, giết qua tông sư, gặp qua võ thánh. Ta đời này, chí tại chương 226, 5.000 năm trường sinh cục, không tăng cổ thành địa đồ. 3. Chương 226, 5.000 năm trường sinh cục, không tăng cổ thành địa đồ. 3. Trường sinh, đạo tâm không thay đổi. Cho dù gặp được khó khăn lớn hơn nữa cùng dày vỏ, cũng tuyệt không thể dao động này tâm. Làm người hai đời, đời này nếu không được trường sinh, quả thực cũng đến nhân gian một chuyến. Như thế như vậy, Tạ An trong lòng rất có vài phần nhiệt huyết tuôn chảy, tinh thần cũng phấn chấn không ít, rất có một cố không sợ con đường phía trước tịch mịch gian nguy rút khí. Kinh thành. Hoàng cung, cần chính điện. Cảnh Thái Hoàng đế ngồi cao thủ tịch, liếc nhìn tranh tờ hồ sơ vụ án. Tô Ngọc Khanh, Lý Thuần Cương cùng Hoa Vân Phong ba người thì một mực cung kính đứng tại phía trước, lặng lặng chờ đợi Cảnh Thái Hoàng đế hồi phục. Bầu không khí một lần ngắt thở. Cảnh Thái Hoàng đế nhìn 10 điểm nghiêm túc, sau một hồi mới buông xuống tranh tờ, ngẩng đầu cười nói, lần này việc phải làm xinh đẹp, không những giải quyết Nam Châu chi loạn, còn trọng thương Bắc Lương yêu nữ, cũng đã thông Đại Âm Sơn thông hướng Nam Hải thông thương bến cảng. Nam tuần sự tình cũng liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Thái Bình cùng Bắc Lương hòa thân sự tình, như vậy coi như thôi. Còn lại lập xuống công hơn người, chấm sẽ để cho nội các tường nghị, hết thể luận công ban thưởng. Tô Ngọc Khanh chắp tay làm lễ bật, tạ ơn phụ hoàng long ân. Cảnh Thái Hoàng đế vẻ mặt tươi cười, Thuần Cương Vân Phong, các ngươi cũng một đường vất vả, mong muốn chấm thưởng các ngươi cái gì? Hoa Vân Phong nói, nếu là bệ hạ có thể làm cho ta đi hoàng cung bảo khố nhìn xem, cái kia không thể tốt hơn. Lý Thuần Cương huýt hắn một cái, hoàng cung bảo khố, há lại ngươi đi nói liền có thể đi? Đây không phải nhường bệ hạ khó xử. Đổi một cái. Hoa Vân Phong gãi đầu một cái, đây không phải bệ hạ để cho ta mở miệng nha. Lý Thuần Cương còn muốn gian dạy, lại nghe Cảnh Thái Hoàng đế sang sảng cười to, không sao. Vân Phong tính tình bên trong người, nói chuyện xưa nay ngay thẳng. Chấm chuẩn. Hoa Vân Phong đại hỉ, tạ ơn bệ hạ. Như bệ hạ không phân phó khác, ta cũng nên đi a. Cảnh Thái Hoàng đế cười phất tay, đợi đến Hoa Vân Phong sau khi rời đi, lại xông Lý Thuần Cương nói, Thuần Cương có thể nghĩ tốt muốn cái gì ban thưởng. Lý Thuần Cương nói chuyện liền dọn nước không lọt, làm bệ hạ phân ưu, là Lý Thuần Cương việc nằm trong phận sự, sao dám lại muốn ban thưởng. Cảnh Thái Hoàng đế vẻ mặt tươi cười, Nam Công bồi dưỡng được đứa đồ nhi tốt, ai chẳng biết được ngươi cũng nghĩ đi hoàng cung bà khố, liền cùng Vân Phong cùng nhau đi đi. Bệ hạ thưởng, không thể tử. Lý Thuần Cương chắp tay nói tạ ơn, tạ ơn bệ hạ long ân. Sau đó, Lý Thuần Cương xoay người lui lại, ra đại môn mới đứng thẳng người, quay người mà đi. Không có rồi người ngoài ở tại, cảnh thái hoàng đế nụ cười cũng biến thành thân thiết nhàn tản rất nhiều. Thái Bình, ngươi cái này 20 mấy năm tại Nam Dương phủ, vất vả. Tại rất nhiều nhi nữ bên trong, ngươi thế nhưng là làm cái tốt làm gương mẫu. Vì phụ hoàng giải quyết một cái đại phiền toái. Sau đó nếu là coi trọng nhà ai binh sĩ, làm phụ hoàng liền chủ động vì ngươi tứ hôn. Tô Ngọc Khanh cười nói, nhi thần hôn sự ngược lại không gấp, còn có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin phụ hoàng lân chuẩn. Cảnh thái hoàng đế nói, ngươi thế nhưng là xưa nay không cầu người, nói một chút. Tô Ngọc Khanh nói, lần này Nam Châu sự tình sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, không thể rời bỏ Tạ An giúp đỡ. Nhi thần tại trong tấu chương đã nói rất rõ ràng, còn xin phụ hoàng thưởng Tạ An là quốc công, quan nhị phẩm, cũng tốt nhường Tạ An cho ta hướng hiệu lực. Cảnh thái hoàng đế đối lời này đồng thời không cảm thấy giật mình, nếu đã là võ đạo tông sư, tự không gì không thể. Người này bây giờ người ở chỗ nào? Tô Ngọc Khanh nói, nhi thần tại Thanh Ô huyện tìm 3 năm, chưa từng nhìn thấy, khả năng đi Vân Châu. Cảnh thái hoàng đế vung tay lên, án lấy lệ cũ, sắp phong quốc được, cần vào kinh thành. Nhưng Vân Châu khoảng cách nơi đây xa xa và dặm, phụ hoàng liền lại có thể ngươi thưởng. Miễn đi hắn vào kinh thành tạ ơn, ngày khác bổ sung là đủ. Chuẩn Tạ An làm tạ ơn quốc công. Xét thấy lúc trước hắn làm trấn ma tổng bộ có công với xã tắc, lần này chuẩn hắn làm Vân Châu trấn ma tổng bộ, làm triều đình lại lập mới công. Tô Ngọc Khanh bái tạ, tạ ơn phụ hoàng ân điển. Cái này truyền chỉ người. Nhi thần nguyện đi. Chuẩn. Tô Ngọc Khanh rời đi về sau, cảnh thái hoàng đế nụ cười trên mặt đều là không che giấu được, Nam Châu sự tình cuối cùng giải quyết xong. Ti Thiên Giám. Đây là một cái đồng thời không đáng chú ý cơ cấu, trên cơ bản không tham cùng chuyện của triều đình. Nguyên bản Ti Thiên Giám thuộc về lễ bộ, giúp đỡ lễ bộ nghiên cứu lịch pháp thiên tượng, trợ giúp thiên tử tuyển định ngày hoàng đạo, bố trí tế thiên phong thiện các loại buổi lễ. Về sau không biết sao rồi, Ti Thiên Giám liền từ lễ bộ độc lập đi ra, tự thành một cái cơ cấu. Từ đó về sau, Ti Thiên Giám liền trắng trợn chiêu nạp thiên hạ các lộ phương sĩ, kỳ nhân dị sĩ các loại. Thanh danh cũng bởi vậy làm được không tốt lắm, triều đình trọng thần ít cùng Ti Thiên Giám vắng lai. Đến mức Ti Thiên Giám phát triển thành cái dạng gì, cực ít người biết. Ti Thiên Giám tọa lạc ở kinh thành góc đông nam lạc, một chỗ rất không đáng chú ý tòa nhà lớn. Ti Thiên Giám trên nhà cao tầng, 12 vị phương sĩ đang vận chuyển hôn thiên nghi, thôi diễn lịch pháp, thử lại phép tính các phương sự vụ, hình thành sách lời bạt dồn dập chuyển vào một căn phòng bên trong. Căn phòng bên trong ngồi cái râu tóc bạc hết bạch tí lão đạo sĩ. Giám chính đại nhân, hôn thiên nghi ghi chép đều ở nơi này, mời xem qua. Lão đạo sĩ lui hết thể hạ nhân, cầm lấy tất cả tranh tờ, so sánh, giới ra hoạch tâm tin tức, đồng thời xuất ra một cái cùng loại la bàn làm bằng sắt vật nhì, cẩn thận thôi diễn một phen. Về sau, lão đạo sĩ vẻ mặt đại biến, lập tức giảng đội vàng rời phòng, đi vào đằng sau một chỗ tối tăm không ánh mặt trời đen trong phòng, tại một mặt không chút nào thu hút trên mặt tường đánh 3 lần. Giang giác, phía trước đống nhiên mở ra một cánh cửa, lão đạo sĩ vội vàng đi vào, thuận lấy hắc ám thông đạo chậm rãi đi vào. Đi mấy chục mét, đi qua nhất đạo dài dòng bậc thang, cuối cùng đi đến một chỗ dưới mặt đất thạch thất. Cái này trong thạch thất khắp nơi đều trải rộng thi thể, hài cốt, tản mát ra gây mùi thịt thối mùi vị, quả thực làm cho người buồn nôn. Lão đạo sĩ rõ ràng rất ghét bỏ nơi này mùi vị, cũng không dám biểu lộ ra, cố nén, dẫm lên thi thể hài cốt tiến lên. Cuối cùng đi đến thạch thất cuối cùng, trông thấy một cái khuôn mặt tiểu tụy lao đầu tử. Lao đầu tử này mặc rách dưới áo vải, gầy chỉ còn lại có một lớp da bao xương, ngoại hình 10 điểm dò người. Nhưng lão nhân này lại đối với cái này mảy may không cho là đúng, trong tay ôm cùng một chỗ linh bài, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm, điên điên cùng cùng. Thế nhưng trên lệnh bài kia có thể thấy rõ ràng khắc lấy một hàng chữ, ái thê kim hiệu đường chi linh bị. Trần công. Lao đạo sĩ đi đến trước mặt lão nhân, quỳ rạp trên đất, hành đại lễ. Lão nhân dừng lại gầm nhẹ, khan khan mở miệng, thôi diễn có kết quả rồi. Lão đạo sĩ nơm nớp lo sợ nói, thuộc hạ dùng Trần Công cựu cung hộp làm gốc, thôi diễn ra thất bảo linh lung hạp trước đó tại Thanh Ô huyện, bây giờ tại Vân Châu. Lão nhân nói, cảnh thái cái kia cẩu vật có thể đến hỏi qua ngươi tường quan sự tình. Lão đạo sĩ lắc đầu, chưa từng. Lão nhân ôm linh bài, chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn xem lão đạo sĩ, năm đó, cảm tạ ngươi đem ta từ cảnh thái hoàng đế lão nhi tay bên trong cứu ra, còn đem cựu cung hộp cũng còn cho ta. Như thế, ta liền đi một chuyến Vân Châu, giải quyết xong trước kia triển vọng tương lai. Lão đạo sĩ nói, hành lý thuộc hạ đã chuẩn bị tốt, chúng thuộc hạ đợi Trần Công khải hoàn trở về. Lão nhân nói, Ngọc Kinh Sơn bên kia có thể có động tĩnh. Lão đạo sĩ nói, không có. Bên ngoài kinh thành 30 dặm, Ngọc Kinh Sơn nên đón một vị đặc thù khách nhân. Tô Ngọc Khanh trước khi đến Vân Châu tuyên chỉ trước đó, dự định tới trước một chuyến Ngọc Kinh Sơn. Mặc dù Ngọc Kinh Sơn không hỏi quốc sự, Bạch Ngọc Kinh cũng không tại triều bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nhưng toàn bộ đại cản vân quý hiển hách đều biết, Bạch Ngọc Kinh tuyệt đối là toàn bộ đại cản kẻ đáng sợ nhất. Một cái chữ viết nhầm, liền bệ hạ đều muốn tránh đi hắn tục danh. Có thể thấy được luồng đốn. Đại cản phân chia thiên hạ 36 châu, càng thấy Ngọc Kinh Sơn đáng sợ. Bất quá Ngọc Kinh Sơn cùng triều đình vẫn là ở chung cực tốt. Hợp tác trấn ma thi chính là trong đó hợp tác điển hình. Sở dĩ Ngọc Kinh Sơn người đối Tô Ngọc Khanh vị này trưởng công chúa tự nhiên 10 điểm chương 226, 5000 năm trường sinh cục, không tăng cổ thành địa đồ. 4, chương 226, 5000 năm trường sinh cục, không tăng cổ thành địa đồ. 4, cung kính. Một đường leo núi vào đỉnh núi Lạc Quán. Tại đại hùng bảo điện bên ngoài, Tô Ngọc Khanh ngừng lại, vãn bối Tô Ngọc Khanh, cầu kiến Bạch Ngọc Kinh. Nàng cũng không trông thấy đại hùng bảo điện bên trong có người, lại nghe bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân, Ngọc Khanh tới á ta đang bế quan, không tiện hiện thân. Ngươi có chuyện gì, nói thẳng là được. Tô Ngọc Khanh tựa hồ cùng vị này Bạch Ngọc Kinh quan hệ rất không tệ, cũng không nóng nảy, chậm rãi giảng thuật Thanh Ô huyện sự tình. Cuối cùng nói, Tạ An bây giờ thân ở Vân Châu, văn bối muốn đi Vân Châu tuyên chỉ. Tiền bối có thể có cái gì muốn bàn giao Tạ An? Lúc trước Tô Ngọc Khanh lúc đầu muốn lấy chồng ở xa Bắc Lương, bởi vì sư phụ Diệp Nam Thiên cùng Bạch Ngọc Kinh duy trì, mới khiến cho Tô Ngọc Khanh có đi Thanh Ô huyện cơ hội. Trước khi đi, Bạch Ngọc Kinh liền bàn giao Tô Ngọc Khanh, nếu là phát hiện tiên hộ người, viết thư đến báo. Về sau, Bạch Ngọc Kinh liền nhận lấy Tạ An làm đồ đệ. Bây giờ lần nữa đi Vân Châu thấy Tạ An, Tô Ngọc Khanh cảm niệm Bạch Ngọc Kinh hỗ trợ, tự nhiên tới đây hỏi ý một phen. Rất nhanh, bên trong truyền đến khoan thai thanh âm thanh thúy, không cần. Cái kia gặp nhau tự nhiên sẽ gặp nhau, ngươi thay ta nhiều hơn tiện đãi Tạ An là được. Tô Ngọc Khanh nói, tự nhiên như thế. Ngọc Khanh một đường trân trọng, tiền bối bảo trọng. Tô Ngọc Khanh lần nữa chắp tay, cái này quay người rời khỏi. Đợi đến Tô Ngọc Khanh mà đi, trong đại điện vang lên một tiếng khoan thai thở dài. 5000 năm, sinh tử cùng. Trường Sinh Duyên, lạc nhà ai? Vân Châu ngoại thành, Thất Tinh trại. Thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh. Tạ An thời gian như cũ cùng thường ngày không có gì khác biệt, vô cùng buồn kẻ bình tĩnh. Ngày này, Tạ An xếp bằng ở Thất Tinh trại bên ngoài 10 dặm một chỗ đỉnh núi. Lần nữa hấp thu ngũ sắc liên hoa tích lũy một giọt linh dịch về sau, Tạ An ngũ hành tối linh pháp cũng tăng lên tới 18, 130.000. Hao phí nửa năm, tăng lên một cái điểm. Giống như tương đương không có đi lên. Bất quá Tạ An lập chí trường sinh, lại không dao động này tâm. Hắn biết rồi, chỉ cần tìm đến đại lượng linh khí, liền có thể tăng tốc tu tiên tốc độ. Mà trước mắt hết thảy tin tức đều chỉ hướng không tăng cổ thành. Tạ An chờ đến, cũng chịu được. Quét dọn tạp niệm về sau, Tạ An điều ra mặt bảng xem xét mặt khác dưỡng sinh công tiến độ. Minh Ngọc công, tiểu hàn 525, 600 huyền vũ hô hấp pháp, hậu thiên tầng thứ tư 200, 1000 công minh ngọc công 23 tiết khí nhanh viên mãn, chính là huyền vũ hô hấp pháp đi lên tương đối chậm, bất quá môn này hô hấp pháp có khả năng thông hướng tiên tiên, vẫn là đáng để mong chờ. Đóng lại ý nghĩ về sau, Tạ An vận chuyển cửu nguyên quy nhất, nội thị ngũ tạng lục phủ, xem xét võ học tiến độ. Cửu nguyên quy nhất mặc dù pháp môn tinh diệu, nhưng nửa năm qua này ta như cũng dừng lại tại lục phẩm tông sư, đồng thời không có tiến thêm một bước xu thế. Đi qua nửa năm Tạ An thực ra đã rất cố gắng, nhưng tu luyện mật tàng cũng không phải sự tình đơn giản. Nếu là nửa năm đã đột phá một đại mật tàng, cái kia không khỏi quá mức khoa trương. Dù chưa đột phá, nhưng hết thảy đều tại Tạ An trong lòng bàn tay, vững bước thúc đẩy. Tạ An thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía phương xa tinh không hạ nguyện, con mắt sáng ngời có thần. Sàn sạt một trận rất nhỏ tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, nhanh như chớp. Nhưng Tạ An lại cũng không ngạc nhiên. Hắn biết rồi, ra ngoài xem xét tình huống Bạch Hồ trở về rồi. Đi qua trong nửa năm, Bạch Hồ hoàn thành lần thứ 2 lột xác, thực lực tiến thêm một bước, đạt đến thất phẩm tông sư tiêu chuẩn. Trí tuệ cao hơn, tốc độ càng nhanh, thực lực mạnh hơn, hoàn toàn có thể quét ngang thất phẩm tông sư nhân loại võ sư. Liền xem như gặp được ngũ phẩm tông sư, cũng đuổi không kịp nó. Thế là, Tạ An sắp xếp nó thời gian dài lui tới tại Vân Châu ngoại thành từng cái bang phái, tìm kiếm tin tức. Đã trở thành Tạ An điều tra tiểu tay thiện nghệ. Nói đến, lột xác chuyện này phát sinh ở Bạch Hồ trên thân, vẫn là để Tạ An cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bạch Hồ chỉ cần ăn nhiều đại yêu bảo cốt lót các loại, liền sẽ tăng nhanh tăng thực lực lên, đạt tới một cái điểm tới hạn sau liền sẽ lột xác. Lột xác quá trình rất quỷ dị, sẽ chùi lông phát, thuế một lớp da. Cùng rắn lột da không sai biệt lắm. Lột xác trong lúc đó, cùng chết rồi không sai biệt lắm. Có thể lột xác qua đi, liền sẽ một lần nữa dài ra càng thêm đặc thù đẹp mắt lông tóc, từ đây sinh mệnh cũng sẽ cao hơn một tầng. Cực kỳ thần dị. Chỉ một lúc sau, Bạch Hồ liền xuất hiện tại Tạ An trong tầm mắt, thật xa liền kêu to lấy đại ca. Tu hành thời gian sao mà bực bội? Có thứ gì kêu đại ca của mình? Vẫn là rất để cho người ta vui mừng. Tạ An bản năng lộ ra một vòng nụ cười, rất nhanh Bạch Hồ liền nhanh như chớp chui lên Tạ An trên bờ bay, vô cùng hoan hỉ ôm Tạ An cái cổ, còn đem đầu không ngừng hướng Tạ An hàm dưới cọ. Rất dễ chịu. Tạ An ước gì đối phương nhiều cọ mấy lần. Qua một hồi lâu, Tạ An mới hỏi, Nam Sơn Cốc cùng chân võ môn tình huống như thế nào? Nửa năm qua này, Tạ An chính mình phần lớn thời gian đều đang bế quan, học tập dược lý, đồng thời tìm Trần Ngư Nhi giao lưu võ học tâm đắc, nghiên cứu thảo luận trường sinh sự tình. Mà do xét tình huống loại này công việc bận thịu việc cực, liền giao cho Bạch Hồ. Đương nhiên, Tạ An cũng không có bạc đãi Bạch Hồ, thường xuyên mang theo Bạch Hồ đi Vân Hoàng chém giết đại yêu, cung cấp nó tăng thực lực lên, làm người khen. Bạch Hồ quả thật không phụ kỳ vọng, Nam Sơn Quốc có 2 vị võ đạo tông sư, Trần Võ Môn đại khái có 4 cái võ đạo tông sư. Hơn nữa bọn hắn cùng quỷ gia đều có lui tới, đều điện tàng Hàn Linh Thảo những bảo vật này. Đúng, gần nhất chung quanh chợ đen thả ra tin tức về không tang cổ thành. Còn giá cao buôn bán không tang cổ thành địa đồ. Vô số giang hồ hiệp khách cạnh tướng tranh đoạt, lẫn nhau tạo thành từng cái thám hiểm tiểu đội, tuyên bố muốn đi không tang cổ thành tìm tiên duyên. Tạ An nghe xong vô cùng giật mình. Không tang cổ thành, thế nhưng là gánh chịu Tạ An tìm kiếm linh khí chô có hy vọng a, nếu là bị người khác đoạt trước, còn chịu nổi sao? Quỷ này ra thật đúng là cái gậy quậy phân heo. Cho dù Tạ An lại bình tĩnh, giờ phút này cũng không quá bình tĩnh, chỗ nào có thể mua được địa đồ? Bạch Hồ nói, tất cả đại hắc thành phố đều có bán điên rồi đều. Hơi cân nhắc, Tạ An nói, đi Thiên Long Bang chợ đen mua một phần đến xem. Tạ An cảm thấy cái này địa đồ khẳng định có nổ, nhưng vẫn là muốn đi mua một phần ngóng nó, miễn cho rơi vào người sau. Nơi đây khoảng cách Thiên Long Bang trụ sở cũng không xa, Tạ An lập tức thay đổi tuổi trẻ diện mạo, mang theo Bạch Hồ đi suốt đêm đến Thiên Long Bang chợ đen. Phát hiện nơi đây kín người hết chỗ, tụ tập lấy ngàn mã tính giang hồ hiệp khách. Những này hiệp khách nhóm ăn mặc đủ loại, có bên trong lúc đầu cách ăn mặc, có nói châu bản địa, còn có Hoàng Châu, U Châu. Ngay cả tiếng địa phương đều có rất nhiều chủng. Mọi người trong mắt đều để đó tinh quang, dồn dập nắm lấy mua sắm không tang cổ thành địa đồ. Mà từng cái quầy hàng bên trên đều có bán địa đồ. Không ít tiểu thương kiếm đầy buồn đầy bát. Tạ An ở chung quanh đi dạo một phen, lập tức liền lọt vào mấy cái bán hàng rong bắt chuyện, dồn dập ám kỳ Tạ An phải chăng cần địa đồ, tiện nghi, mấy chục lượng liền có thể mua một bộ. Mấy chục lượng? Đối bây giờ Tạ An tới nói, đơn giản là nhiều nước mà thôi. Tạ An dứt khoát cũng không nói giá, trực tiếp đi 6 cái quầy hàng, phân biệt mua xuống 6 phần địa đồ. Cuối cùng Tạ An vẫn chưa yên tâm, tìm tới một cái không ai vào xem tiểu thương tiến, mua đệ thất phần địa đồ, thuận tiện hỏi cái kia bán hàng rong lão đầu, "Lão ca, xin hỏi ngươi cái này địa đồ từ đâu tới?" Cái kia bán hàng rong nói, "Cái này không thể nói." Tạ An cảm thấy trong đó khẳng định không đơn giản. Tạ An lập tức xuất ra cùng một chỗ tản ra bạc lập lòe quang mang bảo ngân, đưa cho cái kia bán hàng rong lão đầu, "Lão ca, còn xin ngươi thành thật mà nói." Lão đầu nhìn thấy bảo ngân, lập tức lộ ra tham lam biểu lộ, cuối cùng hậm hực nhận lấy bảo ngân, thấp giọng nói, "Ta cũng không đặt ngươi. Chúng ta những này người buôn bán nhỏ, bình thường bán ít đồ không dễ dàng. Chúng ta không có chính mình nhập hàng con đường, bình thường đều đi Đại Khang bến tàu nhập hàng, sau đó phân tán đến từng cái chợ đen đi buôn bán." Đại Khang bến tàu Chu Cửu gia thần thông quảng đại, chương 226, 5000 năm trường sinh cục, không tăng cổ thành địa đồ. Nam, chương 226, 5000 năm trường sinh cục, không tăng cổ thành địa đồ. Nam, nguồn cung cấp bốn phương thông suốt, nuôi sống chúng ta ngoại thành mấy chục vạn người buôn bán nhỏ. Ta cái này địa đồ chính là từ Chu Cửu gia nơi này lấy được. Đa tạ lão ca. Tạ An cáo biệt rời khỏi. Ra Thiên Long Bang, Tạ An đi vào một chỗ không ai vùng núi, xuất ra mang theo người cây châm lửa, thổi hai phần, cây châm lửa liền toát ra hỏa diễm đến. Tạ An cẩn thận so sánh bảy phần địa đồ, phát hiện trên đại thể cùng loại, nhưng chi tiết tất cả có sự khác biệt. Khó khăn phân biệt thật giả. Nhưng trong đó có nhất cái địa phương, từng cái địa đồ đều có. Đòn Rông Sơn. Địa phương khác nhau ở chỗ, vượt qua Đòn Rông Sơn về sau lộ tuyến. Tạ An nhớ kỹ Kim Hiểu Đường vẽ địa đồ bên trong cũng có cái Đòn Rông Sơn, thế nhưng lộ tuyến cùng cái này bảy phần địa đồ cũng không giống nhau. Bởi vậy suy đoán, cái này địa đồ nửa thật nửa giả, có nhất định chân thực tính. Ban đầu xuất ra cái này địa đồ người, khẳng định biết rồi không tang cổ thành bộ phận tin tức. Không phải vậy không có khả năng cùng Kim Hiểu Đường địa đồ đối được. Thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy? Như vậy vấn đề tới, đối phương đây là muốn làm gì? Liền xem như gây ra hỗn loạn, nghe nhìn lẫn lộn, cũng không cần làm nửa thật nửa giả địa đồ a. Trực tiếp làm một phần giả địa đồ không được sao? Về trước đi. Tạ An thu hồi địa đồ, nhanh chóng trở lại bảy dặm trại, tìm được Mã phu nhân. Kết quả phát hiện ngựa trong tay phu nhân đồng dạng cầm lấy mấy phần địa đồ. Mã phu nhân, Tạ An. Một trận xấu hổ về sau, Tạ An hỏi, Mã phu nhân nhưng biết Đại Khang bến tàu Chu Cửu gia. Mã phu nhân nói, biết rồi. Chu Cửu gia trông coi Vân Châu ngoại thành lớn nhất vận tải đường thủy, phu quân bác. Vô số người buôn bán nhỏ đều từ Chu Cửu gia nơi này nhập hàng, tái phát tán đi các nơi buôn bán. Tạ An nghe xong vô cùng hoan hỉ, còn xin phu nhân nói một chút, Chu Cửu gia là bậc nào người, thực lực như thế nào? Tại Mã phu nhân giảng thuật dưới, Tạ An vâng hạ nguyên tắc tình huống. Chu Cửu gia xưa nay thần bí, mặc dù không phải Vân Châu ngoại thành ba đại bang phái đại lao, nhưng lại địa vị cực cao. Ba đại bang phái bang chủ đều đối Chu Cửu gia 10 điểm cung kính. Hơn nữa ba đại bang phái rất nhiều kinh doanh, tất cả đều vượt qua Chu Cửu gia đến quay vòng. Đến mức Chu Cửu gia thực lực, Mã phu nhân thì không biết. Cuối cùng Mã phu nhân hỏi, "Tam gia hỏi cái này làm cái gì?" "Cái này địa đồ đầu mượn, liền xuất từ Chu Cửu gia." Mã phu nhân nghe xong vô cùng ngạc nhiên, xuất từ Chu Cửu gia trong tay. Như thế nói đến, cái này địa đồ xác suất cao là sự thật. Cái này là vì sao? Bởi vì Chu Cửu gia là cái người làm ăn, ta gặp qua mấy lần. Người này chú trọng nhất tín dự, xưa nay không buôn bán tin tức giả, cũng chưa bao giờ buôn bán qua hàng giả thứ phẩm. Đây là Chu Cửu gia tại Vân Châu nội ngoại lập thân gốc rễ, hắn sẽ không cầm bản thân tín dự nói đùa. Tạ An ngây ngẩn cả người. Nghe Mã phu nhân giọng điệu, Vân Châu bên trong người bên ngoài đối Chu Cửu gia 10 điểm tín nhiệm. Nghĩ đến Chu Cửu gia lúc trước liền dựa vào lấy quá cứng tín dự làm giàu. Cái này địa đồ không phải là thật. Có thể từng cái địa đồ lại không hoàn toàn giống nhau, cái này khiến Tạ An cảm thấy 10 điểm hoang mang. Tạ An cáo biệt Mã phu nhân, vội vàng hướng về viện tử của mình đi đến, mới vừa vào cửa nhìn thấy Trần Ngư Nhi trong sân buồng địch đại thương. Không phải uống rượu. Tạ An nhìn 10 điểm mừng rỡ, Trần cô nương thương thế nhưng là khỏi hẳn rồi. Trần Ngư Nhi thu hồi huyết sắc đại thương, không sai biệt lắm. Thăm dò được tin tức. Đi qua thời gian nửa năm bên trong, Tạ An cùng Trần Ngư Nhi ước định cùng đi không tang cổ thành, vị này võ thánh đối với chuyện này cũng 10 điểm để bụng, nhiều lần cùng Tạ An đêm khuya nghiên cứu thảo luận. Tạ An mở ra địa đồ, đem chuyện đã xảy ra cùng Trần Ngư Nhi kỹ càng giảng thuật một lần. Trần Ngư Nhi nghe xong cũng là không hiểu ra sao, người đi coi Kim Hiểu Đường là ban đầu vẽ địa đồ lấy ra so sánh một chút. Tạ An ban đầu có ý nghĩ này, hiện tại đi vào phòng xuất ra địa đồ, ở phòng khách trưởng trên bàn mở ra, cùng Trần Ngư Nhi cẩn thận đối chiếu. Cuối cùng phát hiện, hết thảy địa đồ liên quan tới Đòn Rông Sơn nửa bộ phận trước vẽ, hoàn toàn tương tự. Mà rời đi Đòn Rông phía sau núi, chia ra rất nhiều con đường tuyến đến. Kim Hiểu Đường lộ tuyến cũng là trong đó một cái. Cái này có thể đem hai người cho làm khó. Tạ An nói, ta cảm thấy, không ngại chúng ta đi tìm một cái Chu Cửu gia, có lẽ hắn biết rồi nội tình. Tại Thiên Long Bang thời điểm Tạ An liền muốn trực tiếp đi Đại Khang bến tàu, nhưng ra ngoài cẩn thận, Tạ An nhìn được. Vân Châu nơi này võ đạo tông sư không ít, Tạ An một người lục phẩm tông sư chưa hẳn để ép được, mang lên Trần Ngư Nhi cái này võ thánh khẳng định đủ rồi. Trần Ngư Nhi vui vẻ đồng ý, Tạ An lại nói, Mã phu nhân gặp qua Chu Cửu gia, mang lên Mã phu nhân có thể ít đi đường quanh co, cũng thuận tiện làm việc. Ngươi nghĩ như thế nào? Trần Ngư Nhi nói, có thể. Đại Khang bến tàu. Khoảng cách Thất Tinh trại đại khái 400 dặm. Ở vào Vân Châu cảnh nội lớn nhất trên bờ. Bởi vì đây là chèn lớn nhất bến tàu, cho nên thuyền vãng lai phá lệ phồn hoa, mậu dịch hưng thịnh. Đầu ngựa bên trên to to nhỏ nhỏ thuyền đều có hơn ngàn nhiều, còn có chờ đợi tại bến tàu tiệu phu các loại, người người nhốn náo. Cái này bến tàu so Thanh Ô huyện thành đều muốn phồn hoa nhiều. Mà tại bến tàu cách đó không xa có một tòa phá lệ khí phái 7 tầng kiến trúc, trong đó chính là Chu Cửu gia chỗ đặt chân. Đông như trời hội, không biết bao nhiêu quan to hiển hách cảnh tướng nhập môn bái phỏng, lại ngay cả Chu Cửu gia mặt đều thấy không lên. 7 tầng kiến trúc bên cạnh một chỗ đỉnh viện trong phòng khách, oanh ca yến hót, tiếng cổ nhạc bên tai không dứt. Từng dãy mặc mát lạnh tơ lụa mỹ nhân ở huyện chuyển nhảy múa, một vị mặt mũi tràn đầy phúc hậu mập mạp mặc lộng lẫy, ngồi tại thủ tịch vị trí, vừa uống rượu, một vừa nhìn mỹ nhân khiêu vũ. Hắn tùy tiện vẫy tay, một hàng mỹ nhân liền xếp hàng đi lên, thay phiên ngồi tại trên đùi hắn kêu lão gia, chủ động cho hắn cho ăn rượu, tay của hắn còn tại đẹp trên thân thể người vớt ve một hai. Quả thực trải qua giống như thần tiên thời gian. Người này chính là Chu Cửu gia. Hắn có tiền, đều nói phú khả địch quốc. Vừa lúc, đàn tranh thanh âm hạ xuống, các cô nương dừng lại khiêu vũ, dồn dập tán đi. Chỉ còn một cái mặc màu hồng hơi mở váy tơ tuyệt mỹ nữ tử ngồi tại đàn tranh bên cạnh, thanh tú động lòng người nhìn xem Chu Cửu gia. Chu Cửu gia trông thấy nữ tử kia dung nhan tuyệt mỹ, thước tha dáng người, vậy mà chảy ra nước bọt đến, đèn đỏ theo hoa khôi, coi là thật nghiêng nước nghiêng thành. Chu Mỗ đã hao phí 10 vạn lượng cũng không mời nổi Liễu cô nương vào phủ một lần, hôm nay ngược lại là bởi vì một phần địa đồ, lại nhường Liễu cô nương trở ra Vân Châu thành đến nhà ta cho ta một khúc, coi là thật tam sinh hữu hạnh. Đối mặt Chu Cửu gia như vậy chảy nước miếng trừ ca bộ dáng, Liễu cô nương lại không có biểu tình gì, thản nhiên nói, đều nói Chu Cửu gia phú khả địch quốc, thiếp thân nếu là vì tiền tài lay động, ngược lại là muốn để Cửu gia coi thường. Chu Cửu gia đồng thời không có chủ động tới gần Liễu cô nương đi chấm mút, mà là duy trì tường kính như tân, tựa hồ đối với vị này hoa khôi rất là kính sợ, vậy lần này Liễu cô nương làm sao nguyện ý ghé thăm nhà ta rồi? Liễu cô nương mặc dù mặt ngoài vắng vẻ, nhưng lại thiên sinh mỹ nhãn, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều toát ra mỹ nhãn như tơ mùi vị tới, giản thực huynh đạo không thôi, không dối gạt Cửu gia, thiếp thân từ nhỏ đi theo phụ thân, tập được mấy tay công phu. Nghe nói Cửu gia trắng trợn buôn bán địa đồ, liền muốn đến hỏi một chút đến tận cùng. Chu Cửu gia không gì sánh được khát vọng nhìn xem Liễu cô nương dáng người, nếu là Liễu cô nương nguyện ý theo giúp ta cộng độ lương tiêu, Chu Mỗ tự nhiên biết gì nói nấy. Liễu cô nương cười khanh khách nói, bên ngoài đội thám hiểm đã vượt qua 40 chi, đều tại vô cùng lo lắng chạy tới đòn rồng sơn. Cửu gia hẳn là muốn nói cho thiết thân, mỗi một con đường đều là đúng. Chu Cửu gia uống rượu, hai mắt lại nhìn chằm chằm Liễu cô nương bộ ngực phập phồng, một đêm đêm xuân về sau, ta tự nhiên sẽ nói cho Liễu cô nương. Liễu cô nương lại thi triển tất cả bộ liếng, trở nên phong tình bạt trùng, để cho người ta hận không thể lập tức quỳ dưới gấu quần của nàng. Không biết làm sao Chu Cửu gia định lực phi phàm, nhất định phải cộng độ lương tiêu, cuối cùng Liễu cô nương có chút tức hồn hẹn, tức giận rời khỏi. Gia chủ phủ, Liễu cô nương biểu lộ lập tức trở nên lạnh lạnh lên, lộ ra không gì sánh được ghét bỏ biểu lộ, thật là tiểu nhân đắc chí. Liên ngươi Chu Cửu gia, cũng nghĩ cùng ta Liễu Như Yên cộng độ lương tiêu, liền cho ta sách giày tư cách đều không có. Ta đường đường đèn đỏ theo thánh nữ, có thể ra khỏi thành tới đây, liền rất nể mặt ngươi. Không nghĩ ngươi lại như thế không tức thời. Ngươi không nói ra địa đồ sự tình, ta đèn đỏ theo liền mặt khác nghĩ biện pháp. Đèn đỏ theo biểu hiện ra là Vân Châu 36 trong phủ lớn nhất thanh lâu, mở thật nhiều cái phân bộ. Trên thực tế đèn đỏ theo là cái đỉnh cấp giang hồ môn phái, đều là đăng ký trong danh sách. Tọa lạc tại toàn bộ Vân Châu phồn hoa nhất Vân Châu nội thành, địa vị tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Liễu Như Yên thân làm thánh nữ, dẫn hoa khôi danh hảo, thực ra là vì trợ giúp đèn đỏ theo tìm hiểu tin tức, kết giao con lại. Nội tâm của nàng cao ngạo hay là tại, dù sao cũng là cái võ đạo tông sư. Liên tại Liễu Như Yên chuẩn bị lên xe ngựa thời điểm, chợt thấy một thiếu niên mang theo hai nữ tử đi tới. Trong đó hai nữ tử đều mang mạng che mặt, trong đó có một cái đeo khăn che mặt nữ tử khí chất cao hoa, thân thể hiểu điệu nổi bật, nhường Liễu Như Yên đều sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác. Không khỏi nhìn nhiều nữ nhân kia hai mắt. Nữ nhân này tự nhiên là Trần Ngư Nhi. Chỉ bất quá Liễu Như Yên không nhìn ra, cuối cùng tức giận tiến vào xe ngựa, lẩm bẩm nói, đoán chừng lại là cái nào giang hồ môn phái quyến rũ tiện nhân, đi tìm Chu Cửu gia nghe ngóng địa đồ tin tức. Liễu Như Yên đồng thời không cảm thấy nữ nhân này sẽ thành công, liền ám chú, chờ lấy cùng Chu Cửu gia cái kia ghê tởm nam nhân lăn, ga giường đi. Trên thực tế, Liễu Như Yên thật to đánh giá thấp Trần Ngư Nhi. Chu phủ bên trong hoàn toàn chính xác có hai cái võ đạo tông sư, là Chu Cửu gia tốn giá cao mời tới hộ vệ. Thế nhưng giờ phút này, cái kia hai cái tông sư hộ vệ lại bị trói gô ném xuống đất, như chết heo đồng dạng. Chu Cửu gia cũng bị Trần Ngư Nhi một chân đập đầu, đè xuống đất khẽ động cũng không động được. Tạ An thầm than có võ thánh làm tay chân, làm việc chính là thuận tiện a. Tạ An điều chỉnh tốt cảm xúc, hung tợn sông Chu Cửu gia nói đi, tại sao muốn ngoại phóng nhiều như vậy không hoàn toàn giống nhau địa đồ ra ngoài. Chương 227, linh khí bảo địa, mở ra tu tiên. Một, chương 227, linh khí bảo địa, mở ra tu tiên. Một, Chu Cửu gia chịu đựng gương mặt nóng hừng hực, đừng quá nửa gương mặt, không gì sánh được hoảng sợ nhìn về phía đứng đối diện ba người, trong lòng một mảnh mà mát. Trận đánh lúc trước Liễu Như Yên thời điểm, Chu Cửu gia còn có thể đĩnh đạc mà nói, còn dám yêu cầu cộng độ lương tiêu. Đơn giản là bởi vì Chu Cửu gia có hai tên tông sư hộ vệ, cho hắn lực lượng. Cũng bởi vì điểm này, Liễu Như Yên mới không đối Chu Cửu gia tới cứng. Không nghĩ tới a. Chu Cửu gia tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình giá cao mời tới hộ vệ, vài phút liền bị cái này mang mạng che mặt nữ nhân cho dẫm ngồi trên mặt đất. Rời đại phủ. Chu Cửu gia chỉ là cái người làm ăn, tu vi võ đạo bình thường, bị dẫm cái đầu thật đau à, thực tế khó mà chịu đựng. Thông qua nhạy bén nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, Chu Cửu Gia cảm thấy trước mắt ba người này không phải cái gì lương thiện, nếu là không có nói, chính mình sợ khó thoát khỏi cái chết. Ta nói, ta đều nói, có thể hay không trước tiên đem chân lấy ra, đau chết mất. Trần Ngư Nhi không những không có buông ra chân, ngược lại tăng lớn dưới chân lực đạo, lạnh như băng nói, có công phu này cùng ta bàn điều kiện, không bằng sớm một chút nói xong. Chu Cửu Gia nơi nào còn dám tiếp tục ra điều kiện, lập tức êm tai nói, là quỷ gia. Đây đều là quỷ gia chủ ý ngu ngốc. Tạ An ngây ra một lúc, thầm nghĩ lại là quỷ gia. Bất quá bởi như vậy ngược lại là có thể giải thích không, dù sao quỷ gia người này liền Hàn Linh Thảo đều đưa đến tay, làm cái địa đồ ngược lại cũng hợp lý. Ngươi là quỷ gia người? Không phải. Quỷ gia luôn luôn độc lai độc vãng. Quỷ gia cho ta 49 chủng đại đồng tiểu dị địa đồ. Ta nhất thời tham tiền tâm hồn, cảm thấy đó là cái phát đại tài cơ hội. Liền bang quỷ gia cầm lấy đi buôn bán. Đoạn thời gian gần nhất, địa đồ tại phụ cận khu vực đại hành kỳ đạo, bán điên rồi. Ta cũng bởi vậy kiếm lời một số lớn. Nghe nói lời này, Tạ An cùng Trần Ngư Nhi thần giao cách cảm nhìn nhau, hiển nhiên cảm thấy lời này có tương đối có độ tin cậy. Trần Ngư Nhi tiếp tục hỏi, quỷ gia cử động lần này có mục đích gì? Chu Cửu Gia chịu đựng đau đớn, cuồng hô, ta thật không biết, ta quỷ gia người này quá thần bí, mỗi lần đều mặc lấy toàn thân áo bào đen, mang theo mũ trùm. Ta liền mặt của hắn đều chưa thấy qua. Ta là người làm ăn, ta đối với kiếm bạc có hứng thú. Trần Ngư Nhi cảm thấy thất vọng, nhìn về phía Tạ An. Tạ An nói, ngươi có thể có biện pháp liên hệ đến quỷ gia? Chu Cửu Gia, không có. Vân Châu ngoại thành, không ai có thể chủ động liên hệ quỷ gia. Mỗi lần đều là quỷ gia chủ động xuất hiện. Ta cũng rất phiền người này, mỗi lần đều cho ta một chút tin tức cùng đặc thù vật nhi, ta biết rõ là cái hố, nhưng vẫn là không chịu được bạc dụ lực, mỗi lần đều hướng bên trong nhảy. Ta hận chết quỷ gia. Mấy vị hào kiệt, ta cũng là người bị hại a. Quỷ gia chính là lợi dụng ta tham lam, coi ta là thương mà dùng, để cho ta trở thành mục tiêu công kích. Người này cực kỳ đáng hận, mấy vị hào kiệt nếu là có lửa giận, trực tiếp tìm quỷ gia đi phát tiết ta. Ta vì kiếm mấy cái tiền bẩn, không thể không liếm máu trên lưỡi dao. Ta thật quá khó khăn, ta lẫn vào quá thẳm rồi. Còn xin mấy vị hảo kiệt từ bi, thương hại ta. Nói xong, Chu Cửu Gia liền một cái nước mũi một cái nước mắt, làm được bản thân giống như thật lẫn vào có nhiều thảm giống như. Tạ An nhìn vô cùng không nói gì, rất có vài phần hung hăng dâm hắn mấy cất xúc động. Mới vừa sau khi vào cửa, hắn nhưng là gặp được trong phủ phô trường, đại lượng mỹ nữ, trong phủ rất nhiều kiến trúc dùng đều là phi thường đắt đỏ kim ti nam mục, chỉ là kiến tạo thành vốn là thiên văn sổ tự. Kết quả ngươi nói với ta đáng thương, lẫn vào rất thảm, cũng quá có thể diễn a. Tạ An ba người đi. Ra Chu phủ, ba người lại tại bến tàu phụ cận đi dạo một phen. Cùng nhau đi tới, Tạ An còn là lần đầu tiên nhìn thấy khí phái như thế bến tàu, thật là cảm thấy tráng lệ không gì sánh được, nhìn xem liền khiến người trong lòng rộng rãi. Trần Ngư Nhi đứng tại giang biên, nhìn phía trước bao la hùng vĩ đại giang, Chu Cửu Gia hẳn không có nói dối. Nhưng cái này địa đồ lưu truyền ra đến, hẳn là quỷ gia ý tứ. Mã phu nhân thận trọng hỏi, vì sao là 49 chủng địa đồ? Tạ An phân tích nói, có hay không một loại khả năng, quỷ gia đang dùng những này địa đồ đến kiểm tra thông hướng cổ thành chính xác đường đi. Có thể cái này cũng không đúng a. Không phải nói quỷ gia đi qua cổ thành sao? Đều xuất ra Hàn Linh Thảo. Mã phu nhân cũng là cảm thấy bó tay toàn tập, trời mới biết quỷ gia phải chăng đi qua không tăng cổ thành. Trước trở về rồi hay nói. Tạ An làm ra quyết định, Mã phu nhân, làm phiền ngươi nhường Mã Thiết Đạn gần nhất đường đi tìm Thiên Tư. Mật thiết chú ý hơn 40 chi đội thám hiểm tình huống. Mắt thấy Tạ An phân phó tự mình làm sự tình, Mã phu nhân cảm thấy hết sức cao hứng, tốt, việc này thiếp thân đến xử lý. Sau đó, Tạ An lại phân phó Bạch Hồ, nhìn chằm chằm Chu Cửu Gia. Vô luận Chu Cửu Gia đi nơi nào, đều đi theo. Tạ An ba người chân trước vừa đi, Chu Cửu Gia liền lập tức phân phó hai cái tông sư hộ vệ, tìm tới mình mấy cái mỹ mạo tiểu thiếp, nhường mọi người mang lên tất cả ngân phiếu, còn có các loại chân tảng đồ cổ tranh chữ, tràn đầy mấy xe ngựa to, trong đêm rời đi Chu phủ. Mấy cái tiểu thiếp đối với cái này có lời bàn thán, rất là không nỡ lòng bỏ rời đi như thế xa hoa phủ đệ. Chu Cửu Gia hung hăng khiển trách, hôm nay tới ba người thực lực quá mức cường đại. So Nam Sơn Cốc cùng chân võ môn hết thảy tông sư cao thủ cộng lại đều lợi hại hơn. Ta làm ăn này không thể làm, mẹ nó, quá nguy hiểm, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Bất quá ta mang theo đầy đủ tiền bạc, chuyển sang nơi khác Đông Sơn tái khởi. Một cái tiểu thiếp nói, vậy ngươi còn đem kinh doanh đều giao cho Lý quản gia. Ngươi biết cái gì? Nếu là Lý quản gia chết rồi, cái kia liền chết. Nếu là theo nhìn kỹ bến tàu kinh doanh, qua cái mấy năm, ta cũng có thể trở về một lần nữa tiếp nhận. Làm sao đều không lỗ. Mấy cái tiểu thiếp trong lòng ám thầm bội phục Chu Cửu Gia, lập tức nhìn Chu Cửu Gia ánh mắt đều biến ôn nhu rất nhiều, vẫn là lao ra nghị chú đáo. Thất tinh trại. Tạ An chỗ ở trong phòng khách lóe lên một chiếc mờ nhạt ngọn đèn, có hàn phong từ cửa sổ trong khe hở chui vào, nhường dưới ánh nến không thôi. Tạ An cùng Trần Ngư Nhi vây quanh trưởng án ngồi xuống, sắc mặt nghiêm trọng. Trước lúc này, Tạ An cho rằng lấy được kim hiệu đường địa đồ, đợi đến Trần Ngư Nhi thương thế khôi phục, án lấy địa đồ chỗ giảng thuật đi tìm tòa thành cổ kia chính là. Kết quả quỷ gia làm ra 49 điểm cực kỳ tương tự địa đồ. Cái này khiến Tạ An Trần Ngư Nhi cảm thấy 10 điểm hoang mang, luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Trần Ngư Nhi nói, ngươi cảm thấy Bạch Hồ đi theo Chu Cửu Gia, có thể thuận nhảy tìm tòi dưa tìm tới quỷ gia. Tạ An xoa huyệt thái dương, không xác định, trước chờ một chút. Một ngày về sau, Bạch Hồ mệt mỏi trở về rồi. Nói là Chu Cửu Gia mang theo gia quyến chạy trốn, rời đi mấy trăm dặm cũng không thấy được Chu Cửu Gia tiếp xúc cái gì đặc thù người. Bạch Hồ cảm thấy Cửu Gia xuất hiện xác suất không lớn, liền từ bỏ theo dõi. Cái này khiến Tạ An cùng Trần Ngư Nhi đều cảm thấy 10 điểm thất vọng. Trần Ngư Nhi nói, Tạ An, ngươi còn có cái gì biện pháp? Tạ An thu hồi nhìn về phía Trần Ngư Nhi cái kia mỹ lệ khuôn mặt ánh mắt, nói, ta cảm thấy quỷ gia người này mỗi lần làm sự tình đều mục đích rõ ràng, lần này làm ra nhiều như vậy địa đồ, cũng tất nhiên có nó mục đích. Tại làm rõ ràng quỷ gia mục đích trước đó, chúng ta không thể tùy tiện vượt qua đòn rồng sơn. Nhận ra được Trần Ngư Nhi rất có vài phần không cho là đúng vẻ mặt, Tạ An liền tăng thêm câu, ngươi mặc dù là võ thánh, nhưng tứ hải bát phương chạy đến Vân Châu tìm tiên duyên giang hồ hiệp khách quá nhiều rồi, liền tông sư đều không phải số ít. Võ thánh cũng phải cẩn thận, ta cũng không muốn lần nữa nhìn thấy ngươi xuất hiện chuyện bất chắc. Trần Ngư Nhi đã nhận ra Tạ An quan tâm, khẽ hừ một tiếng. Tạ An biết rồi đối phương công nhận đề nghị của mình, liền mở ra một phần địa đồ, ngươi nhìn, tất cả địa đồ tại Đòn Rông Sơn trước đó đều là giống nhau, khác nhau ngay tại Đòn Rông phía sau núi Phương Lộ tuyến bất động. Dựa